Chương 1, thuần tức liền có thể mạnh lên Bình Âm huyện. Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện tuấn tức. Chúng ta Cực Sơn quyền quán, cho tới bây giờ đều là đối xử như nhau, cho dù là chân quý luyện pháp, đồng dạng đều có thể dạy cho các ngươi, cho nên chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, mạnh mẽ công pháp đồng dạng đang chờ các ngươi. Cực Sơn quyền quán, đại sư Minh Tất Hoàng đang lớn tiếng nói, quyền quán người nghiêm túc lắng nghe, xó xỉnh bên trong, một cái đen nhánh nhỏ yếu thân ảnh, giờ phút này dù cũng ngẩng đầu lắng nghe, nhìn kỹ ánh mắt, ngốc trệ chất phác. Hai mắt nhắm lại vừa mở, Trần Vị không hiểu thấu xuyên qua thế giới này đã hơn 10 ngày. Hấp thu nguyên thân ký ức, mới biết được đây là Lam Tinh cổ đại thế giới. Nơi này qua lại luyện quân, giết người bình thường, như ngắt con gà. Trần Phỉ bây giờ là một cái y quán tạp dịch, liền học đồ cũng không tính, ngày thường tại y quán bên trong chính là làm việc vặt. Học cái y thuật. Nếu không có chuyện gì xảy ra, căn bản liền sẽ không cho người cơ hội. Học trộm. Nếu như bị phát hiện, tại chỗ đánh thành tàn phế, về sau tự sinh tự diệt. Nguyên thân không cam lòng cả một đời như thế, tại y quán ở trong nhu thuận nghe lời, chịu mệnh nhọc, muốn chiếm được hảo cảm, học được một điểm bản lĩnh. Đáng tiếc, tất cả tạp dịch đều là loại ý nghĩ này. Rơi vào đường cùng, Nguyên Thân đem góp nhặt một chút năng lượng, đi vào Cực Sơn quyền quán bái sư, hy vọng cải biến vận mệnh của mình. Cực Sơn quyền quán rất thẳng thắn, bái sư liền dạy một môn thuần tức pháp cùng nguyên bộ quyền pháp, Nguyên Thân đạt được sau, coi như chân bảo, thời gian rảnh rỗi liều mạng học tập. Tập võ 3 tháng, quyền pháp cùng thuần tức pháp còn chưa kịp nhập môn, liền bởi vì luyện tập quá độ, vất vả lâu ngày liền sinh bệnh. Trần Phỉ tiếp thu Nguyên Thân ký ức, đối với võ học tự nhiên cũng là nóng mắt, cũng là luyện tập một đoạn thời gian. Nhưng sự thật chứng minh, Nguyên Thân tập võ 3 tháng, chậm chạp không cách nào nhập môn, là thật sự có nguyên nhân. Đó chính là thiên phú, Trần Phỉ kế thừa cô thân thể này, phát hiện thiên phú của mình cũng không tốt gì. Trần Phỉ ở y quán làm tạp dịch, Nguyên Thân đã gia hạn khế ước, dòng dã 20 năm đều phải tại y quán. Nếu như muốn rời đi, cũng là không phải là không thể được, nhưng nhất định phải thanh toán khổng lồ ngân lượng giải trừ khế ước. Người không thể quyết định được ngân lượng đền bù, đều phụ thuộc bởi y quán, nếu trốn ra ngoài, một khi phát hiện, đánh cho tàn phế. Tương đương vô nhân đạo, tương đương hung tàn. Đáng sợ như vậy y quán, Nguyên Thân lúc trước vì tiền đến, còn hao tốn một thân toàn bộ tài phú. Tối thiểu y quán chỉ là để ngươi cả một đời làm trâu làm ngựa, mà địa phương khác liền làm trâu ngựa cơ hội cũng không cho ngươi. Thằng đến vừa rồi, Trần Phỉ trước mắt xuất hiện một cái bảng thuộc tính hư ảo thông tin. Tính danh: Trần Phỉ, cấp độ: Không công pháp, Cực Sơn quyền, Cực Sơn thuấn tức pháp, cảnh giới: Không phát hiện công pháp, phải trang tốn hao 1-2 bạch ngân, tinh giản hóa Cực Sơn quyền. Phát hiện công pháp, phải trang tốn hao 1-2 bạch ngân, tinh giản hóa Cực Sơn thuấn tức pháp. Bên trên hiện ra Trần Phỉ một chút tin tức, đồng thời hai cái nhắc nhở một mực tại phía dưới lấp loé. Trần Phỉ vừa rồi thất thần, chính là một mực nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thông tin. Thất thần làm cái gì, còn không bắt đầu luyện quyền. Tất Hoàng chẳng biết lúc nào đi vào Trần Phỉ trước mặt, giống to: Ngươi Cực Sơn quyền lại không nhập môn, tháng sau liền muốn tiếp tục giao tiền mới có thể đến quyền quán, cái này ngươi hẳn là nắm rõ. Trần Phỉ lấy lại tinh thần, cũng không dám nhiều lời, gấp rút luyện tập. Tất Hoàng nhìn mấy lần, không khỏi lắc đầu, hắn là biết Trần Phỉ bối cảnh, đến Cực Sơn quyền quán chính là vì đánh cược một lần. Bây giờ xem ra, trung quy là người bình thường mệnh, không đổi được. Một canh giờ sau, Trần Phỉ toàn thân mệt mỏi rời đi quyền quán, ngoại trừ đói, không có những thu hoạch khác. Hai ba bước chạy về y quán, cùng quen biết mấy tên tạp dịch lên tiếng chào hỏi, Trần Phỉ liền lao về trong phòng. 1-2 bạch ngân, chắc hẳn không đáng giá bao nhiêu. Trần Phỉ ngồi tại giường chung bên trên, chau mày. Những thông tin kia, Trần Phỉ bây giờ còn không thế nào hiểu rõ, bởi vì vô luận Trần Phỉ hỏi thế nào lời nói, tập trung tinh thần, thông tin kia đều không có một chút biến hóa, cũng không có một chút đáp lại. Chỉ có kia hai đầu nhắc nhở văn tự một mực tại lấp lóe, để Trần Phỉ tranh thủ thời gian giao ra bạch ngân. Nhưng Trần Phỉ lúc trước vì đi Cực Sơn quyền quán, đem tất cả góp nhặt ngân lượng đều dựa vào, bây giờ ngắn ngủi mấy tháng, căn bản cũng không có tích lũy ra 1-2 bạch ngân. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp kiếm thêm bạch ngân. Các loại ý nghĩ trong đầu hiện lên, Trần Phỉ nhớ tới Nguyên Thân ở bên ngoài, ẩn giấu một gốc dược thảo. 4 tháng trước, y quán dược thảo không đủ, để một đám tạp dịch đi theo người lên núi hái dược thảo. Cây dược thảo kia là Nguyên Thân trộm giấu đi, đồng thời cũng là lần kia hái thuốc, ở trên núi gặp được quỷ dị, chết 3 người, mới khiến cho Nguyên Thân quyết tâm đi tập võ. Nguyên Thân cả đời tin tưởng tu luyện võ học đến nhất định cấp độ, có thể đối kháng quỷ dị. Cho dù không cách nào đối kháng, cũng có thể tẩu thoát. Gần nhất huyện thành bên ngoài cũng không bình tĩnh, y quán thỉnh thoảng liền sẽ thiếu dược thảo, cho nên mấy tháng đi một chuyến trên núi tìm dược thảo, xảy ra thường xuyên. Trần Phỉ từ trong phòng đi ra, muốn hướng cái khác tạp dịch mượn tạm bạch ngân, nhưng 1-2 bạch ngân đối với bọn hắn mà nói quá lớn, căn bản liền sẽ không có người cho Trần Phỉ mượn. Nếu như tiến hành mượn mỗi người một chút, chỉ sợ sẽ còn gây nên hoài nghi. Trần Phỉ do dự một lát, rời đi y quán. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ lấy được dược thảo mà Nguyên Thân đã cất giấu, không có mất đi, hắn mang theo mũ rộng vành, che chắn gương mặt, đem gốc dược thảo này bán ra trong phường thị được 2 bạch ngân 50 văn đồng tiền. Trần Phỉ cũng không dám về y quán, tìm đến trong thành một tòa vứt bỏ trong đình viện. Tinh giản hóa Cực Sơn thuần tức pháp. Trần Phỉ ở trong lòng mặc niệm, sau một khắc, Trần Phỉ trong tay áo 2 bạch ngân liền biến mất, bảng thuộc tính có chút lấp lóe. Tinh giản hóa Cực Sơn thuần tức pháp. Tinh giản hóa thành công. Cực Sơn thuần tức pháp thuần tức. Thuần tức. Trần Phỉ trong đầu đột nhiên nhìn thấy bảng thuộc tính biến hóa. Tính danh: Trần Phỉ, cấp độ: Võ giả công pháp, Cực Sơn quyền, Cực Sơn thuần tức pháp, nhập môn 1-100, cảnh giới: Không theo Trần Phỉ không ngừng thuần tức, một cô ấm áp trong thân thể quyết tán, đồng thời thuần tức pháp sau khi nhập môn mặt mấy cái trước kia cũng đang không ngừng lên cao, qua một lát đã biến thành nhập môn 10-100. Trong đầu tự nhiên mà vậy toát ra rất nhiều, có quan hệ Cực Sơn thuần tức pháp một chút cảm ngộ. Cái này thuần tức liền có thể tu luyện. Trần Phỉ giờ phút này cả người đều bị chấn kinh, tinh giản hóa công năng có thể hay không quá mức. Cực Sơn Tuấn Tức pháp là vận dụng đặc thù phương pháp tuấn tức, điều động thân thể lục phủ ngũ tạng cường hóa thân thể. Bây giờ tinh giản hóa sau, vậy mà biến thành tuấn tức, liền có thể tăng lên công pháp độ thuần thục. Biến thái như vậy, Trần Phỉ xem ra, hắn rất thích. Bành. Trần Phỉ đang muốn tiếp tục nghiên cứu tuấn tức pháp, đình viện đại môn đột nhiên bị người một cước đá văng, một đoàn người khí thế hung hăng chạy tới. Thôi quản sự, chính là hắn. Các đại tân chỉ vào Trần Phỉ, nói, ta vừa rồi trông thấy hắn cầm một gốc dược thảo, vụ trộm đem bán, sau đó liền chạy tới nơi này. Trần Phỉ nhíu mày, cái này các đại tân trước đó cùng Nguyên Thân có mâu thuẫn, không nghĩ tới vụ trộm bán thảo dược, bị hắn nhìn thấy. Hoặc là nói, hắn theo dõi Trần Phỉ từ lâu, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Xoát người. Thôi quản sự ra lệnh, mấy tên tạp dịch lập tức nhào về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ cũng không phản kháng, tùy ý những người này xoát người. Thời gian qua một lát, những này tạp dịch đã đem Trần Phỉ trên thân ngân lượng toàn bộ ném xuống đất, chỉ có 50 văn đồng tiền. Ngươi không phải nói hắn bán thảo dược 2 bạch ngân sao? Thôi quản sự mặt nhăn lại, quay đầu nhìn về phía các đại tân, khẳng định là hắn giấu ở trong biệt tử. Các đại tân thoáng có chút bối rối, nhưng ngay lúc đó nghĩ đến nguyên nhân, mấy bước đi đến Trần Phỉ trước mặt, một thanh nắm chặt Trần Phỉ cổ áo, giống to, "Trần Phỉ, ngươi sự tình đã bại lộ, nhanh lên đem bạch ngân lấy ra, chờ thêm chút nữa sự tình liền không đơn giản như vậy. Ta không có bán dược thảo gì, ngươi đừng vu oan ta." Trần Phỉ đem các đại tân đẩy ra, biểu lộ vô tội nói, "Thôi quản sự, hắn nhất định đem bạch ngân giấu ở biệt tử, chúng ta chỉ cần hảo hảo lục soát một chút, tất nhiên có thể tìm được." Các đại tân hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phỉ một chút, quay đầu nhìn về phía Thôi quản sự. Thôi quản sự không nói gì, mà là nhìn thoáng qua cái này rách nát biệt tử. Trên mặt đất tràn đầy cho bụi, duy nhất một chút dấu chân vẫn là bọn hắn dâm ra đến, địa phương khác đều không có gì dạng. "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Thôi Tam tiếp nhìn về phía Trần Phỉ. "Tu luyện gặp vấn đề, đến nơi đây yên tĩnh một chút." Trần Phỉ thấp giọng nói. Thôi quản sự nhếch miệng cười một tiếng, hắn có nghe nói qua, trước mắt cái này tạp dịch đi Cực Sơn quyền quán bái sư, nhưng hơn 3 tháng qua, không có thành tựu gì. "Các đại tân, ngươi qua đây." Thôi quản sự nói. Các đại tân không dám trì hoãn, đi nhanh lên đến Thôi quản sự trước mặt. "Ba." Một tiếng vang trầm, các đại tân trên mặt tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng bưng kín gương mặt của mình, nơi đó đã sưng đỏ một mảnh. "Lần sau không có chứng cứ sự tình, đừng tới tìm ta, nhớ kỹ sao?" Thôi quản sự bình thản nhìn xem các đại tân. "Biết, biết." Các đại tân nhìn xem Thôi quản sự thần sắc dò người, tranh thủ thời gian gật đầu. Thôi quản sự lắc đầu, quay người rời đi đình viện, cái khác tạm dịch đội vàng đuổi theo. Các đại tân đứng lên, âm tàn nhìn xem Trần Phỉ, Thôi quản sự đánh hắn là không dám đoán trách, chỉ có thể đem tất cả nộ khí rơi tại Trần Phỉ trên thân. "Lần này tính ngươi may mắn." Các đại tân nhìn chằm chằm Trần Phỉ, Trần Phỉ thầm hô may mắn. Kia 1-2 bạch ngân đã sớm biến mất, căn bản tìm không thấy, về phần đi tìm Phường thị hỏi cho ra lý lẽ. Y dì quán làm sao có thể vì 2 bạch ngân, huyên náo lớn như vậy? "Hừ." Không có đạt được đáp lại, các đại tân trong lòng nộ khí càng sâu, âm lãnh nhìn Trần Phỉ một chút, quay người rời đi đình viện. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ về tới y quán bên trong, nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Trần Phỉ, cấp độ: Võ giả công pháp, Cực Sơn quyền, Cực Sơn thuần tức pháp, tinh thông 930, 1000, cảnh giới: Luyện quân, 1/100. Cực Sơn thuần tức pháp đã biến thành tinh thông, mỗi một lần thuần tức cho thân thể cảm giác đều trở nên rõ ràng một chút. Đồng thời cảnh giới cũng phát sinh biến hóa, biến thành Luyện quân. Trần Phỉ nghe quyền quán đại sư Minh nói qua, Luyện quân chính là tập võ mới nhập môn người bình thường, chân chính có thành tựu, hẳn là tu luyện đến quân cảnh. Đạt tới cảnh giới này, liền đem chân chính kéo ra cùng người bình thường ở giữa khoảng cách. Đồng thời Cực Sơn quyền quán cũng đem triệt để tiếp nhận người, trở thành Cực Sơn quyền quán một thành viên. Ngay tại Trần Phỉ yên lặng lúc nghiên cứu, bảng thuộc tính lại phát sinh biến hóa. Công pháp: Cực Sơn thuần tức pháp, viên mãn 1/1000, cảnh giới: Luyện quân, 2/100, trong thân thể ấm áp tựa hồ lại trở nên rõ ràng một chút, cảnh giới cũng tới thăng lên một cái điểm, đồng thời Trần Phỉ bụng cũng bắt đầu trở nên nói. Thân thể đang từ từ mạnh lên, tự nhiên muốn bắt đầu tiêu hao năng lượng. Y dì quán ngày bình thường chỉ cung cấp 2 bữa ăn, cao sang mỹ vị khẳng định là đừng nghĩ, nhưng ăn no vẫn là không có vấn đề, điểm này y quán ngược lại là không có cắt xén. Trần Phỉ cố ý ăn hơn không ít, nhưng đến nửa đêm thời điểm, Trần Phỉ vẫn là bị đói tỉnh. Nhìn một chút bảng thuộc tính, thuần tức pháp vẫn là viên mãn trạng thái, đoán chừng ngày mai liền có thể xông qua viên mãn. Cũng không biết viên mãn sau còn có hay không cái khác cảnh giới. Đồng thời tu vi bên trên cũng tới thăng lên mấy cái điểm. Dựa theo tính ra, có thể không cần 20 ngày, Trần Phỉ liền có thể đạt tới luyện quân cảnh, trở thành một cái chân chính võ giả. Đến lúc đó vô luận tiếp tục lưu tại y quán, vẫn là đi Cực Sơn quyền quán, Trần Phỉ đều có quyền lựa chọn. Ban ngày ăn no, Trần Phỉ tinh lực phấn chấn 10 phần. Không chỉ có là bởi vì thân thể mạnh lên, để Trần Phỉ thể lực biến tốt, càng bởi vì cuối cùng có một chút hy vọng. Mỗi một lần thuần tức đều có thể mang đến lực lượng, cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Đồng thời nhìn xem bảng thuộc tính bên trên thỉnh thoảng thay đổi, cũng có một loại cực lớn cảm giác thành tựu. Còn chưa tới 3 canh giờ, Cực Sơn thuần tức pháp liền đạt đến đại viên mãn. Công pháp: Cực Sơn thuần tức pháp, đại viên mãn, đã đạt đến cực hạn. Trần Phỉ trong đầu liên quan tới Cực Sơn thuần tức pháp đủ loại cảm ngộ đang không ngừng xoay quanh. Tu luyện tới cấp độ này, Trần Phỉ gần như đạt đến cảnh giới người năm đó sáng tạo môn công pháp này. Tại Cực Sơn quyền trong quán, chỉ sợ không ai đem môn này thuần tức pháp tu luyện tới đại viên mãn. Dù sao đây chỉ là một nhập môn thuần tức pháp, hoàn toàn không tất yếu, nên thông thường bị ngó lơ, không người tập trung tu luyện. Đại viên mãn cấp độ thuần tức pháp cho Trần Phỉ cảm giác càng thêm rõ ràng, mà bảng thuộc tính bên trên biểu hiện cũng chứng minh Trần Phỉ suy đoán. Trước kia có thể muốn 20 ngày mới có thể đạt tới quân cảnh, bây giờ đoán chừng 10 ngày liền hoàn toàn đầy đủ, về thời gian trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Trần Phỉ sức ăn bắt đầu dần dần lên cao, nhưng là cũng không nhận được cửa trách, thậm chí hai ngày trước còn nhận lấy trong đó một cái quản sự điểm danh khích lệ. Cùng cái khác âm u đầy tử khí tạp dịch so sánh, Trần Phỉ gần nhất tâm thái rõ ràng tích cực hướng lên. Tinh khí thần khác biệt, để cái kia quản sự có chút hài lòng, xem như chú ý đến hắn. Cái khác tạp dịch trong lòng nghi tị, cùng Trần Phỉ gần gũi hơn khá nhiều. Chỉ có Xó Xỉnh bên trong các đại tần, lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phỉ. Chương 2, phản sát thời gian trôi qua 7-8 ngày, Trần Phỉ trước kia thân thể gầy nhỏ chậm rãi nảy nở, trên thân dần dần nhiều hơn một chút cơ bắp. Ngay tại Trần Phỉ chờ mong cảnh giới đột phá đến luyện quân cảnh thời điểm, y quán đột nhiên thông chi muốn đi ngoài thành trên núi tìm dược liệu. Sáng sớm hôm sau, y quán một đám tạp dịch liền con gùi ra khỏi thành, đi tới Bình Âm Sơn. Gần nhất ngoài thành đấu tranh cực kỳ ác liệt, nhưng y quán thiếu dược thảo, an bài tạp dịch ra khỏi thành, tự nhiên không cho phép tự tuyệt. Mỗi một đều được giao nhiệm vụ tìm dược thảo, hoàn thành liền có thể xuống núi. Nếu là không tìm kiếm đủ dược thảo, 3 ngày sau cũng nhất định phải trở về, tất nhiên bị trừng phạt. Một đoàn người đi vào Bình Âm Sơn bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ cũng đi vào theo, nhìn thấy một gốc dược thảo, không khỏi mừng rỡ tiến lên ngắt lấy. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Trần Phỉ gần nhất không chỉ có thể lực biến tốt, liền ngũ quan nhạy cảm đều tăng lên rất nhiều. Giờ phút này Trần Phỉ dù tại hái dược liệu, nhưng lỗ tai cùng con mắt lại thỉnh thoảng chú ý hoàn cảnh xung quanh, miễn cho có nguy hiểm gì đến, không kịp trở tay. Bình Âm Sơn bên trong dù không có cái gì cỡ lớn dã thú, nhưng một chút độc trùng cùng xa độc lại không ít, mỗi lần hái dược liệu, tạp dịch thụ thương, thậm chí bỏ mình đều có không ít. Dược thảo vừa ngắt lấy một nửa, Trần Phỉ thần sắc đột nhiên biến đổi, cả người bỗng nhiên nhào về phía trước. Sau một khắc, một đạo mũi tên cắm ở Trần Phỉ trước đó vị trí, giờ phút này mũi tên còn đang có chút rung động bên trong. Trần Phỉ vừa rồi nếu là không có tránh đi, giờ phút này sợ là đã bị mũi tên cắm vào nội phủ. Trần Phỉ núp ở một cây đại thụ đằng sau, cầm trong tay đao bổ tủi, trong lòng nộ khí bốn phía, vừa rồi nếu là động tác chậm một chút, giờ phút này sợ là muốn mặc người chém giết. Động tác ngược lại là rất nhanh. Một đạo tiếng cười vang lên. Tiểu tử này tại Cực Sơn quyền quán học được một đoạn thời gian, cho nên có chút ít mẻ bén. Các đại tân thanh âm vang lên. Là thật sự có tài, ngươi đi một mặt khác, hôm nay hắn chạy không. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy, đuổi theo. Vừa muốn giơ lên cung tiễn, lại phát hiện Trần Phỉ liên tục chạy xen kẽ qua mấy hàng đại thụ, khó mà khóa chặt. Nưu Đầu tuy là thợ săn, có nhất định cung thuật, nhưng chung quy chỉ là người bình thường cấp độ. Trần Phỉ bây giờ sắp đột phá, vô luận là thể lực vẫn là độ nhạy bén, đều so với người bình thường mạnh không ít. Cho nên giờ phút này hắn chạy, đúng là để Nưu Đầu không làm gì được. Trần Phỉ, ngươi là gan làm sao cùng cái nương môn đồng dạng, chạy cái gì à, tới đánh ta, tới giết đi ta à? Các đại tân giống to. Trần Phỉ không có trả lời, nhanh chân chạy, bất quá một khắc đồng hồ, liền đem đằng sau hai người bước bỏ. Trần Phỉ sắc mặt chìm xuống, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy, nhưng Nưu Đầu có cung tiễn, lấy Trần Phỉ thực lực hôm nay, không cách nào chính diện giao thủ, trừ phi cảnh giới tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ nhìn về phía bảng thuộc tính. Tính danh, Trần Phỉ cấp độ, võ giả công pháp, Cực Sơn quyền, chưa nhập môn, Cực Sơn tuấn tức pháp, đại viên mãn, cảnh giới, luyện quân, 99/100, nhanh tăng lên. Trần Phỉ thần sắc có chút phấn chấn, trước kia tính ra chính là thời gian 10 ngày, bây giờ xem ra, còn muốn sớm hơn một chút. Lại vừa rồi kịch liệt chạy tuấn tức, tựa hồ cảnh giới tăng lên tốc độ còn nhanh một điểm. Trần Phỉ nghĩ đến tên kia cách ăn mặc có thể là Bình Âm Sơn thợ săn, hẳn có thể truy lùng dấu vết, tìm tới mình. Trần Phỉ cũng không tại nguyên chỗ đợi, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Chạy một hồi, nghỉ ngơi rồi lại thay đổi phương hướng. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được thân thể ngay tại kịch liệt phát sinh biến hóa. Sau một khắc, gân cốt cùng vang lên thanh âm từ Trần Phỉ thể nội phát ra, Trần Phỉ không tự chủ được ngóc đầu lên, một cô đau đớn từ trong cơ thể phát ra. Cũng may loại cảm giác này chỉ kéo dài trong giây lát, liền ngừng lại. Một cỗ lực lượng cảm giác trong thân thể bành trướng, Trần Phỉ theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Cảnh giới, luyện thể, 1/1000, bảng bên trên rõ ràng cho thấy Trần Phỉ giờ phút này cảnh giới. Trần Phỉ cảm nhận cơ thể khác biệt, đại viên mãn tuấn tức pháp vừa đột phá, Trần Phỉ đối với tự thân lực lượng liền hoàn mỹ trường khống. Thân thể ra sức, chuyển hướng, đều như ý, giờ phút này đối mặt bản thân trước kia, một quyền liền có thể quật ngã. Về phần Nưu Đầu cung tiễn, bất quá là người bình thường lực đạo cùng tiễn thuật thôi. Mà lúc này, tiểu tử này cũng rất có thể chạy, chờ chút bắt được hắn, trước hết hảo tra tấn hắn. Các đại tân nghiến răng nghiến lợi, âm lãnh nói: "Lần này phiền phức Nưu thúc." Các đại tân ân cần nói: "Thu ngươi tiền, làm ít chuyện cũng là nên." Nưu Đầu không thèm để ý, nhìn về phía trước, đạo: "Kia tiểu tử mặc dù có thể chạy, nhưng giờ phút này nhất định nơm nớp lo sợ, chúng ta chậm rãi theo ở phía sau, luôn có thể mãi chết hắn. Ta là sợ hắn chạy về y quán, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chạy xuống núi, ngược lại lại càng dễ chặn đứng hắn." Nưu Đầu trong mắt, giết một người, có thể so sánh giết dã thú đơn giản nhiều. Vẫn là Nưu thúc lợi hại. Các đại tân cười nói: "Ha ha ha, về sau lại có loại sự tình này, tiếp tục tìm." Hưu. Nưu Đầu lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc, cả người hướng bên cạnh lăn đi, tránh né một khối lớn tảng đá từ xa hướng về phía hắn lao đến. Nưu Đầu đứng dậy, vừa muốn giơ lên cung tiễn, một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cước đem cung tên trong tay đá bay, Nưu Đầu cả người cũng bị một cỗ cự lực lật tung, không tự chủ được ngã về phía sau. Trần Phỉ. Các đại tân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy Trần Phỉ xuất hiện, đem Nưu Đầu đả thương, trong tay đao bổ củi theo bản năng hướng phía Trần Phỉ chém tới. Oành. Trần Phỉ một cước đá vào các đại tân trên ngực, các đại tân một tiếng vang trầm, trong miệng phun máu, cả người hướng về sau bay ngược mấy trượng, đâm vào trên một cây đại thụ, trượt ngồi trên mặt đất. Đây là hiểu lầm. Động tác mau lẹ ở giữa, Tình thế lập tức xoay chuyển, Nưu Đầu âm thanh hô lên. Trần Phỉ lại là một câu không nói, dậm chân ở giữa đi vào Nưu Đầu trước mặt, trong tay khảm đao quét tới. Nưu Đầu gặp Trần Phỉ như thế quyết đoán, trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, một tay cầm lên truy thủ, đâm về phía Trần Phỉ. Xuy. Nưu Đầu ngơ ngác nhìn hướng tay của mình cánh tay, sau một khắc, cái cổ tê dần, ánh mắt bắt đầu trở nên tối sầm. Trần Phỉ mặt không thay đổi quay người, đi hướng Cát Đại Tân. Sát nhân hại mệnh, Trần Phỉ, ngươi chết không yên lành. Tựa hồ biết mình sống không nổi, Cát Đại Tân chửi ầm lên. Trần Phỉ vung đao, Cát Đại Tân ngã mặt ở một bên. Chương 3, miếu hoang Trần Phỉ lục soát trên người của hai người, chỉ có một ít đồng tiền. Trên trời bắt đầu mưa phùn, Trần Phỉ nhìn thoáng qua xung quanh phương vị, hướng phía đông nam chạy tới. Màn đêm buông xuống, một tòa trong miếu hoang, một tia mùi thịt tràn ngập trong đó, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Nghe đồn Bình Âm Sơn năm đó đi ra một cái thần tiên, rời sông lấp biển, không gì làm không được. Đằng sau Bình Âm Sơn bên trên nhiều hơn một tòa thần tiên miếu, chỉ là cái này miếu cũng không linh nghiệm. Qua mấy năm, liền triệt để hoang phế, thành Bình Âm Sơn đêm người lâm thời chỗ đặt chân. Trần Phỉ nghiêm túc lật qua lật lại trên nhánh cây thịt thỏ, vận khí không tệ, Trần Phỉ đánh tới một con thỏ. Giờ phút này y quán mấy tên tạp dịch, một bên nói chuyện phiếm, một bên ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn thịt thỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Y quán cơm nước nhưng không có thịt, nếu muốn phải tự ra ngoài mua. Nhưng lấy tạp dịch tiền công, một tháng đều nếm không đến một lần thịt thú rừng. Cốc cốc cốc. Gõ cửa tiếng vang lên, trong đó một tên tạp dịch tiến lên mở cửa. Hàn Phong thổi vào, Trần Phỉ theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa, con mắt khẽ híp một cái, thu hồi ánh mắt. Quá tốt rồi, có thịt thỏ, nhưng đói chết ta. Vạn Xuân trông thấy thỏ nướng, không khỏi đại hỉ. Liên ngươi sao, ta còn tưởng rằng mấy người khác cũng đi cùng ngươi. Mở cửa tạp dịch hướng ra phía ngoài nhìn quanh một chút, không khỏi kỳ quái nói, ta cũng không biết. Vạn Xuân lắc đầu, ngồi dưới đất, nhìn xem sắp chín thịt thỏ. Lốt buốt. Tuổi lửa bên trong còn mang theo hơi nước, giờ phút này phát ra một tia tiếng nổ đùng đoảng. Tựa hồ là cảm thấy có chút yên tĩnh, Vạn Xuân mở miệng nói, các ngươi đoán, ta hôm nay gặp chuyện gì? Việc này các ngươi nghe xong, bảo đảm kêu lên một tiếng tốt. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Cái khác tạp dịch bị khơi gợi lên hứng thú. Không đổi, ta vừa vặn cũng có một việc muốn nói. Trần Phỉ đột nhiên lên tiếng nói, muốn biết ta hôm nay làm thế nào để có thể bắt được con thỏ này không? Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, từng kia mùi thịt phiêu đãng tại trong mũi, để cho người ta tâm tình trở nên càng phát nóng nảy. Trần Phỉ đứng người lên, nhìn xem đám người, đạo, con thỏ nhảy bén, một điểm gió thổi có lay, liền sẽ lập tức chạy đi. Bởi vậy trông thấy con thỏ sau, đứng rêu rao, chậm rãi tới gần, tiếp lấy dạng này. Xuy, một trận ánh sáng tại trong miếu đổ nát hiện lên, Vạn Xuân ngơ ngác nhìn Trần Phỉ, sau một khắc, Vạn Xuân đầu trực tiếp lăn xuống đến trên mặt đất. A, cái khác mấy tên tạp dịch kinh thanh kêu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ giết người, mà lại tại bọn hắn trước mắt, trực tiếp giết người. Mấu chốt là, bọn hắn hoàn toàn không biết Trần Phỉ tại sao muốn giết Vạn Xuân, cái này mới là để cho người ta sợ hãi nhất sự tình. Trần Phỉ không nói gì, nhìn xem Vạn Xuân cái cổ vị trí, nơi đó không có bình thường huyết đục nên có một điểm bộ dáng. Tất cả mọi người, chạy. Trần Phỉ hét lớn một tiếng, trước khi đi, dùng đao bổ tuổi bốc lên Vạn Xuân bên hông túi tiền, tiếp lấy cũng không quay đầu lại xông ra miếu hoang. Kiệt kiệt kiệt. Một trận âm trầm tiếng cười tại trong miếu hoang vang lên, cái khác tạp dịch như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem vậy không có đầu lâu, thẳng đứng lên thân thể, một chút minh bạch cái gì, toàn bộ sắc mặt hoảng sợ chạy ra miếu hoang. Trần Phỉ sắc mặt trầm ngưng, không nghĩ tới tại Bình Âm Sơn thật có quỷ. Cũng may mắn ban ngày đột phá đến luyện thể cảnh, để Trần Phỉ đối với loại này khí tức quỷ dị có một chút cảm ứng. Không phải tiếp tục tại trong miếu đổ nát đợi, về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trong đêm trở lại Bình Âm huyện. Bình Âm huyện huyện thành bên trong rất ít phát sinh chuyện quỷ dị, nghe đồn là bởi vì huyện nha ở trong có bảo vật trấn áp. Trần Phỉ không biết thực hư, bây giờ chỉ muốn nhanh đi về mới có thể an toàn hơn một chút. Trần Phỉ, ta cổ đau quá, ngươi một đao kia chặt ta đau quá a. Một đạo thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến, Trần Phỉ thần sắc không khỏi biến đổi. Không phải nói tập võ về sau, khí huyết tràn đầy, quỷ dị sẽ truy tìm kẻ huyết khí yếu sao? Làm sao nhanh như vậy liền đổi tới? Trừ phi cái khác tạp dịch đều chết hết. Trần Phỉ dùng sức chạy, luyện thể cảnh sau, thể lực cùng tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này vô luận Trần Phỉ chạy thế nào, hậu phương khí tức âm lãnh một mực truy sát lấy Trần Phỉ. Từ Sơn quyền quán nói qua, võ giả khí huyết có thể đối kháng quỷ dị. Ta bây giờ chỉ có luyện thể cảnh giới, nhưng khí huyết điều động lại chưa nắm rõ. Trần Phỉ nhìn về phía bảng bên trên chưa nhập môn Cực Sơn quyền, đồng thời đem vừa rồi Vạn Xuân túi tiền lật ra, bên trong lại có hơn 2 lượng bạc ngân, quả thực có chút vượt quá Trần Phỉ đoán trước. Bảng, tinh giản hóa Cực Sơn quyền. Tinh giản hóa Cực Sơn quyền bên trong. Tinh giản hóa thành công. Cực Sơn quyền tự động vận dụng. Tự động vận dụng. Trần Phỉ còn chưa hiểu tự động vận dụng là có ý gì, đột nhiên Cực Sơn quyền cảm ngộ liền xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, lại đủ loại cảm ngộ được tăng tốc cực nhanh. Trần Phỉ theo bản năng nhìn về phía bảng. Công pháp, Cực Sơn quyền, nhập môn 23, 100, cái kia 23 số lượng, trong nháy mắt liền biến thành 24, tiếp lấy tiếp tục nhảy lên. Trần Phỉ nhìn về phía hai cánh tay, giờ khắc này rồi dào sức lực, khá lắm, cái này tinh giản hóa, cùng tuấn tức pháp không kém cạnh á Trần Phỉ, sao ngươi không dừng lại? Vạn Xuân thanh âm trực tiếp tại Trần Phỉ sau tai vang lên, phản phất liền dán tại Trần Phỉ trên lưng, liền nói chuyện ở giữa phun ra khí thể, cũng có thể cảm giác được. Trần Phỉ biến sắc, một quyền hướng về sau đánh ra. Cực Sơn quyền đủ loại ảo diệu ở trong lòng lưu chuyển. Bành! Một tiếng vang trầm, Vạn Xuân hét lên một tiếng, ngực bị đánh trúng địa phương, giờ phút này đã một mảnh cháy đen. Có hy vọng. Trần Phỉ con mắt hơi sáng, cũng không chạy trốn, cầm trong tay đao bổ thủi, phản xung hướng Vạn Xuân. Cực Sơn quyền sau khi nhập môn, Trần Phỉ đã hiểu khí huyết vận dụng, giờ phút này đem rót vào trong tay đao bổ thủi bên trong, mấy đao hạ xuống, Vạn Xuân tứ chi trực tiếp bị tách ra. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Vạn Xuân thê lương gào thét, Trần Phỉ lại thần sắc bất động, không ngừng vung đao. Đừng có giết ta, ngươi cũng không sống được. Trần Phỉ động tác có chút dừng lại, Vạn Xuân khẳng định chỉ là tiểu lâu la, phía sau có thể thật sự có cái gì lớn quỷ dị. Nhưng giờ phút này không giết Vạn Xuân, Vạn Xuân liền có thể bỏ qua Trần Phỉ. Dừng lại, ta cho ngươi biết làm như thế nào để giữ mạng sống. Vạn Xuân la lớn, nhưng nên đón hắn là Trần Phỉ lưỡi đao. Vừa mới bắt đầu Vạn Xuân còn có thể kêu to, đến đằng sau theo huyết đục tan rã, đã lời gì đều không kêu được. Một đoạn thời khắc, máy móc vung đao Trần Phỉ phát hiện Vạn Xuân đã hóa thành một đoàn cho bụi. Nguyên lai quỷ dị là như thế giết. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, vừa muốn quay người, đột nhiên dưới chân chuyển đến một trận nói, nơi đó xuất hiện một đạo màu đen dây ngắn. Không kịp nghĩ nhiều cái này đột nhiên xuất hiện dây ngắn, Trần Phỉ hướng phía Bình Âm huyện vị trí chạy tới. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ rốt cục trông thấy Bình Âm huyện tường thành. Chưa không muốn, quá quan Bình Âm huyện cửa thành đã quan bế, lúc này khẳng định là không cách nào nhập thành. Cũng may ngoài thành giờ phút này cũng có một chút nơi khác đến thương nhân, bởi vì không cách nào vào thành, giờ phút này chính hạ trại nghỉ ngơi. Trần Phỉ đến gần một đống lửa, nghe xung quanh đệ thấp tiếng nói chuyện, Trần Phỉ tâm tình khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều, nếu như không phải thực lực đột phá, Trần Phỉ giờ phút này đã bỏ mạng tại Bình Âm Sơn bên trên. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ không khỏi nhìn về phía bảng thuộc tính tính danh, Trần Phỉ cấp độ, võ giả công pháp, Cực Sơn quyền, tinh thông 307, 1000, Cực Sơn tuấn tức pháp, đại viên mãn, cảnh giới, luyện thể, 2, 1000, Cực Sơn quyền đã đạt tới tinh thông tiêu chuẩn, giờ phút quyền pháp một chút cảm ngộ, còn đang Trần Phỉ trong đầu quanh quẩn. Chỉ có thể nói, cái này tinh giản hóa công năng, thực sự cường đại. Luyện thể cảnh tiến độ, vậy mà không có biến hóa. Trần Phỉ nhìn thấy tu vi của mình cảnh giới, lông mày không khỏi hơi nhíu. Không có đột phá trước, viên mãn Cực Sơn tuấn tức pháp, có thể cho 10 điểm tả hữu tu vi tốc độ tăng. Mà từ Trần Phỉ đột phá đến bây giờ, đã qua nửa ngày thời gian, vậy mà chỉ tăng thêm một điểm. Tu vi cảnh giới tăng lên, Cực Sơn tuấn tức pháp đã có chút theo không kịp sao? Trần Phỉ trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này, hơi tưởng tượng, đoán chừng thật là có khả năng. Dù sao cái này tuấn tức pháp, thật rất căn bản. Cơ sở đến Cực Sơn quyền quán, có thể không có chút nào do dự dạy cho quyền quán học viên. Nếu quả như thật là cái gì cao minh tuấn tức pháp, như thế nào điểm này học phí có thể đổi lấy đến? Quan sát mấy ngày, liền có thể biết Cực Sơn tuấn tức pháp có thể tăng lên nhiều ít tu vi. Trần Phỉ đem ánh mắt rời, cũng không ngủ được, vừa đụng phải quỷ dị, giờ phút này cho dù đã đến Bình Âm huyện dưới chân, Trần Phỉ cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Trần Phỉ cũng không lãng phí thời gian, ngồi tại đống lửa bên cạnh, nhẹ nhàng xếp bằng. Một tia Cực Sơn quyền cảm ngộ chậm rãi xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu. Loại này cố gắng liền có hồi báo cảm giác, để Trần Phỉ không tự chủ được đắm chìm vào. Người xung quanh có chút cổ quái nhìn xem Trần Phỉ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tên tiểu tử này một mực ngồi xếp bằng, là làm cái gì, có bệnh. Nghĩ đến điểm này, một số người không khỏi có chút cách Trần Phỉ xa một chút. Thời gian trôi qua cực nhanh, tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, trời liền đã hơi sáng, Bình Âm huyện cửa thành cũng mở. Trần Phỉ theo đám người tiến vào Bình Âm huyện, tiếp lấy lập chạy về y quán. Cho nên, đêm qua chỉ một mình ngươi sống tiếp được, những người khác toàn bộ đều chết hết. Thôi quản sự nhìn xem Trần Phỉ, thần sắc có chút khó coi. Tạp dịch dù không đáng tiền, nhưng dù sao thuộc về y quán nhân lực. Bây giờ chết 10 cái, mấu chốt là dược thảo còn không có hái được, đối với y quán tới nói, liền lộ ra cực kỳ phiền phức. Về sau ra vương chất vấn xuống tới, chỉ sợ hắn đều muốn gánh một chút trách nhiệm. Những người khác sinh tử, ta cũng không biết, nhưng tối hôm qua ở cửa thành, xác thực không nhìn thấy những người khác. Trần Phỉ thấp giọng nói, những người khác chết, dựa vào cái gì ngươi có thể sống đến giờ? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, trong lời nói mang theo chất vấn. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, là y quán bên trong hộ viện Bồ Liêu. Trần Phỉ chắp tay nói, ta đột phá đến luyện thể cảnh, cho nên tránh thoát một kiếp này. Trần Phỉ nói, một quyền đánh ra, trong không khí phát ra tiếng vang trầm nặng. Xung quanh mấy người thần sắc khẽ nhúc nhích, quyền này kình, người bình thường là vạn vạn đánh không ra được. Bọn hắn duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là, tạp dịch ở trong, lại có người đem tu vi võ học tăng lên tới luyện thể cảnh. Luyện thể cảnh tuy nói không đáng giá nhắc tới, nhưng dù sao đã siêu việt người bình thường, không có nhất định võ học thiên phú, thật đúng là không cách nào đạt tới. Mà lấy luyện thể cảnh, cẩn thận một chút, xác thực có thể tránh thoát một chút quỷ dị. Không tệ. Thôi quản sự, thần sắc biến đổi, tạp dịch bên trong xuất hiện luyện thể cảnh, ngược lại là triệt tiêu một chút tạp dịch tổn thất. Dù sao tạp dịch có thể tiếp tục chiêu, luyện thể cảnh võ giả, chiêu mộ độ khó liền lớn thêm không ít, cả hai giá trị khác biệt. Chuyện này ta sẽ hướng ra vương bẩm báo. Về phần người, về sau ngay tại y quán làm cái hộ viện đi. Thôi quản sự nói, quay đầu nhìn về phía Bồ Liêu, đạo, thoát ly tạp dịch thân phận, cũng có tư cách tiếp xúc chúng ta y quán một chút truyền thừa. Bồ Liêu, ngươi đem chúng ta tuấn tức pháp cùng chiêu pháp truyền thụ cho hắn. Tốt. Bồ Liêu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Phỉ, không nói gì thêm. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Trở về trước, Trần Phỉ có cân nhắc qua, tiếp tục ở tại y quán, hay là đi Cực Sơn quyền quán. Đặt tới luyện thể cảnh, Trần Phỉ đã có lựa chọn quyền lợi. Duy nhất phải cân nhắc chính là cả hai lợi và hại. Lưu tại y quán truyền thừa đã có thể tiếp xúc bộ phận, mặc dù khẳng định không cao thâm, nhưng dù sao cũng so Cực Sơn tuấn tức pháp tốt. Nhưng lưu tại y quán, về mặt thân phận liền vẫn là hạ nhân, tự do cũng nhận một chút hạn chế. Đi Cực Sơn quyền quán, đầy đủ tự do, bên kia tương đương với nửa môn phái quan hệ, truyền thừa so sánh y quán, hẳn là cũng không kém. Nhưng rời đi y quán, Trần Phỉ phải thanh toán một bút khổng lồ giải ước phí. Trần Phỉ là tiếp cận thời gian 4 tháng mới đạt tới luyện thể cảnh, loại thiên phú này tại Cực Sơn Quyền trong quán chỉ là bình thường tồn tại. Cực Sơn Quyền quán không sẽ thay Trần Phỉ giao khoản này giải ước phí, mà Trần Phỉ mình cũng không có tiền. Mà để Trần Phỉ quyết định lưu tại y quán, càng thêm nguyên nhân chủ yếu thì là y quán bên trong có thể học được nhất định y thuật cùng luyện đan, đây là Trần Phỉ càng coi trọng hơn địa phương. Thôi quản sự bọn người lại hỏi Trần Phỉ mấy vấn đề sau, liền lần lượt rời đi. Gần nhất ta rất bận, ngươi qua mấy ngày lại tới tìm ta, đến lúc đó ta dạy cho người công pháp. Bố Liêu đi đến Trần Phỉ trước mặt, bình thản nói một câu, tiếp lấy quay người rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi, Trần Phỉ có chút thở dài một hơi, cửa này xem như đã qua. Nếu như không có luyện thể cảnh tu vi, giờ phút này một phen phạt đòn đủ mạng, là bạn bạn trốn không thoát. Bởi vì có một chút giá trị, những này đều bị miễn đi. Y dì quán cho Trần Phỉ an bài phòng riêng, tuy vẫn rất nhỏ, nhưng cùng trước kia đãi ngộ so sánh, đã là cách biệt một trời. Trần Phỉ thật hài lòng, bởi vì dạng này lúc tu luyện, không cần lo lắng tiết lộ cái gì. Đảo mắt 3 ngày thời gian liền qua. Trần Phỉ ngoại trừ bình thường tại y quán đại đường đứng gác, phòng ngừa có người náo sự bên ngoài, cái khác phần lớn thời gian đều là trốn ở trong phòng tu luyện. 3 ngày thời gian không dài, nhưng đã đầy đủ để Trần Phỉ đem Cực Sơn Quyền tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Luyện thể cảnh tu vi phối hợp thêm đại viên mãn Cực Sơn Quyền, Trần Phỉ bây giờ chiến lược tương đối trước đó, đề cao một nửa cũng không chỉ. Cho dù đang luyện thể cảnh bên trong, Trần Phỉ thực lực hôm nay cũng không tính là chênh lệch. Dù sao không phải tất cả luyện thể cảnh đều có thể đem cơ sở quyền pháp tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Duy nhất để Trần Phỉ có chút không vừa ý, chính là tu vi tăng trưởng. 3 ngày thời gian, luyện thể cảnh điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên 3 điểm. Một ngày 1 điểm, luyện thể cảnh 1000 điểm thanh điểm kinh nghiệm, nếu như chỉ dựa vào Cực Sơn thuần tức pháp, Trần Phỉ cần thời gian 3 năm mới có thể đi đến cảnh giới tiếp theo. Chương 05, thư nhược cái tốc độ này quá chậm, dù sao Trần Phỉ bây giờ tuổi tác kỳ thật đã không nhỏ, tuổi tác càng lớn, về sau tu vi càng khó tăng trưởng. Càng thêm chủ yếu chính là, Trần Phỉ giết Vạn Xuân về sau, vị trí đầu kia hắc tuyến bây giờ đã trở nên càng phát ra thô to. Trạng thái, thư nhược bảng tại một ngày trước, xuất hiện cái này biến hóa mới, cho Trần Phỉ nhất trực quan biến hóa, chính là Trần Phỉ cảm giác được mình thể lực bắt đầu gia tăng tốc độ hao tổn. Đột phá đến luyện thể cảnh sau, Trần Phỉ vô luận là thể lực vẫn là cảm ứng, đều so trước kia tiến bộ rất nhiều. Nhưng xuất hiện cái này hư nhược sau, Trần Phỉ phát hiện thể lực của mình, vậy mà cùng trước kia người bình thường trạng thái không kém bao nhiêu, thậm chí càng kém một chút. Loại tình huống này, Trần Phỉ nào dám phớt lờ, lập tức tại y quán bên trong, hỏi thăm một chút y sư, cuối cùng được đến một kết quả. Đây là quỷ dị hạ ấn ký, hoặc là đem cái này quỷ dị diệt, cái này ấn ký tự nhiên tiêu tán, hoặc là chính là tự thân tu vi đủ cường đại, trực tiếp ma diệt ấn ký này. Không được nữa, cũng có thể phục dụng cường tráng khí huyết đan dược, chống cự loại này âm tính lực lượng. Cái kia quỷ dị, Trần Phỉ bây giờ tự nhiên không dám đi tìm, đan dược cũng ăn không nổi, chỉ còn lại tu vi tăng lên cái này một đường. Trần Phỉ còn không dám để y quán biết, hắn bị hạ ấn ký, có trời mới biết y quán có thể hay không cảm thấy phiền phức, đem hắn trực tiếp từ bỏ. Cũng nên tìm xem Bồ Liêu. Trạm ban tối, Trần Phỉ đi vào Bồ Liêu trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang. Ai? Bồ Liêu thanh âm khàn khàn truyền đến. Bồ Liêu, là ta. Trần Phỉ thấp giọng nói. Chuyện gì? Cửa phòng mở ra, Bồ Liêu cư cao lâm hạ nhìn xem Trần Phỉ, cũng không có để Trần Phỉ đi vào ý tứ. Bồ Liêu, chúng ta thanh chính y quán công pháp, ngươi có hay không truyền thụ? A, ngươi làm việc này. Bồ Liêu nhìn xem Trần Phỉ hai tay trống trơn, trong mắt không khỏi có chút bất mãn, thanh âm không khỏi lớn lên. Mấy ngày trước đây, ta không phải đã nói với ngươi, ta gần nhất đang bận, chờ có rảnh rỗi sẽ truyền thụ cho ngươi, ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu? Không biết bao giờ ngươi rảnh. Sự tình nhiều như vậy, ta làm sao biết, chờ có rảnh rỗi, ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Bồ Liêu có vẻ hơi không kiên nhẫn, khoát tay áo, đạo, tốt, không có chuyện gì khác liền đi về trước, ta còn có chuyện phải bận rộn, tha thứ không chiêu đãi. Thoại âm rơi xuống, Bồ Liêu trực tiếp quay người vào nhà, đóng cửa phòng lại. Chỉ là cửa phòng còn chưa quan trọng, liền bị một cái tay ngăn trở. Ngươi muốn chết phải không? Bồ Liêu trừng lớn hai mắt, âm tàn nhìn xem Trần Phỉ. Bồ Liêu, ta suy nghĩ một chút, ngươi gần nhất bận rộn, ta cũng không tiện quấy rầy. Không biết nhưng có công pháp bí tịch, ta tự tập luyện liền có thể. Trần Phỉ phảng phất không có trông thấy Bồ Liêu thần sắc, bình thản nói. Trần Phỉ hôm nay xem như thấy rõ, cái này Bồ Liêu chính là muốn tiền. Nhưng Trần Phỉ bây giờ chuyển hộ viện bất quá 3 ngày, lấy tiền ở đâu? Lại cho dù là hộ viện tiền công, cũng bất quá là 1 tháng 5 lượng bạch ngân. Cái này 5 lượng bạch ngân, Bồ Liêu như thế nào để ý đã như vậy, kia dứt khoát đem lời nói làm rõ. Ngươi muốn tự mình luyện tập. Ha ha ha. Bồ Liêu lớn tiếng nở nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy giọng niệm ai. Hơn 4 tháng đột phá đến luyện thể cảnh, này thiên phú, tại võ giả ở trong, gần như hạng chót tồn tại. Lại còn vọng tưởng dựa vào mình thiên phú, tập luyện cao hơn võ học công pháp. Quả thực người si nói ngọng, không biết trời cao đất rộng. Tốt, ta đưa ngươi công pháp, chưa mai đem trả ta, đến lúc đó mình học không được, cũng đừng nói ta Bồ Liêu khi dễ người. Bồ Liêu trở lại trong phòng cầm hai bản bí tịch ra, vứt xuống Trần Phỉ trong tay. Cười nhạo một tiếng, đem cửa phòng dùng sức đóng lại. Nơi xa vây xem một số người, nhìn xem Trần Phỉ bóng lưng, không khỏi khẽ lắc đầu. Tân tiến hộ viện, vậy mà liền dám cùng Bồ Liêu xung đột. Bây giờ còn muốn tự mình tu luyện võ học. Võ học công pháp nếu là tốt như vậy tu luyện, cái kia còn cần sư phó làm cái gì? Không có người dẫn đầu, một môn công pháp bên trong khúc khúc đạo đạo, rất dễ dàng dẫn người vào đường quanh co ở, kết quả là sẽ phát hiện mình lãng phí một cách vô ích thời gian, còn không đạt được thành tựu được gì. Càng đáng sợ chính là loại kia tu luyện, có khả năng cả một đời đều không thể tiến thêm, càng có thể mang đến ám thương. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phỉ chính là một cái gì cũng đều không hiểu kẻ lỗ mãng. Trần Phỉ không có để ý người chung quanh ánh mắt, mang theo bí tịch về tới phòng. Một canh giờ sau, Trần Phỉ đem trong tay bí tịch buông xuống, bắt đầu diễn luyện lên hai môn công pháp. Lại qua nửa canh giờ, Trần Phỉ nhìn về phía bảng. Công pháp: Thanh Phong Kiếm, nhập môn 1, 100, Phong Đạo Kình, nhập môn 1, 100, Cực Sơn Quyền, đại viên mãn, Cực Sơn Tuấn Tức Pháp, đại viên mãn. Dựa vào đại viên mãn Cực Sơn Quyền cùng Tuấn Tức Pháp nội tình, Trần Phỉ ngược lại là rất dễ dàng đem hai môn công pháp tu luyện đến nhập môn. Thanh Phong Kiếm là đối địch chiêu pháp, Phong Đạo Kình thì là tăng tiến tu vi. Cái này hai môn công pháp, bảng vẫn như cũ có thể tinh giản hóa, duy nhất chính là tinh giản hóa phí tổn có chút cao, đều cần 10 lượng bạc. Trần Phỉ không có 10 lượng, bây giờ chỉ có 2 lượng tiền, đối với tinh giản hóa mà nói, xa xa không đủ. Trần Phỉ nhìn xem đại viên mãn Tuấn Tức Pháp, lại nhìn một chút Phong Đạo Kình, nháy mắt, theo bản năng muốn đem Tuấn Tức Pháp kết hợp với Phong Đạo Kình. Sau một khắc, hai loại công pháp đồng thời biến mất, xuất hiện một môn công pháp mới tinh. Phong Đạo Tuấn Tức Pháp, tinh thông 107, 1000, thật đúng là có thể. Trần Phỉ ánh mắt bên trong có chút mừng rỡ, vừa rồi chính là lần theo một loại cảm giác. Không nghĩ tới đại viên mãn sau công pháp, thật có thể cùng những công pháp khác dung hợp. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao công pháp đại viên mãn, đại biểu ngươi đã đem môn công pháp này hết thảy đều dung hội quán thông, không gì không biết, tự nhiên có thể dung nhập vào những công pháp khác. Dạng này Trần Phỉ về sau cho dù tu vi đề cao, một chút theo không kịp công pháp cũng sẽ không lãng phí, hoàn toàn có thể cùng chiêu pháp mới kết hợp, biến thành càng cường đại hơn công pháp. Cực Sơn Quyền cũng cùng Thanh Phong Kiếm dung hợp, lần này dung hợp, Trần Phỉ cố ý giữ lại Thanh Phong Kiếm tinh túy, chỉ là đem Cực Sơn Quyền một chút dung nhập. Đại Sơn Kiếm, tinh thông 13, 1000. Vốn là tiêu sái phiêu giật Thanh Phong Kiếm, biến thành đại khai đại hợp kiếm pháp, nhưng ở uy lực bên trên không hề yếu, còn tăng tiến một chút. Sau nửa canh giờ, đem hai môn công pháp mới toàn bộ nếm thử một phen sau, Trần Phỉ trên mặt tuy có mừng rỡ, nhưng vẫn là có một ít không vừa lòng. Mừng rỡ là bởi vì hai môn mới công pháp đều so trước kia cường đại một chút, nếu như tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, tuyệt đối viễn siêu trước đó, dù sao bây giờ mới tinh thông. Không vừa lòng thì là Trần Phỉ thử mấy lần sau, phát hiện hai môn công pháp độ thuần thục, một điểm tăng tiến đều không có. Nếu như không thông qua tinh giản hóa, để Trần Phỉ cứ như vậy tu luyện, đoán chừng một ngày chỉ có thể tăng trưởng 1-2 điểm. Cái này đoán chừng chính là Trần Phỉ bây giờ sử dụng thiên phú vẫn có, muốn đột phá tầng này cực hạn, tiến hành theo chất lượng phương thức, đều có chút làm khó Trần Phỉ. Tiền tiên tiền a. Trần Phỉ cau mày, các loại kiếm tiền phương pháp tại trong đầu thổi qua, có chút khó mà quyết đoán. Chương 06, luyện đan ngày thứ 2, Trần Phỉ tại hoàn thành đứng gác nhiệm vụ sau, liền đi tìm ý quán luyện đan sư. Ngươi muốn khí huyết đan đan phương. Tăng Đức mới có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Phỉ. Có thể chứ? Trần Phỉ chắp tay hỏi. Hôm qua suy nghĩ một ngày, Trần Phỉ cuối cùng vẫn quyết định thử một chút luyện đan thuật, dù sao đây cũng là lúc trước lưu tại y quán một cái dự tính ban đầu. Về phần y thuật, cực kỳ khó khăn để học tập, Trần Phỉ không biết bảng có thể hay không tinh giản hóa. Coi như có thể, nhưng đoán chừng cũng là một cái tết xù số lượng, Trần Phỉ bây giờ còn thiếu tiền đâu. Cho nên liền luyện đan thuật tương đối phù hợp, Trần Phỉ chỉ cần học được luyện chế một loại đan dược, liền sẽ có tương đối ổn định thu nhập, về sau lại tìm kiếm cấp bậc cao hơn đan dược. Ngươi là y quán hộ viện, cho ngươi một phần khí huyết đan đan phương, ngược lại là không có gì. Tăng Đức Phương nhẹ gật đầu, đạo: nhưng cũng chỉ là phổ biến nhất khí huyết đan đan vương, ở trong không bao hàm y quán một chút thủ pháp độc môn. Nếu như ngươi muốn mượn đan lô luyện chế, phải tự mình xuất tiền mua dược liệu, y quán sẽ không miễn phí cung cấp. Cái này ta minh bạch. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, tại không có chứng minh mình có được năng lực luyện đan trước, y quán là sẽ không cung cấp dược liệu. Lại cho dù chứng minh có thể luyện chế đan dược, cũng phải nhìn cuối cùng thành đan phẩm chất như thế nào, quá kém cỏi, y quán cũng không thu. Ân, cầm đi, 3 ngày sau có thể trả ta. Tăng Đức từ phía sau trong hốc tủ tìm kiếm một phen, lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Trần Phỉ. Đa tạ tăng lão. Trần Phỉ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Không có việc gì. Tăng Đức Phương khoát tay áo, không còn phản ứng Trần Phỉ. Trần Phỉ cũng tức thời, nhẹ giọng rời đi. Tăng Đức Phương nhìn xem Trần Phỉ bóng lưng, khẽ lắc đầu. Như Trần Phỉ dạng này, muốn học được luyện đan, có được thành thạo một nghề, Tăng Đức Phương thấy cũng nhiều, nhưng chân chính có thể nhập môn, luyện chế ra để cho người ta hài lòng đan dược, lại là lắc đắc không có mấy. Tại Tăng Đức Phương xem ra, Trần Phỉ cũng hẳn là ở trong kia tầm thường vô vi bên trong. Trần Phỉ trở lại trong phòng của mình, nghiêm túc lật xem trong tay đan phương. Một nén nhang về sau, Trần Phỉ đưa trong tay đan phương buông xuống, nhắm mắt hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy nội dung. Đan phương ghi chép nội dung cũng không phức tạp, chính là giới thiệu luyện chế dược liệu cần thiết, cùng dược liệu một chút dược tính cùng luyện chế thời điểm cần thiết phải chú ý hạng mục. Đan phương chỉ là hơi mỏng vài trang, cho nên rất nhiều chuyện giảng rất giản lược. Muốn dựa vào dạng này đan phương, hoàn chỉnh luyện chế ra khí huyết đan, tối thiểu thất bại mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, mới có một điểm khả năng luyện ra. Mà đây là ngươi thiên phú không tồi, mới có thể dạng này thành công. Nếu như thiên phú không thích hợp, cho dù thất bại mấy trăm lần, chỉ sợ đều không thể nhập môn. Bởi vì cái này luyện đan kỳ thật liền cùng tập võ đồng dạng, cực kỳ quan trọng một người thiên phú. Luyện đan thuật, khí huyết đan, chưa nhập môn, bảng bên trên xuất hiện mới tờ giấy, đồng thời mới tinh giản hóa tin tức cũng đang lóe lên, Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì khí huyết đan tinh giản hóa, chỉ cần 1-2 bạch ngân. Trần Phỉ cái thứ nhất luyện đan thuật lựa chọn khí huyết đan, nhìn chúng chính là loại đan dược này đầy đủ cơ sở. Càng là cơ sở, tinh giản hóa cần ngân lượng lại càng ít, đây là Trần Phỉ gần nhất lục lọi ra đến kinh nghiệm. Lại khí huyết đan mặc dù cơ sở, nhưng rất nhiều người cần thiết. Vô luận là những cái kia vừa mới tiếp xúc công pháp công nhân, vẫn là cùng Trần Phỉ luyện thể cảnh, khí huyết đan đều có được không tầm thường hiệu quả, có thể để cho người ta khí huyết tràn đầy, càng nhanh tu luyện võ học công pháp, thậm chí là cao hơn một giai luyện một cảnh. Bình thường túng quẫn thời điểm cũng sẽ mua khí huyết đan phục dụng, hiệu quả cũng vẫn là có, chỉ là sẽ hơi yếu một chút. Cho nên Trần Phỉ nếu như có thể luyện chế ra khí huyết đan, hoàn toàn không lo bán không có người mua, dù sao tại võ giả quần thể ở trong, vĩnh viễn là tầng dưới chốt càng nhiều hơn một chút. Bảng, tinh giản hóa khí huyết đan. Khí huyết đan tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Khí huyết đan xào gan heo. Trần Phỉ nháy mắt, kém chút cho là mình nhìn lầm, khí huyết đan tinh giản hóa sau, vậy mà biến thành xào rau, hơn nữa còn là xào gan heo. Giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Cả hai đều bổ huyết, lại cả hai đều cần dùng đến lửa. Trần Phỉ có chút không hiểu bảng tinh giản hóa nội hàm, nhưng từ luyện chế đan dược biến thành xào rau, Trần Phỉ nắm chắc một chút liền lớn lên. Xào rau loại chuyện này, người bình thường đều sẽ, tinh giản chính là hương vị khác biệt mà thôi. Trần Phỉ chính lập mưu ngày mai đi thị trường mua chút gan heo, mà y quán ở trong thì bắt đầu lưu truyền hắn tin tức ngầm. Cũng không có cái gì đặc biệt, chính là Trần Phỉ hướng Tăng Đức Phương cầm một trường khí huyết đan đan phương sự tình, truyền ra ngoài, thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Hai ngày trước Trần Phỉ vừa cùng Bùa Liêu lên xung đột, bị người xem như lăng đầu thanh. Bây giờ quay đầu liền đi cầm đan phương, vọng tưởng trở thành luyện đan sư, để rất nhiều người đều vui vẻ không được. Không chỉ có là những cái kia cùng là hộ viện người đang giễu cợt Trần Phỉ, cho dù là những cái kia tạp dịch nghe được hai chuyện này, đều cảm thấy Trần Phỉ không biết trời cao đất rộng. Những cái kia tạp dịch trước kia liền đối cùng là tạp dịch, bây giờ biến thành hộ viện Trần Phỉ có chút ghen tị, bây giờ nhiều chuyện như vậy, tự nhiên trào phúng. Không hảo hảo luyện võ, còn vọng tưởng trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư là hắn loại này đám nghèo hèn có thể nghĩ, quả thực không biết mùi vị. Trên bàn rượu, Bố Liêu ném đi mấy hạt củ lạc đến miệng, luôn ngữ ở trong đối với Trần Phỉ lộ ra cực kỳ khinh thường. Cũng bởi vì trước tiên là đám nghèo hèn, cho nên hiện tại có cơ hội, mới liều mạng trèo lên trên. Đáng tiếc nha, hắn không biết đám nghèo hèn, có đôi khi thật cả một đời chỉ có thể làm cái đám nghèo hèn. Đồng bạn cười nói, trước kia ta vốn cho là hắn có thể lên đạo một chút, ta cũng không phải không thể mang dẫn hắn. Kết quả vậy mà cùng ta trực tiếp muốn bí tịch, lúc ấy nếu không phải tại y quán bên trong, ta đều nghĩ một bàn tay phiến trên mặt hắn đi. Bố Liêu âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là bố huynh tốt tính tình, đổi chúng ta mấy người, đoán chừng đã sớm nhịn không được. Không nói hắn, liền một cái trò cười. Bố Liêu khoát tay áo, đạo, về sau có là phương pháp chỉ hắn, thật cho là ta Bố Liêu cho bí tịch, là tốt như vậy tiếp sao? Y quán bên trong Lưu Nôn Phỉ ngữ còn không có chuyển vào Trần Phỉ trong hai, Trần Phỉ giờ phút này ngay tại một cái vứt bỏ trong sân, nhóm lửa xào gan heo bên trong. Gan heo rất mới mẻ, đều là trên phường thị vừa mua. Chờ chút xào xong sau, Trần Phỉ còn dự định mình ăn hết. Trở thành y quán hộ viện sau, y quán cho cơm nước đã khá nhiều, từng bữa ăn đều có một ít thịt thú rừng, cách mấy ngày còn có một số thịt heo. Nhưng đối với võ giả mà nói, đặc biệt là Trần Phỉ loại này cực kỳ túng quẫn võ giả, bất luận cái gì một điểm thịt thú rừng cũng không thể bỏ qua. Bất quá một lát, trong nồi liền truyền ra một tia mùi thịt lật xào, lên nồi, lên bàn. Nóng hôi hổi xào gan heo cứ như vậy tinh giản hoàn thành, Trần Phỉ ánh mắt nhìn về phía bảng. Luyện đan thuật, khí huyết đan, nhập môn 1, 100, chương 07, thiên phú khí huyết đan điểm kinh nghiệm quả thật tăng trưởng một điểm, Trần Phỉ trong lòng có chút thở dài một hơi. Trong đầu có quan hệ luyện chế khí huyết đan càng ngộ, xác thực nhiều một chút. Mấy ngụm liền đem trong mâm xào gan heo ăn hết, Trần Phỉ liền không có thả mấy khối gan heo vào nồi. Dựa theo trước đó mua gan heo tiền, Trần Phỉ bây giờ còn có thể xào cái mấy chục lần gan heo. Nhưng mấy chục lần, còn không cách nào đem khí huyết đan tu luyện tới tinh thông cấp. Trần Phỉ cẩn thận cắt xuống một chút xíu gan heo, ném vào trong nồi. Trần Phỉ muốn thử một chút, xào một chút gan heo, xem bảng có hay không thừa nhận. Một lát sau, gần như chỉ có nhỏ bằng móng tay xào gan heo ra nồi, Trần Phỉ trên mặt tươi cười, trong đầu liên quan tới khí huyết đan càng nộ, lại toát ra một điểm. Trần Phỉ nhìn về phía còn thừa gan heo, hơn 100 lần luyện tập, đã đầy đủ. Động lực 10 phần, Trần Phỉ khí thế ngất trời đầu nhập vào xào gan heo tiến trình bên trong, toàn bẹn vong ngã. Một canh giờ sau, gan heo toàn bộ xào xong, Trần Phỉ cũng ăn có chút nhiều, dù sao đều là xào gan heo, lại Trần Phỉ chủ nghệ cũng xác thực tương đối. Nhưng đây đều là thứ yếu, mấu chốt nhất là, bảng bên trên cho thấy khí huyết đan đã đạt đến tinh thông cấp. Tinh thông cấp luyện chế khí huyết đan đã có thể cam đoan mỗi một lô khí huyết đan luyện chế đều có thể thành công, sẽ không xuất hiện nổ lô phế đan tình huống. Đơn giản chính là khí huyết đan phẩm tướng còn không cách nào hoàn mỹ cam đoan, nhưng bán đi hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Là bán cho y quán, vẫn là phường thị cái khác cửa hàng. Trần Phỉ có chút trầm ngâm, hộ viện tương đối tạp dịch, tại yêu cầu bên trên không thể nghi ngờ đã giảm bớt rất nhiều. Sẽ không lại yêu cầu bắt buộc phải bán lại đan được cho y quán, nếu quả thật có quy định như vậy, hộ viện đoán chừng sẽ chạy hết. Chỉ là nếu như hộ viện trong tay có tương đối chân quý đồ vật, tốt nhất vẫn là bán cho y quán cũng sẽ không bạc đãi hộ viện. Nhưng khí huyết đan loại vật này, khẳng định không thuộc về chân quý đồ vật. Trần Phỉ do dự chính là, mình cho thấy luyện đan thuật, có thể hay không quá chói mắt một chút, bán cho y quán. Chỉ là suy nghĩ một lát, Trần Phỉ liền quyết định xuống dưới. Chẳng qua là chỉ là khí huyết đan mà thôi, lại vừa phải thể hiện ra nhất định giá trị, mới có thể để cho y quán hơi coi trọng một chút Trần Phỉ. Trần Phỉ bây giờ tại y quán hộ viện bên trong, liền hoàn toàn là cái ở giữa người trạng thái, nghĩa là có cũng được không có cũng chẳng sao. Thế giới này rất nguy hiểm, Trần Phỉ tại Bình Âm Sơn bên trên đã thể hội một thanh. Về sau nếu có nguy hiểm gì nhiệm vụ, khẳng định sẽ để cho pháo hôi đi trước. Ở giữa người, cũng rất dễ dàng biến thành pháo hôi. Trước hiện ra cấp độ nhập môn khí huyết đan, qua một thời gian ngắn lại hiện ra tinh thông cấp, liền sẽ không quá mức khoa trương. Trần Phỉ trong lòng định ra sách lược, sắp hiện ra trận đơn giản thu thập một chút, liền chạy về y quán ở trong, tìm được luyện đan thất bên trong Tăng Đức Phương. Đan phương đặt ở cái bàn liền có thể. Tăng Đức Phương ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phỉ, lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay sách thuốc, hắn coi là Trần Phỉ là trở về hoàn đan phương. Tăng lão, ta hai ngày này thử một cái luyện chế khí huyết đan, thành công. Trần Phỉ đem đan phương cất kỹ, cười nói. Ân. Tăng Đức Phương nhíu mày, nhìn về phía Trần Phỉ, trên nét mặt mang theo một tia bất mãn, đạo, ta trước mấy ngày hẳn là có đã nói với ngươi, y quán là sẽ không miễn phí cung cấp dược liệu cho ngươi. Là, ta sẽ ra tiền mua một phần khí huyết đan dược liệu, hiện trường luyện chế khí huyết đan, hy vọng tăng lão có thể chỉ điểm một hai. Trần Phỉ chắp tay nói. Ta không rảnh, ngươi tìm những người khác cho ngươi chỉ điểm. Tăng Đức Phương nhếch miệng, tiểu tử này quả thực không hiểu đấu, nhìn hai ngày đan phương, vậy mà liền nói mình có thể luyện chế ra khí huyết đan, ngươi cho ngươi là ai? Còn nghĩ để lão phu nhìn ngươi luyện chế, làm ta rảnh rỗi như vậy sao? Lại dạng này xáo lộ, mấy năm trước liền có người dùng qua, dùng để cùng bọn hắn lôi kéo làm quen, kết quả vào tay vừa luyện chế, quả thực vô cùng thê thảm. Cho nên Tăng Đức căn thức vốn là không nghĩ phản ứng Trần Phỉ, trước kia trong lòng còn cảm thấy Trần Phỉ từ tạm dịch lên tới hộ viện không dễ dàng, sinh qua một chút thương hại tâm, giờ phút này toàn bộ biến mất hầu như không còn. Tăng lão, tại hạ không cần thiết tại loại chuyện này nói đùa, cũng vô ý trêu đùa tăng lão. Trần Phỉ xem xét Tăng Đức Phương thần sắc, liền đoán được đối phương suy nghĩ, không khỏi thành khẩn nói, chờ chút luyện chế, tăng lão nhìn ra tại hạ thủ pháp bất luận cái gì không đối, đều có thể tùy thời kêu dừng ta, có thể. Tăng Đức mới là thanh chính y quán lão nhân, đạt được công nhận của hắn, những người khác liền sẽ không có chất nghi. Trần Phỉ nếu như muốn tại y quán bên trong đứng bước góc chân, đạt được nhiều tư nguyên hơn, giao hảo Tăng Đức Phương, là một đầu tương đối tốt đường tắt. Tăng Đức là nổi danh hung dữ nhưng quý tài, nguyện ý dịu dắt có tiềm lực hậu bối. Tăng Đức Phương nhìn xem Trần Phỉ, gặp Trần Phỉ thần sắc nghiêm túc, không khỏi mềm lòng một chút. Đi, ngươi liền luyện chế một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có cái gì tiêu chuẩn? Đa tạ tăng lão. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, từ phía sau lưng bao khỏa bên trong xuất ra một phần khí huyết đan dược liệu. Trần Phỉ ngồi vào một cái đan lô trước mặt. Trần Phỉ hơi có vẻ vụng về thanh lý đan lô, nhóm lửa để vào dược liệu. Tăng Đức Phương nhíu mày, Trần Phỉ thủ pháp rối tinh rối mù, không hề giống biết luyện chế đan dược bộ dáng. Nhưng nghĩ tới đối phương mới đến đan phương hai ngày, tựa hồ cũng có thể lý giải, tối thiểu cơ bản trình tự không có vấn đề. Phía trước mấy bước lạnh nhạt, nhưng Trần Phỉ vẫn chấn định như cũ. Tinh thông cấp khí huyết đan tương đương với một cái luyện chế đan dược mấy năm đan sư, từ dược liệu để vào đan lô bắt đầu, hết thảy liền tiến vào Trần Phỉ tiết tấu ở trong. Đan lô bên trong mỗi một phần biến hóa đều tại Trần Phỉ ứng đối cùng đoán trước ở trong. Luyện chế khí huyết dược liệu liền mấy loại, cho nên dược tính biến hóa kỳ thật cũng không nhiều. Nắm giữ những biến hóa này, liền nắm giữ mỗi một lô tất ra đan kết quả. Bất quá Trần Phỉ bây giờ không thể biểu hiện ra tinh thông cấp tiêu chuẩn, cái này có chút quá, cho nên tại đan lô bên trong sinh ra một chút biến hóa thời điểm, Trần Phỉ cố ý không có kịp thời điều chỉnh. Loại này sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất, nhưng lại sẽ không khiến cho nổ lô, thuộc về có thể tha thứ sai lầm nhỏ nhất. Tăng Đức Phương nhìn xem Trần Phỉ, từ vừa mới bắt đầu hoài nghi, nhưng đằng sau có chút kinh ngạc, bây giờ càng là có chút chố mắt. Trần Phỉ quá trình luyện chế đương nhiên còn có thật nhiều ma bệnh, những này ma bệnh nếu như xuất hiện tại cái khác thâm niên luyện đan sư trên thân, là thuộc về muốn tìm ra phê bình chỉ trích. Nhưng đối với Trần Phỉ dạng này, một cái vừa tiếp xúc đan phương không có mấy ngày người mới mà nói, hoàn toàn bình thường, giờ phút này Trần Phỉ biểu hiện, tại Tăng Đức Phương trong mắt, đã rất kinh người. Một khắc đồng hồ sau, theo đan lô cái nắp mở ra, một vòng mùi thuốc phiêu đãng tại luyện đan thất bên trong. Tăng Đức Phương không tự chủ được tiến về phía trước một bước, nhìn xem Trần Phỉ đưa tới khí huyết đan. Đan dược cũng không mập mà, mùi thuốc bên trong còn có một số không có dung hợp dược liệu vị, nhưng những này đều không ảnh hưởng đây là một viên khí huyết đan sự thật. Tăng Đức Phương ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Trần Phỉ, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, chính là Trần Phỉ dĩ vãng luyện chế qua khí huyết đan. Nhưng ngay lúc đó, ý nghĩ này liền bị phủ định. Một tên tạp dịch, trước kia làm sao có thể luyện chế qua? Cho nên, cái này Trần Phỉ thật sự có luyện đan thiên phú. Chương 08, trẻ nhỏ dễ dạy ngươi lại luyện một lò khí huyết đan. Tăng Đức Phương phân phó tạp dịch mang tới một phần khí huyết đan dược liệu, giao cho Trần Phỉ trong tay. Trần Phỉ không có cự tuyệt, thanh lý đan lô, đơn giản xử lý dược liệu, tiếp lấy ném vào trong lò luyện đan. So với vừa rồi luống cuống, giờ phút này Trần Phỉ động tác hơi thành thạo một chút. Đồng thời Trần Phỉ đem vừa rồi cố ý biểu hiện ra một chút luyện đan sai lầm, lần này ở trong uốn nắn một hai cái. Chính là cái này một hai cái uốn nắn sai lầm, để một bên quan sát Tăng Đức ánh mắt hơi sáng. Theo thời gian chuyển rời, trong lò luyện đan bay ra nhàn nhạt mùi thuốc, một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trần Phỉ mở nắp lò, đem ở trong khí huyết đan lấy ra ngoài. So với lần đầu tiên khí huyết đan, lần này đan dược lộ ra mượt mà một chút, ở trong không có dung hợp dược liệu cũng có biến mất chỉ còn lại một hai. Trong mắt người thường, có lẽ viên này khí huyết đan cùng vừa rồi viên kia không có gì khác biệt, nhưng ở Tăng Đức trong mắt, giữa hai bên khác biệt cực kỳ lớn. Tăng Đức nhìn xem trong tay khí huyết đan, lại ngẩng đầu nhìn Trần Phỉ, trong ánh mắt đã che giấu không được thưởng thức. Người luôn luôn nguyện ý tin tưởng mình trông thấy, mà Trần Phỉ chính là tại Tăng Đức trước mắt, luyện chế ra hai lô khí huyết đan, đồng thời tiến bộ rõ ràng. Cái này đều chứng minh Trần Phỉ luyện đan thiên phú, đúng là khó gặp. Tối thiểu Tăng Đức nhiều năm như vậy tại y quán, có thể cùng Trần Phỉ thiên phú đánh đồng, lác đác không có mấy. Đương nhiên, giờ phút này còn không thể nói Trần Phỉ chính là luyện đan kỳ tài, dù sao chỉ là một cái đơn giản khí huyết đan. Nhưng Trần Phỉ đã đầy đủ để y quán đi bồi dưỡng. Nếu như về sau Trần Phỉ vẫn như cũ có thể giống luyện chế khí huyết đan dạng này, luyện chế thành công những đan dược khác, kia y quán liền thật nhặt được bảo. Ngươi rất không tệ, nghĩ không ra ngươi thật khi nhìn đến đan phương hai ngày sau, liền có thể luyện chế thành công khí huyết đan. Tăng Đức nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo, cái này hai viên khí huyết đan còn có thật nhiều vấn đề, ngươi còn cần hảo hảo luyện tập mới có thể tốt hơn luyện chế khí huyết đan. Tạ tăng lão dạy bảo. Trần Phỉ đứng dậy, chắp tay nói, tiếp tục làm hộ viện, có chút mai một thiên phú của ngươi, ta sẽ cùng thôi quản sự nói rõ, về sau ngươi ngay tại ta chỗ này luyện chế đan dược đi, trước đem khí huyết đan tìm tòi rõ ràng, về sau lại luyện chế những đan dược khác. Đa tạ tăng lão để bạn. Trần Phỉ trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiêu dung, mục đích rốt cục đạt tới, lần này ngân lượng rốt cục có thể kiếm nhiều hơn. Một canh giờ sau, Trần Phỉ ngay trước mặt Thôi quản sự, lại luyện chế ra một lò khí huyết đan, để Thôi quản sự có chút mừng rỡ. Tuy nói là tăng đức đệ tử, nhưng một cái hộ viện, trước đó vẫn chỉ là một tên tạp dịch, vậy mà có thể luyện chế đan dược, quả thực để Thôi quản sự có chút không thể tin được. Nhưng hôm nay mắt thấy mới là thật, lại không thể tư nghị, cũng phải thừa nhận, Trần Phỉ có luyện đan tiên phú, lại rất là ưu tú. Đã như vậy, kia tăng đức đề nghị, Thôi quản sự tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Trần Phỉ trở thành luyện đan sư tin tức, không đến nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ y quán, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Luyện đan sư a, đây chính là cực kỳ có thiên phú. Giống tu luyện võ học, nếu như nói 10 người ở trong, liền có thể có một cái có thiên phú tu luyện, kia luyện đan loại chuyện này, đoán chừng 100 người, đều không nhất định có một cái xuất hiện. Cho nên tại y quán ở trong, một cái luyện đan sư thân phận địa vị, xa xa không phải một cái hộ viện có thể so sánh được. Cho nên, Trần Phỉ tại y quán bên trong địa vị lại đề cao, từ tạp dịch đến luyện đan sư, trong vòng vài ngày thực hiện nhảy bọn, không biết để nhiều ít người ghen tị ghen ghét. Mà lại bọn hắn còn nghe nói, Trần Phỉ luyện đan tiên phú có chút xuất sắc, kinh động đến tăng đức cùng Thôi quản sự. Ngẫm lại cũng biết, liền 2 ngày thời gian, nhìn xem đan phương, kết quả là có thể bản thân tìm tòi, luyện chế thành công ra đan dược. Này tiên phú nếu như không tính xuất sắc, kia cái gì dạng mới tính xuất sắc? Trước đó nguyên bản rất nhiều người vẫn chờ nhìn Trần Phỉ cho cười, càng đem Trần Phỉ sự tình xem như trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Bây giờ lại là vạn vạn không còn dám dạng này làm luận, sợ bị Trần Phỉ nghe thấy. Hiện tại Trần Phỉ tự nhiên còn không có cái gì quyền lợi, nhưng người nào biết về sau Trần Phỉ có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Vì đồ miệng nhất thời sảng khoái, liền đi đắc tội dạng này người, không khỏi quá hồ phí. Lại bây giờ chẳng những không thể đi đắc tội, càng phải nghĩ đến như thế nào đi định bợ một chút, vạn nhất Trần Phỉ về sau thật phất lên. Mẹ hắn, cái này đều bận ký tốt như vậy. Trên bàn rượu, Bồ Liêu đem trong tay cái chén trùng điệp nện ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm đọng. Nghe nói tăng lão rất coi trọng hắn. Có hộ viện thấp giọng nói, không dám giống trước đó như thế, đi theo Bồ Liêu cùng một chỗ tùy ý đàm luận Trần Phỉ. Hừ. Bồ Liêu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem chung quanh mấy người, gặp bọn họ không nên hợp mình, trực tiếp đứng dậy rời đi. Rượu này không uống cũng được, càng uống càng ngột ngạt. Cái khác hộ viện liếc nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Luyện đan sư tại y quán bên trong, xác thực so với bọn hắn hộ viện thân phận cao nhất đẳng. Bồ Liêu ỷ vào tự thân tư lịch, cùng luyện nhục cảnh tu vi, có thể ở một mức độ nào đó không nhìn Trần Phỉ, nhưng bọn hắn không thể không để ý ngày thứ 2 Trần Phỉ liền không có phía trước đường đứng gác, mà là tại đan thất bên trong nghiêm túc luyện chế đan dược, Tăng Đức Phương đứng ở một bên, tự mình chỉ ra chỗ sai Trần Phỉ trong quá trình luyện chế phạm sai lầm. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tăng Đức Phương vậy mà như thế coi trọng mình, đoán chừng là mình biểu hiện ra thiên phú, kinh diễm đến Tăng Đức Phương. Nhưng cũng thực may kết quả là để cho người ta hài lòng. Trần Phỉ cũng không phụ lòng Tăng Đức hảo ý, nghiêm túc nghe Tăng Đức giảng giải, đồng thời lần tiếp theo luyện đan bên trong, đem những cái kia sai lầm sửa lại một hai cái. Tăng Đức Phương nhìn thấy mình chỉ điểm có hiệu quả rõ ràng, đúng là càng dạy càng hưng phấn, hồng quang đầy mặt. Làm gương sáng cho người khác chính là như vậy, gặp được một thiên tài đệ tử, đối phương một điểm liền hiểu, đều không cần ngươi nói lần thứ hai, cái loại cảm giác này, tương đương có cảm giác thành công. Tăng Đức Phương đã có quá nhiều năm, không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Giờ phút này nhìn xem Trần Phỉ lần lượt luyện chế đan dược cải thiện tốt, đúng là so với hắn mình luyện chế ra độ khó cao đan dược, còn muốn đến vui vẻ cùng tự hào. Rất tốt, viên này khí huyết đan ở trong, đã đem tất cả dược liệu đều dung hợp. Tuy nói dung hợp còn chưa đủ thỏa đáng, nhưng là tương đối trước đó, đã tiến bộ rất nhiều. Tăng Đức nhìn xem trong tay đan dược, khắp khuôn mặt là tiêu dung, nhìn về phía Trần Phỉ trong mắt, cũng là càng phát hài lòng. Ở trong lòng, Tăng Đức Phương đã đem Trần Phỉ xem như nửa cái đệ tử đến đối đãi, là tăng lão dạy tốt. Trần Phỉ vuốt mông ngựa, đem Tăng Đức tiêu dung càng phát sáng lạ. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Trần Phỉ câu nói mới vừa rồi kia, tuy là vuốt mông ngựa, nhưng Tăng Đức trình độ cũng sát thực cao, mới thông qua chỉ điểm 12. Bảng bên trên biểu hiện, khí huyết đan tiến độ tăng lên hơn 10 điểm, chính là chứng cứ rõ ràng. Chương 09, tiếp tục luyện đan về sau mấy ngày, Tăng Đức đều đang chỉ điểm Trần Phỉ thủ pháp luyện đan, Trần Phỉ tiến bộ thần tốc, hiện lộ ra tinh thông cấp khí huyết đan kỹ xảo. Tăng Đức lên tiếng sướng cười, trong lòng an ủi, thậm chí còn dùng sức đập mấy lần Trần Phỉ bả vai. Đến một bước này, tại khí huyết đan loại đan dược này bên trên, ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi tiếp tục trong quá trình luyện chế lĩnh ngộ. Tăng Đức luyện chế khí huyết đan kỹ xảo, tự nhiên không chỉ tinh thông cấp, nhưng đến tinh thông cấp sau, thủ pháp luyện chế bên trên cơ bản đều đã không có vấn đề, thiếu chỉ là một chút hỏa hầu điều chỉnh. Loại này điều chỉnh đã rất khó lại dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, cần dựa vào luyện đan sư mình đến lĩnh ngộ, cảm ngộ thông qua luyện chế. Đạt tinh thông cấp khí huyết đan đã có thể bình thường mua bán, nói cách khác, Trần Phỉ có thể bắt đầu kiếm tiền. Dựa theo cùng Thanh Chính Y quán hiệp nghị, Trần Phỉ mỗi tháng luyện chế ra đến số lượng khí huyết đan, lại khấu trừ dược liệu phí tổn sau, còn thừa lợi nhuận, Trần Phỉ có thể cầm lấy 3 thành. Ít sao? Khẳng định không ít, Trần Phỉ đối với kết quả này tương đương hài lòng. Dù sao Trần Phỉ chỉ cần luyện chế đan dược, dược liệu, phường thị, đan lô, bán cho ai, những này đủ loại đều cùng Trần Phỉ không quan hệ. Lương tựa y quán, Trần Phỉ chỉ cần nghiêm túc luyện chế đan dược liền có thể. Có thể nói, cái này chia tỷ lệ, khẳng định có tăng đức ở trong đó âm thầm ra tay, y quán mới có thể cho đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, những luyện đan sư khác chia tỷ lệ cũng không kém bao nhiêu. Dù sao luyện đan sư chân quý, ngươi nếu không cho đầy đủ đãi ngộ, bọn hắn sẽ trực tiếp bỏ đi. Cùng hộ viện không giống, hộ viện dù không tốt chiêu, nhưng võ giả cơ số còn tại đó, dùng tiền luôn luôn có thể mời đến. Nhưng luyện đan sư, cơ số cũng còn tại đó, thật không phải nói mời, liền có thể mời đến. Tăng Đức không có tại tiếp tục đi theo Trần Phỉ bên cạnh, Trần Phỉ đem khí huyết đan độ thuần thục tăng lên tới viên mãn cấp độ. Đan dược tròn trịa sung mãn, lại mỗi một lô thành đan số lượng cũng rất nhiều, có thể nói đem dược liệu ở trong dược tính toàn bộ dung luyện, không có lãng phí. Về phần đại viên mãn khí huyết đan, đoán chừng chính là sửa cũ thành mới, để khí huyết đan hiệu quả trở nên càng thêm tốt. Cái này hiển nhiên rất tốt, nhưng một vạn điểm độ thuần thục yêu cầu, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành, thật đúng là không quá dễ dàng. Cho nên Trần Phỉ cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến liền có thể. Luyện đan thất bên trong không có những người khác, Trần Phỉ mỗi một lô khí huyết đan luyện chế đều là toàn lực ứng phó. Viên mãn so tinh thông cấp khí huyết đan, trên lệch chính là thành đan số lượng, cái khác khác biệt không lớn. Đối ngoại, Trần Phỉ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cao như vậy tiêu chuẩn luyện đan, cho nên thêm ra đến năng lượng, Trần Phỉ đều là trực tiếp luyện hóa hết. Khí huyết đan không hổ là cho võ giả bình thường phục dụng năng lượng, một viên khí huyết đan có thể cho Trần Phỉ tu vi tăng lên một điểm tiến độ, Trần Phỉ một ngày có thể phục dụng 5 hạt khí huyết đan, tăng thêm tự thân công pháp tăng trưởng tu vi, một ngày chính là 6 điểm tu vi tiến độ. Cho dù gió phong đạo thuần tức pháp có tinh giản hóa, ta cũng chỉ cần không đến hơn 5 tháng thời gian, liền có thể đột phá đến luyện lục cảnh. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, lần thứ nhất cảm nhận được đan dược uy lực, hoặc là nói là tiền lực lượng. Một bạch ngân có thể mua 5 khỏa khí huyết đan, y quán phổ thông hộ viện 1 tháng tiền công, bất quá mua 25 khỏa khí huyết đan. Cho nên bọn hộ viện rất ít mua khí huyết đan tu luyện, bởi vì quá phí tiền. Trừ phi là loại kia còn có võ học tiềm lực, mới có thể bỏ được dạng này tiền vốn. Lại loại này tiền vốn còn nhất định phải tiếp tục bỏ ra mấy năm, mới có thể nhìn thấy kết quả. Bình Âm huyện cũng chỉ có những cái kia thế gia đệ tử, hoặc là như Cực Sơn quyền quán loại này đệ tử đi truyền, mới có thể như Trần Phỉ bây giờ dạng này, mỗi ngày cực hạn phục dụng khí huyết đan, đem tu vi tăng lên nhanh chóng. Lợi hại luyện đan sư quả thật không lo tài phú, ta cái này còn bèn bèn khí huyết đan mà thôi. Trần Phỉ khẽ lắc đầu, ném đi một hạt khí huyết đan đến miệng ở trong luyện hóa, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Trần Phỉ dự định qua mấy ngày, liền hướng y quán trước lánh một chút năng lượng, đem hai môn dung hợp công pháp tinh giản hóa. Bây giờ tuy nói dựa vào khí huyết đan, Trần Phỉ tu vi đã không kém, nhưng có thể làm cho mình càng nhanh mạnh lên, Trần Phỉ lại thế nào khả năng cự tuyệt loại chuyện này. Lại Trần Phỉ đối với thế giới này, luôn luôn tràn ngập một loại không xác định cảm giác bất an. Đảo mắt thời gian 10 ngày đã qua, Trần Phỉ bình thường ngoại trừ chuyên tâm luyện chế khí huyết đan cùng tu luyện bên ngoài, chính là ngoài làm một chút xào gan heo tiến độ. Tại rách nát trong sân, xào gan heo thời điểm, Trần Phỉ kỳ thật có phát hiện mình bị theo dõi, nhưng Trần Phỉ cũng không có quá mức để ý ai bảo hắn bây giờ là y quán bên trong đan sư. Tăng Đức đối với Trần Phỉ yêu thích, y quán bên trong người đều nhìn ra, chỉ thiếu không có tuyên bố Trần Phỉ là hắn quan môn đệ tử. Loại tình huống này, tự nhiên có rất nhiều người hiếu kỳ Trần Phỉ là như thế nào làm được. Có thể có cái gì đặc thù đường tắt đâu? Chỉ là những người kia khi thấy hắn tại trong sân xào gan heo thời điểm, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Xào gan heo loại chuyện này, vô luận như thế nào cũng cùng luyện chế đan dược không có quan hệ, không phải trong tiểu lâu những cái kia tiểu nhị, đoán chừng đều muốn biến thành luyện đan đại sư. Những người này chỉ có thể đem Trần Phỉ xào gan heo uy kết đến Trần Phỉ người đặc thù đam mê phía trên đi. Bởi vì ngoại trừ cái này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Có người không cam tâm, liên tiếp đi theo Trần Phỉ mấy ngày, nhiều lần nhìn thấy đều là xào gan heo, lại Trần Phỉ mỗi lần xào thời điểm, còn chỉ dùng nhỏ bằng móng tay gan heo, nhìn người đều tê. Đây là cái gì kỳ hoa đam mê? Theo lý là được phép lãnh ngân lượng sớm hơn quy định, nhưng ta cũng biết ngươi tình huống, cho nên xin chỉ thị thôi quản sự về sau. Thôi quản sự đã đồng ý đây là 30 lượng bạch ngân, ngươi cất kỹ. Phòng Thu Chi đem tiền giao đến Trần Phỉ trong tay, Trần Phỉ hơi xem xét, trên mặt liền để lộ ra tiếu dung. Dựa theo Trần Phỉ bây giờ cố ý khống chế luyện đan số lượng, Trần Phỉ một tháng lích lợi đại khái tại 50 lượng tả hữu, là phổ thông hộ viện gấp 10, cái này làm sao không khiến người khác ghen tị. Bây giờ sớm lãnh 30 lượng đồng ý, hiển nhiên là y quán thấy được Trần Phỉ tiềm lực, cũng minh bạch Trần Phỉ có năng lực hoàn lại, cho nên mới như vậy sảng khoái. Trở lại gian phòng của mình, Trần Phỉ thoáng có chút kích động. Bảng, tinh giản hóa công pháp Phong Đạo Thuấn Tức Pháp. Phong Đạo Thuấn Tức Pháp tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Phong Đạo Thuấn Tức Pháp Cực Sơn Thuấn Tức Pháp. Ân, lại nhìn thấy bảng bên trên tin tức biểu hiện, Trần Phỉ sửng sốt một chút, làm sao tinh giản hóa thành lúc trước Cực Sơn Thuấn Tức Pháp? Tiếp lấy Trần Phỉ nghĩ đến cái gì, thử nghiệm vận chuyển một lần lúc trước đại viên mãn Cực Sơn Thuấn Tức Pháp, tiếp lấy liền thấy bảng thượng phòng treo Thuấn Tức Pháp điểm kinh nghiệm 1. Khá lắm. Trần Phỉ con mắt một chút trừng lớn, lần lượt vượt qua Trần Phỉ đón trước. Chương 10, Đan Phương mới Cực Sơn Thuấn Tức Pháp, Trần Phỉ sớm đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, dung hội quan thông, thậm chí có thể tại trước kia thuấn tức tiết tấu cơ sở bên trên, giảm bớt một chút trình tự. Trước đó tuy nói cùng phong đạo kinh dung hợp, nhưng dung hợp sau, chỉ là nhiều hơn một môn mới phong đạo thuấn tức pháp, không có nghĩa là Trần Phỉ liền quên lãng Cực Sơn Thuấn Tức Pháp làm sao sử dụng. Giờ phút này theo Trần Phỉ không ra ngừng vận chuyển Cực Sơn Thuấn Tức Pháp, phong đạo thuấn tức pháp điểm kinh nghiệm bắt đầu không ngừng lên cao, trong đầu có quan hệ phong đạo thuấn tức pháp cảm ngộ từng cái toát ra, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Một canh giờ sau, Trần Phỉ nhìn về phía bảng, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, phong đạo thuấn tức pháp điểm kinh nghiệm tăng lên hơn 100, dựa theo cái này tiết tấu, Trần Phỉ chỉ cần hào hào cố gắng, 2 ngày tả hữu thời gian, liền có thể đem phong đạo thuấn tức pháp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cho dù là đại viên mãn, cũng chỉ cần 1 tháng thời gian không đến. Tại trong lúc này, Trần Phỉ tu vi tiến độ sẽ còn không ngừng gia tốc, 1 tháng sau đạt tới đỉnh phong, có thể đột phá đến luyện lục cảnh, cũng đem từ hơn 5 tháng áp xúc đến 2-3 tháng, thậm chí ngắn hơn thời gian. Bảng, tinh giản hóa đại sơn kiếm. Đại sơn kiếm tinh giản hóa bên trong, tinh giản hóa thành công. Đại Sơn kiếm cực sơn quyền. Nhìn xem bảng bên trên tin tức, quả thật như đoán trước như vậy, tinh giản hóa thành cực sơn quyền, Trần Phỉ khẽ miệng không khỏi co quắp. Nếu như về sau tinh giản hóa công pháp đều là dạng này, vậy liền tận lực đem mỗi một môn công pháp muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, liền có thể không cần đi cái gì đường quanh co. Trần Phỉ thấp giọng thì thầm, đứng dậy đánh lên cực sơn quyền. Thẳng tới thẳng lui, cực sơn quyền cũng không có cái gì phức tạp kinh lực biến hóa, chính là thế đại lực chậm. Bất quá một lát, trong phòng liền vang lên kình phong âm thanh gào thét, bảng trên có quan đại sơn kiếm điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng cao. Thời gian nháy mắt trôi qua hơn 20 ngày, Trần Phỉ thời gian qua ung dung thoải mái. Mỗi ngày luyện chế mấy lô khí huyết đan, sau đó chuẩn ra ngoài xào gan heo, làm những cái kia còn đang theo dõi Trần Phỉ người thật không biết nói gì. Cái khác nhàn dư thời gian, Trần Phỉ cũng không đi địa phương khác, liền tại trong phòng tu luyện công pháp. Phong đạo thuấn tức pháp cùng đại sơn kiếm đều đã viên mãn, khoảng cách đại viên mãn còn có một chút khoảng cách, nhưng riêng là cảnh giới viên mãn hai môn công pháp, liền đã để Trần Phỉ được ích lợi không nhỏ. Dựa vào viên mãn cấp độ đại sơn kiếm, bây giờ cùng giai võ giả đã rất khó là Trần Phỉ đối thủ. Thậm chí là đối mặt luyện nhục cảnh võ giả, Trần Phỉ đánh không lại nhưng vẫn có thể tự vệ một hai. Đây chính là viên mãn công pháp uy lực, dù sao không phải tất cả võ giả đều có thiên tư đem một môn công pháp tu luyện tới viên mãn, chớ nói chi là đại viên mãn chi cảnh. Tinh thông cấp mới là đại bộ phận võ giả hiện trạng. Mà Trần Phỉ chỉ cần cố gắng, liền có thể đạt tới đại viên mãn. Mà theo lấy tu vi không ngừng tăng trưởng, Trần Phỉ trên tay ấn ký hư nhược từng bước giảm bớt. Vài ngày nhận bệnh ngân, Trần Phỉ tiền công chấn động không ít người. Không biết có phải hay không ý quán cố ý như thế, Trần Phỉ một tháng hơn 52 bệnh ngân, để rất nhiều người kinh ngạc muốn rớt cằm. Kỳ thật cái này tiền công, y quán bên trong luyện đan sư chỉ nhiều không ít, Trần Phỉ chỉ luyện chế khí huyết đan, chắc chắn tiền bán đan dược sẽ ít hơn bọn hắn. Ngẫm lại một tháng trước, Trần Phỉ là tình huống như thế nào, y quán bên trong thân phận thấp tạp dịch, bất luận kẻ nào đều có thể đe dọa, đều có thể đánh chửi trách phạt, một tháng tiền công còn chưa đủ một lượng bạc. Kết quả bây giờ, không chỉ có thân phận biến cao, tiền công càng là kinh người lật ra gấp mấy chục lần, làm sao không để cho người ta ghen tị lên đét. Trần Phỉ cũng nghiêm túc, bỏ ra 10 lượng bạc mời y quán bên trong tất cả mọi người đi tiểu lâu ăn một bữa, Tăng Đức cùng Thôi quản sự cũng đi cùng, lúc này mới tiêu tan không ít người ghen ghét tâm lý. Đồng thời càng nhiều người bắt đầu định bợ Trần Phỉ, bọn hắn đã nhận rõ sự thật, đó chính là Trần Phỉ cũng không giống như trước kia nho nhỏ tạp dịch. Vài ngày trước, Trần Phỉ đã đem khí huyết đan tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, Trần Phỉ cố ý lại hướng Tăng Đức muốn mấy loại đan phương. Tăng Đức tuy nói cảm thấy Trần Phỉ có chút nóng nội, càng hẳn là trước đem khí huyết đan hiểu rõ, nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt Trần Phỉ, vẫn là cầm mấy loại đan phương cho Trần Phỉ, để Trần Phỉ tăng trưởng một chút kiến thức. Tăng Đức đối với Trần Phỉ, xác thực giống như đối đãi tự thân đệ tử, ngày bình thường để Trần Phỉ có bất kỳ nghi hoặc, đều có thể tìm đến hắn. Lần này xuất ra mấy loại đan phương, cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua. Dưỡng nhan đan, giải độc đan, căn cốt đan cùng chữa thương đan. Dưỡng nhan đan giống như danh tự, dùng lâu dài, có chú nhan dưỡng nhan hiệu quả đả phản phụ nhân đều thích, cho nên giá cả không ít, bình thường bán thời điểm, so khí huyết đan còn muốn đắt hơn nhiều. Giải độc đan, đưa đến làm dịu tác dụng cùng giải độc năng lực, là rất nhiều võ giả đi ra ngoài bên ngoài, thiết yếu một loại đan dược. Căn cốt đan, một loại chuyên môn dùng cho chưa tu hành hài đồng, cải tiến căn cốt. Tu hành là có tuổi tác yêu cầu, không thể quá nhỏ, bởi vì căn cốt chưa trưởng thành, quá sớm tu hành có hại vô ích. Lúc này mỗi ngày phục dụng căn cốt đan, có thể tăng lên người căn cốt thiên phú, để võ đạo chi lộ càng thêm thông thuận. Rất rõ ràng, loại đan dược này chính là cho những cái kia công tử thế gia chuẩn bị, bởi vì phí tiền, người bình thường nào có tiền mua loại đan dược này. Về phần sau cùng chữa thương đan, tên như ý nghĩa, chính là thụ thương sau, phục dụng có thể hóa giải, thậm chí trực tiếp trị liệu thể nội thương thế. Cho dù không cách nào khỏi hẳn, cũng có thể đưa đến áp chế tác dụng. Cùng lúc trước thông thường đan phương khác biệt, cái này mấy chương đan phương bên trong đều ghi chú rất nhiều văn tự, có thể để người mới học càng nhanh nắm giữ quen thuộc. Trần Phỉ không có đem bốn loại đan phương đều học tập, mà là lấy giải độc đan cùng chữa thương đan hai loại trước học tập. Vấn đề tiền tạm thời đã được đến giải quyết, cho nên Trần Phỉ học tập đan phương càng nhiều hơn chính là vì chính mình về sau võ đạo chi lộ phục vụ. Dù sao chỉ có tự thân nắm giữ lực lượng cường đại, rất nhiều thứ mới có thể chân chính bảo vệ. Giải độc đan tinh giản hóa bên trong, tinh giản hóa thành công. Giải độc đan xào củ khoai. Chữa thương đan tinh giản hóa bên trong, tinh giản hóa thành công. Chữa thương đan xào thịt gà, củ khoai thanh nhiệt giải độc, thịt gà cao lòng trắng trứng, tinh giản hóa đều tương đương hợp lý. Ân, hẳn là đi. Trần Phỉ sờ một cái mũi của mình, bây giờ ngược lại là có chút biết rõ một điểm bảng tinh giản hóa nguyên lý. Mà tinh giản hóa sau đan phương vẫn là xào rau, ngược lại để Trần Phỉ bất đi không ít sự tình. Trần Phỉ trước kia có muốn để đại viên mãn khí huyết đan đi dung hợp đan phương mới, cuối cùng ngược lại là thành công, nhưng là đan phương mới có vẻ hơi có vấn đề. Dù sao khí huyết đan là dùng tới tu luyện, giải độc đan cùng chữa thương đan công hiệu không giống nhau. Dung hợp ra mới đan phương, nhìn như có hai loại công năng, nhưng ngược lại suy yếu trước kia am hiểu. Loại đan phương này cho dù luyện chế ra đan dược, đoán chừng cũng không tốt bán. Cuối cùng Trần Phỉ đem dung hợp đan phương một lần nữa mở ra, tiếp lấy phân biệt tinh giản hóa. Đạt được đan phương mới, ngoại trừ mỗi ngày bền lòng vững dạ công pháp tu luyện, luyện chế khí huyết đan, còn thừa thời gian chính là xào rau. Chương 11, ngoài ý muốn Trần Phỉ yêu quý xào rau kỳ quái đam mê, mà lại là thích xào gan heo đã chậm rãi tại y quán bên trong truyền ra. Bất quá gần nhất giống như đã không xào gan heo, không biết có phải hay không là chán ăn hay là thế nào. Gần nhất đổi xào củ khoai cùng thịt gà, duy nhất không thay đổi chính là xào cực ít. Thậm chí Thôi quản sự đều đến cố ý hỏi thăm Trần Phỉ, muốn hay không tại y quán bếp kiếm một chân. Trần Phỉ từ chối nhã nhặn, mà là bỏ ra ít tiền tại trong huyện thuê một cái căn phòng, ăn ở bắt đầu đều ở bên ngoài, chỉ có luyện chế đan dược mới trở về y quán. Rất nhiều người không phải trời sinh lười nhác, chỉ khi bọn hắn cố gắng về sau, lại chậm chạp không cách nào nhìn thấy hồi báo, mới dần dần trở nên lười biếng. Trần Phỉ tu luyện, xào rau, luyện đan, mỗi ngày bận bịu quên cả trời đất, thậm chí thời gian ngủ nghỉ đều bị cắt xén rất nhiều. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, rất nhanh lại qua hơn 10 ngày thời gian. Trong đình viện, Trần Phỉ cầm trong tay trường kiếm, không ngừng đằng chuyển Nazi, trường kiếm mang theo ánh sáng không ngừng lấp loé bốn phía. Nhanh chóng mãnh liệt, Đại Sơn kiếm tại Trần Phỉ trong tay phóng ra uy lực to lớn. Giờ phút này nếu có Thanh Chính Y quán người trông thấy tràng cảnh này, tuyệt đối không cách nào nhận ra bộ kiếm pháp kia sẽ là Y quán truyền thừa Thanh Phong kiếm. Cả hai tuy có một chút giống nhau, nhưng uy lực cách nhau một trời một vực. Xuy, phá không thanh âm vang lên, Trần Phỉ chẳng biết lúc nào đã dừng lại, đình viện trên tường xuất hiện một đầu tinh mịn vết chém, bóng loáng dị thường. Kiếm khí. Trần Phỉ thành công đem Đại Sơn kiếm tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đại viên mãn sau, Đại Sơn kiếm lại diễn sinh ra được một tia kiếm khí. Kiếm khí uy lực rất mạnh, nhưng không cách nào rời đi lưỡi kiếm, bao quanh tại mũi kiếm. Nếu như đối thủ có phòng bị, điểm ấy kiếm khí muốn đả thương người có chút khó khăn. Nhưng canh lúc đối thủ chủ quan, đột nhiên sử dụng kiếm khí, chỉ sợ địch nhân rất dễ dàng liền trúng chiêu. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái bất quá luyện thể cảnh võ giả, vậy mà tu luyện ra kiếm khí. Kiếm khí loại chuyện này, cùng tu vi có quan hệ, càng là cùng kiếm đạo cảnh giới có cực lớn quan hệ. Hiển nhiên cảnh giới đại viên mãn Đại Sơn kiếm đã đạt đến sinh ra kiếm khí điều kiện cơ bản. Không chỉ có là Đại Sơn kiếm, Phong đạo thuần tức pháp cũng bị Trần Phỉ tu luyện đến đại viên mãn trình độ. Đại viên mãn Phong đạo thuần tức pháp, mỗi ngày cho Trần Phỉ tu vi điểm kinh nghiệm, có chút vượt qua Trần Phỉ đoán trước. Trước kia đoán chừng lại có hơn 2 tháng, liền có thể tu luyện tới luyện lục cảnh. Bây giờ đoán chừng chỉ có hơn 1 tháng, Trần Phỉ liền có thể hoàn thành đột phá, trở thành luyện lục cảnh võ giả. Luyện thể cảnh tại võ giả ở trong, thuộc về hạng chót tồn tại, cũng liền so với người bình thường mạnh lên một chút, tại võ giả quần thể bên trong xa xa là không đáng chú ý, nhưng là luyện lục cảnh, tại cái khác địa phương không dám nói, nhưng là tại Bình Âm huyện đã có chút tiếng nói. Như y quán Bồ Liêu cũng bất quá là luyện lục cảnh, nhưng là thân phận địa vị liền so với bình thường hộ viện mạnh rất nhiều, mỗi tháng tiền công không cần nghĩ. Cùng luyện đan sư khẳng định là vô pháp so sánh, nhưng chỉ cần không tiêu hao quá nhiều đan dược trong lúc tu luyện, luyện lục cảnh đã có thể sống phi thường thoải mái tại Bình Âm huyện. Hơn 10 ngày thời gian, y quán không có phát sinh cái đại sự gì, nhưng Bình Âm huyện bên ngoài lại xảy ra sự tình. Có một đợt nạn dân đi tới Bình Âm huyện bên ngoài, nạn dân không có vào thành, mà là tại ngoài thành tìm cái địa phương an trí. Cái này thế đạo không an ổn, Trần Phỉ nghe câu nói bây giờ vương triều đã kéo dài hơn 700 năm, từ vài thập niên trước bắt đầu, liên tiếp náo động bắt đầu ở các nơi phát sinh. Đợt nạn dân này đến đây, cũng là bởi vì ngoài mấy chục dặm, có người cầm vũ khí nổi dậy, cưỡng ép chiếm một cái huyện thành, tại trong huyện cướp bóc đốt giết, những nạn dân này không thể không ly biệt quê hương, đi tới Bình Âm huyện. Hôm nay là đại tiểu thư mang bọn ta đi chữa thương, đồng thời còn có phát cháo. Cả đám đều xốc lại tinh thần cho ta, không muốn đọa chúng ta Thanh Chính Y quán thanh danh. Trần Phỉ đi vào y quán thời điểm, thôi quản sự đã tại phát biểu. Thanh Chính Y quán thuộc về Bình Âm huyện Trương gia nắm giữ, Trương gia tại toàn bộ Bình Âm huyện xem như một phú gia, danh nghĩa không chỉ có y quán, còn rất nhiều cửa tiệm. Bất quá y quán xem như Trương gia trọng yếu nhất sản nghiệp, tuyệt đại bộ phận thu nhập cùng lực lượng đều đến từ Thanh Chính Y quán. Huyện nha có lệnh, để Bình Âm huyện gia tộc đều ra ngoài thành chữa thương, phát cháo, mỗi ngày đều phải tiến hành. Không làm thế, đám nạn dân nếu là gây chuyện, huyện nha cũng vô pháp xử lý, cuối cùng thụ ảnh hưởng sẽ là toàn bộ Bình Âm huyện. Người chính là Trần Phỉ. Một nữ hài đi đến Trần Phỉ trước mặt, đánh giá vài lần, cũng không giống như trong lời đồn gầy yếu, nhưng da cũng quá đen, thật không ưa nhìn. Nữ hài tiếp tục nói, chúng ta hôm nay xem như thấy qua, cha ta cho ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Nữ hài nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Trần Phỉ nhìn xem nữ hài bóng lưng, có chút giật mình nhớ tới, đây cũng là Tăng Đức nhị nữ Nhi Kỳ Linh. Tăng Đức trước mấy ngày có cùng Trần Phỉ đề cập qua chuyện này, tựa hồ cố ý tác hợp hai người. Trần Phỉ lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới ở đây đụng phải Kỳ Linh. Trương gia đại tiểu thư Trương Tư Linh vừa đến, Kỳ Linh liền chạy tới, lộ ra rất là thân mật. Trương Tư Linh tựa hồ còn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phỉ, bất quá cũng không có nói cái gì. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi y quán, đi ra ngoài thành. Đỡ cái nồi cháo, y sư thì là ngồi bên cạnh chữa thương, rất nhanh, nạn dân liền xếp hàng tiến lên. Trần Phỉ thân là đàn sư, phần lớn thời gian đều chỉ là phụ một tay, còn lại đều từ y quán cùng tạm dịch làm việc. Cháo mùi thơm khắp nơi, thời gian rất mau tới giữa trưa. Đại tiểu thư, có người hy vọng chúng ta có thể đến tận nơi, giúp bọn hắn lao ra chữa bệnh. Thôi quản sự đến Trương Tư Linh bên người, chỉ vào nơi xa một cái quần áo cũ nát hạ nhân, thấp giọng nói: "Làm sao không để người ta trực tiếp tới?" Trương Tư Linh nhíu mày, hắn bệnh rất nặng, đã không cách nào xuống giường. Thôi quản sự nắm chặt trong tay áo ngọc thạch, cười nói: "Đi, ngươi phái mấy người đi, đi sớm về sớm." Trương Tư Linh gật đầu đáp ứng, dù sao hôm nay chính là đến chữa thương. Thôi quản sự mang theo Tiếu Dung, ra lệnh cho một tên y sư, đồng thời nhìn Trần Phỉ không có việc gì, cũng bảo hắn đi cùng, đồng thời để Bồ Liêu bảo hộ hai người. Một nén nhang sau, ba người đi vào một cái rách nát trong sân. Bồ Liêu nhìn khung cảnh trước mắt, trên mặt biến sắc, vừa muốn quay người, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Bồ Liêu trước người, một cước đá vào trên ngực. Bồ Liêu bay ngược mà ra, đâm vào tường viện bên trên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt như tờ giấy. Chương 12, tiếp tục chữa thương phản ứng nhanh nhẹ, nhưng tu vi quá kém. Tiễn Lương liếc qua Bồ Liêu, quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ cùng Tống Y Sư, trên mặt hắn nở nụ cười, nói: "Không, có hù đến hai vị đi, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đắc tội. Không phải đến chữa bệnh sao, các ngươi đây là?" Tống Y Sư nhìn xem Tiễn Lương, cùng tường viện bên trên toát ra hai người, thần sắc sợ hãi hỏi. Trần Phỉ chau mày, nhìn xem xung quanh nghĩ đến chạy trốn lộ tuyến, nhưng một lát sau, không khỏi thầm thở dài một hơi. Chạy không thoát, tất cả khả năng chạy trốn địa phương đều bị Tiễn Lương ẩn ẩn ngăn chặn. Mà lấy Trần Phỉ thực lực hôm nay, cưỡng ép phá vây, đoán chừng kết quả không thể so với Bổ Liêu tốt hơn bao nhiêu. Nhìn vừa rồi Tiễn Lương hành vi, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạc, lần này thật nguy hiểm. Đúng là xem bệnh, chỉ là vị bằng hữu này phản ứng nhanh nhạy, để cho ta không thể không làm như thế. Tiễn Lương giang tay ra, nói: "Hai vị, mời đi." Tống Y sư tay chân có chút run lên, hắn chính là một cái bình thường đại phu, lúc nào gặp qua dạng này chiến trận. Trần Phỉ tiến lên, đỡ lấy Tống Y sư hướng phía trong sân đi đến. Tiễn Lương liếc qua Bổ Liêu phương hướng, lập tức liền có người tới đỡ dậy Bổ Liêu, cùng nhau tiến vào viện lạc ở trong. Gặp được một số việc, các minh đệ bị thương nhẹ. Chỉ cần các ngươi có thể đem bọn hắn chữa khỏi, tiền chữa bệnh sẽ trả đủ, càng sẽ không động các ngươi mảy may. Đi vào trong hành lang, trên mặt đất nằm rất nhiều người bị thương, mùi máu tươi xông vào mũi. Vừa rồi Bổ Liêu chính là người thấy mùi này, mới phát giác lạ thường. Các ngươi nói giữ lời chứ? Tống Ý sư cưỡng ép chấn định đạo. Đối với ân nhân cứu mạng, điểm ấy tín dự, chúng ta vẫn là có. Tiễn Lương nhếch miệng nở nụ cười, đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn trị tốt bọn hắn. Nếu như trị không hết, coi như không thể trách chúng ta. Tống Ý sư thần sắc cứng ngắc, không còn dám nhìn Tiễn Lương, thẳng đi hướng một cái người bị thương. Hắn bây giờ chỉ muốn vừa rồi chữa khỏi những người này, liền lập tức rời đi nơi này. Làm thanh chính y quán y sư, Tống Ý sư, y thuật vô cùng tốt, chỉ là đơn giản tra xét người bị thương tình huống, liền đưa ra trị liệu phương án. Quay đầu cùng Trần Phỉ thấp giọng giao phó vài câu, để Trần Phỉ cho người bị thương bôi thuốc, mà Tống Y sư thì tiếp tục đi hướng một cái khác người bị thương. Theo hai người đồng bộ tiến hành, trong hành lang ngẫu nhiên vang lên tiếng rên rỉ dần dần giảm bớt, một bên giám sát Tiễn Lương thần sắc trở nên dễ nhìn không ít. Bố Liêu dựa vào vách tường, nhìn trước mắt hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy ấm lãnh. Lại sợ bị những người khác trông thấy, túi đầu nhắm mắt, chỉ có cắn chặt hàm răng, hiện lộ ra hắn giờ phút này tâm cảnh. Bất quá thời gian qua một lát, trong hành lang 10 cái người bị thương đều đắp lên hảo dược vật, giờ phút này đau đớn dịu đi, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười. Tống y sư chán đầy mồ hôi, trong lòng có chút thở dài một hơi. Những người này thương thế đều không khác mấy, phần lớn là vết đao gây nên, cho nên cứu chữa độ khó kỳ thật không tính lớn. Bình Âm huyện tùy tiện tìm một nhà y quán, đoán chừng đều có thể cứu tốt những người này. Bất quá bây giờ trước mắt đám người này thân phận đoán chừng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, căn bản không dám đi Bình Âm huyện, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, lừa gạt đến mấy người cho bọn hắn trị liệu. Đại phu quả thật diệu thủ hồi xuân, tại hạ thay chư vị huynh đệ, cảm ơn. Tiễn Lương đã là vẻ mặt tươi cười, chỗ đó còn nhìn ra trước đó hung thần ác sát. Quá khen. Tống y sư khoát tay áo, hỏi: "Bây giờ chúng ta có thể rời đi?" Tống y sư cũng không hỏi tiền chữa thương, bây giờ chỉ cầu có thể bình yên rời đi nơi này. "Không đợi, còn có một người cần cứu chữa, hai vị đi theo ta." Tiễn Lương đi thẳng về phía trước, Tống y sư nhìn thoáng qua Trần Phỉ, không khỏi thở dài một hơi, sự tình lại còn không có kết thúc. Trần Phỉ không nói gì, trong lòng không ngừng dự đoán khả năng tình huống xấu nhất, làm lấy chạy trốn chuẩn bị. Đi vào hậu viện, nơi này rõ ràng bị thu thập qua, lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, thậm chí còn có người làm đang bận tiến bận điệu ra, xem tấu lấy, hẳn là những cái kia nạn dân. "Đại ca, đại phu tới." Đi vào trong một cái phòng, một người giờ phút này đang nằm tại trên giường, đứng bên cạnh mấy người, giờ phút này đều ánh mắt sáng ngời nhìn xem Trần Phỉ hai người. Tựa hồ vừa có phát hiện không đúng, liền sẽ nhào lên đem hai người giết chết. "Chữa khỏi ta đại ca, các ngươi liền có thể rời đi, những thứ cũng đem cho các ngươi." Tiễn Lương chỉ vào bên cạnh trên bàn ngân lượng, nhìn qua, không dưới 100 lượng bạch ngân. Cái này tiền chữa thương rất cao, nhưng có khả năng muốn bắt mệnh đi đổi. Mà cái này Tiễn Lương vừa rồi trước hết để cho Tống Y sư trị liệu những người khác, đoán chừng là không tin Tống Y sư y thuật. Thẳng đến những người khác trị liệu tốt, mới linh Tống Ý sư hai người tới. Không thể phản đối, Tống Ý sư tiến lên bắt mạch, sau một lát, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi chần chừ. "Làm sao? Chị không hết. Chị không hết, ngươi liền muốn đi chết." Bên cạnh một người trầm giọng nói, hung ác bạo ngược khí tức đập vào mặt, dọa Tống Ý sư cổ tay run lên, kém chút ngã sắp xuống. "Có thể chị, có thể chị." Tống Ý sư xoa xoa mồ hôi trán trâu, thấp giọng nói, "Vị này cùng vừa rồi bên ngoài mấy người khác biệt, thụ chính là nội thương, mà lại thương thế rất nặng. Muốn khỏi hẳn, dược liệu không đủ, nhất định phải phối hợp phục dụng chữa thương đan." "Nếu như thế, ngươi cớ gì chần chờ? Trên người ta cũng không có mang chữa thương đan." Tống y sư có chút đắng chát chắc nói, "Hôm nay ra khỏi thành là cho nạn dân chữa thương không lấy tiền, Tống y sư mang cũng chỉ là bình thường dược vật. Loại cần cho võ giả chữa thương đều tại y quán ở trong. Nói như vậy, ngươi bây giờ không cách nào trị, đúng không?" Thanh âm trở nên ấm lãnh, chữa thương đan bọn hắn biết, nhưng trải qua trước đó chiến đấu, bọn hắn đều đã đem đan dược sử dụng hết. "Để cho ta đi Bình Âm huyện mua." Giờ phút này Bình Âm huyện thành môn thủ vệ kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, nạn dân vào không được, bọn hắn loại này không rõ thân phận cũng rất khó đi vào. Lại chữa thương đan cũng chỉ là Tống y sư lời nói, đến cùng có hiệu quả hay không cũng không biết. Có lẽ là y thuật không đủ, cầm đan dược không đủ đến qua loa tắc trách. Nếu như thế, không bằng trực tiếp giết, miễn cho để lộ tin tức của bọn hắn. Ta suy nghĩ lại một chút. Tống y sư thân thể không tự chủ được run rẩy lên, chung quanh mấy người sát y đã không còn che giấu, nếu như trả lời không thể để cho bọn hắn hài lòng, đoán chừng sau một khắc chính là giơ tay chém xuống. "Tống y sư, ta chỗ này có chữa thương đan." Trần Phỉ tiến lên, đem eo trong túi một bình đan dược đem ra. Chính là mấy ngày trước đây, Trần Phỉ tại chữa thương đan đạt tới tinh thông cấp sau, thí luyện một lọ chữa thương đan. Phẩm tướng, nhưng đã đầy đủ chữa thương sử dụng. Trần Phỉ không có lấy đi bán, cho nên còn lưu tại trên thân. Tống y sư thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy lại hỉ, nhanh lên đem đan dược xuất ra, đưa tới Tiễn Lương trước mặt, nói, dùng nước cấm phục dụng, ta lại thi châm, liền có thể để hắn chuyển biến tốt đẹp. Tiễn Lương ngửi một cái đan dược, đúng là chữa thương đan không thể nghi ngờ, tiếp lấy đem cho đại ca trên giường phục dụng. Tống y sư xuất ra ngân châm, bắt đầu từng cái đâm vào thể nội. Qua một lát, trên giường người kia lớn tiếng ho khan, một ngụm tụ huyết phun ra, khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chương 13, lấy Trương gia tiểu thư mỗi ngày tại sáng sớm phục dụng một hạt, liên tục 7 ngày, đem chỗ thuốc này giã nát nấu lên, có thể trợ người bị thương càng nhanh khỏi. Tống y sư xuất ra dược liệu, dặn dò: "Làm phiền đại phu, đây là tiền chữa thương." Trung quanh mấy người mắt thấy bọn hắn đại ca thương thế chuyển biến tốt đẹp, tâm tình đều là tốt đẹp, hoàn toàn khác biệt vừa rồi âm tàn sát ý. Tống y sư nào dám thu những người này tiền chữa thương, liên tục khoát tay. Cuối cùng Tống y sư không lay chuyển được Tiễn Lương nhiệt tình, thu một lượng bạc. Trần Phỉ ở một bên nhìn xem, trong lòng lạnh xuống. Cũng may là Tống y sư hiểu chuyện, nếu như vừa rồi thật đem tất cả tiền chữa thương nhận lấy, chỉ sợ giờ phút này mạng đều khó mà giữ được. Những người này nhìn như hào sảng, nhưng làm sao có thể thật sẽ đem tiền tùy ý đưa cho bọn hắn, cho dù là tiền chữa thương. Ra khỏi phòng, đi vào đại đường, phát hiện Bồ Liêu không ngờ trải qua hôn mê trên mặt đất. Vừa rồi người này muốn chạy trốn, bị các minh đệ bắt trở lại, đánh gậy hắn một cái chân. Có người tại Tiễn Lương bên cạnh nói. Tiễn Lương lông mày khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phỉ hai người, cuối cùng chắp tay xuống. Các huynh đệ ra tay không có nặng nhẹ, đả thương người, nếu không cầm một chút năng lượng, để vị huynh đài này trở về hảo hảo chữa thương. Không dám không dám. Phản xệ Tống y sư tranh thủ thời gian quát tay, nhìn xem Trần Phỉ một chút, Trần Phỉ hiểu ý, tiến lên đem Bồ Liêu cõng lên, mau chóng rời đi về lạc. Muốn đuổi theo, đem người giết sao? Có người đề nghị. Tính toán, bọn hắn xác thực đã cứu chúng ta không ít người, đại ca bây giờ thương thế cũng ổn định, mạng của bọn hắn liền xem như tiền chữa thương. Tiễn Lương lạnh lùng cười một tiếng, quay người đi hướng hậu viện. Trần Phỉ cõng Bồ Liêu chạy một đoạn thời gian, không khỏi có chút thở hổn hển. Ở trong trạng thái hư nhược, Trần Phỉ gần nhất tuy nói tu vi không ngừng tăng lên, nhưng thể lực cũng chỉ là so với người bình thường tốt hơn một chút. Giờ phút này có một người chạy, quả thực có chút không chịu được nổi. Chạy mau, miễn cho bọn hắn đổi ý. Tống y sư ở một bên cũng là thở hổn hển, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi, sợ những người kia giờ phút này lại đuổi theo. Trần Phỉ gật đầu, trong lòng đối với thực lực bản thân cảm giác bức thiết, phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Hôm nay thật xem như vận khí tốt, không phải một bước đi nhầm, đoán chừng liền muốn bỏ mạng. Bồ Liêu thực lực không kém, thừa dịp Tiễn Lương rời đi, muốn chạy trốn, kết quả lại bị bắt trở lại. Có thể thấy được vừa rồi những người kia thực lực cao cường. Trần Phỉ trước đó trong lòng các loại kế sách, nếu thật áp dụng, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai người liền chạy trở về tường thành. Thôi quản sự đám người nhìn thấy Trần Phỉ bọn hắn, đặc biệt là Bồ Liêu thảm trạng, không khỏi giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Trương Tư Linh nhìn xem Bồ Liêu chân gãy, chau mày, cho dù cứu chữa trở về, sau này cũng vô pháp bình thường hành động. Gặp được một đám thổ phỉ, ai? Tới đây, Tống y sư cuối cùng thở dài một hơi, đem vừa rồi phát sinh sự tình từng cái nói ra. Có thể tưởng tượng, nếu là Tống y sư y thuật kém chút, hoặc là không có chữa thương đan, thậm chí tham tài một chút, chỉ sợ giờ phút này liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Bọn này thổ phỉ thật to gan, ta đi báo cáo huyện nhà, đuổi bắt những này thổ phỉ. Trương Tư Linh quát lạnh một tiếng, quay người hướng phía trong huyện đi đến. Thôi quản sự tới trước, tại Trương Tư Linh bên cạnh nói nhỏ vài câu. Trương Tư Linh thần sắc biến ảo, không nói gì, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trần Phỉ hít sâu vài khẩu khí, chuyện này đoán chừng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Huyện nha là sẽ không quản Bình Âm huyện chuyện bên ngoài, mà Trương gia cũng xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Người không chết, chẳng phải không có việc gì. Sự tình giống như Trần Phỉ suy đoán, Trương gia không có lộ ra chuyện này, chỉ là sau đó bồi thường Trần Phỉ ba người một chút ngân lượng. Bồ Liêu thăm hỏi ngân lượng nhiều hơn một chút, dù sao chân hắn đã gãy. Trần Phỉ được mười mấy lượng bạc, đồng thời biết luyện chế chữa thương đan chuyện này, cũng tại y quán bên trong truyền ra. Tăng Đức mời Trần Phỉ đến nhà, cùng Trần Phỉ đối ẩm mấy chén. Chữa thương đan so khí huyết đan, tại luyện chế độ khó bên trên, vẫn là tăng lên một chút. Mà Trần Phỉ tại cầm tới đan phương bất quá hơn 10 ngày, liền có thể một mình đem chữa thương đan luyện chế ra đến, đủ thấy Trần Phỉ tại luyện đan bên trên tiên phú. Cũng bỏ đi một số người cho rằng Trần Phỉ chỉ có thể luyện chế khí huyết đan, không luyện chế được đan dược khác. Tăng lão, thảo hoàn đan đan phương, ngươi nơi này có sao? Trần Phỉ thấp giọng hỏi. Thảo hoàn đan xem như khí huyết đan tiến giai bản, có được càng mạnh xúc tiến tu vi hiệu quả, đương nhiên, giá cả cũng càng quý, chỉ có luyện nhục cảnh võ giả mới có thể bỏ tiền mua loại đan dược này tu luyện. Trước kia Trần Phỉ dùng khí huyết đan tu luyện, đã cảm thấy không chậm. Nhưng cái này thế đạo quá nguy hiểm, không biết ngày nào có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trần Phỉ hy vọng tu vi của mình có thể tăng trưởng càng nhanh. Dung thảo hoàn đan tu luyện, chỉ sợ thế gia ở trong người, tại luyện thể cảnh cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Nhưng Trần Phỉ có thể tự mình luyện chế, liền không tốn ngân lượng để mua. Giống như khí huyết đan như thế, luyện chế sau, giữ lại một bộ phận mình phục dụng, liền có thể. Thảo hoàn đan a, chưa được Trương gia cho phép, không thể ngoại truyền. Tăng Đức lắc đầu, hớp lấy một ngụm trà. Trương gia như thế nào mới có thể cho phép? Trần Phỉ tiếp tục hỏi, lấy Trần Phỉ hiện có ngân lượng, nếu là tự mình đi mua thảo hoàn đan tu luyện, một tháng không mua được mấy viên thảo hoàn đan. Lấy Trương gia tiểu thư. Tăng Đức cười liếc mắt nhìn Trần Phỉ, đạo, bất quá ngươi đã không có cơ hội, Trương gia các tiểu thư đều đã xuất giá. Bất quá ngoại trừ lấy Trương gia tiểu thư, còn có nhất pháp, đó chính là thay Trương gia lập xuống công lao. Mời tăng lão chỉ điểm. Trần Phỉ chắp tay nói, ngươi thiên phú không tồi, Trương gia cũng thấy được, ngày mai ta lại giúp ngươi hỏi thăm tình hình, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Trần Phỉ trở lại mình trong sân, lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Ngoại trừ thảo hoàn đan, Trần Phỉ còn nghĩ đạt được càng mạnh võ học công pháp. Nhưng vừa rồi tại Tăng Đức nơi đó trò chuyện, Thanh Phong kiếm cùng Phong đạo kình đã là Trương gia ngoại truyền tốt nhất công pháp. Càng mạnh công pháp sẽ chỉ ở người Trương gia trong tay truyền thừa, hoặc có thể lấy Trương gia tiểu thư trở thành người một nhà. Không phải cho dù lập được đại công lao, cũng vô pháp đạt được Trương gia truyền thừa công pháp. Từng cái thế gia, hoặc là như Cực Sơn quyền quán dạng này, đều sẽ đem cao thâm công pháp che giấu. Ta bây giờ đang luyện thể cảnh còn tốt, nhưng đã đến luyện lục cảnh, Phong đạo thuần tức pháp cùng Đại Sơn kiếm hiệu quả chắc chắn sẽ giảm bớt. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, một cái ý nghĩ tại Trần Phỉ trong đầu chậm rãi toát ra. Bản có thể đơn giản hóa công pháp, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn công pháp cũng có thể dung hợp, đã không cách nào đạt được võ học cao thâm công pháp, kia sao không tu luyện nhiều mấy môn công pháp cơ bản, đến lúc đó dung hợp lại cùng nhau, tất nhiên sẽ gây nên biến hóa. Càng nhiều công pháp dung hợp, chắc chắn uy lực sẽ càng được cải thiện, Trần Phỉ hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra các công pháp mới. Chương 14, Hắc thị Bình Âm huyện có cái Hắc thị, Trần Phỉ cũng là thông qua Tăng Đức mới biết được, nghe nói trước kia Hắc thị địa điểm nằm tại bên ngoài Bình Âm huyện. Bây giờ bởi vì nạn dân nguyên nhân, Hắc thị trực tiếp chuyển đến Bình Âm huyện. Trần Phỉ suy đoán cái này Hắc thị tất nhiên có cực lớn mối cảnh, nếu không huyện nha làm sao có thể để cái này Hắc thị đường hoàng mở ra. Trong bóng đêm, Trần Phỉ mang theo một cái mũ rộng vành cùng mặt nạ, đem khuôn mặt che lấp, đi tới Hắc thị. Cùng trong tưởng có chút khác biệt, bên trong Hắc thị cực kỳ náo nhiệt, ngoại từ không có mua bán thanh âm, cùng Bình Âm huyện phường thị cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trần Phỉ đi dạo một lượt, quầy hàng bên trên bày ra đồ vật cổ quái kỳ lạ, rất nhiều thứ Trần Phỉ chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua đồ vật. Mỗi khi gặp được loại vật này thời điểm, Trần Phỉ liền sẽ yên lặng quan sát, nghe những người kia nói chuyện, từ đó hiểu rõ đến một chút tin tức. Một đường đi xem, Trần Phỉ tại một suất gian hàng ngừng lại. Cái này quầy hàng bên trên trưng bày rất nhiều bí tịch, kỳ quái chính là, ngừng chân người ở chỗ này lại là cực ít. Có thể tùy ý là xem, bất quá những bí tịch này đều không hoàn chỉnh. Nếu xem qua thấy hài lòng, chúng ta bàn lại giá cả. Đến lúc đó lão phu tự nhiên sẽ đem hoàn chỉnh bí tịch xuất ra. Chủ quán gặp Trần Phỉ dừng lại, cười nói: "Ngươi có thân pháp bí tịch?" Trần Phỉ trực tiếp hỏi. Hôm qua Trần Phỉ suy nghĩ một chút, bây giờ mình mặc dù tu vi công pháp đều thiếu, nhưng điểm thiếu hụt nhiều nhất là thân pháp. Nếu như có được một bộ thân pháp tốt, gặp thời điểm nguy hiểm, lựa chọn thứ nhất chính là chạy. Chỉ cần chạy đầy đủ nhanh, cho dù tu vi cảnh giới không bằng người khác, vẫn có thể bảo trụ mạng. Thân pháp bí tịch hiển nhiên có, thiếu hiệp nhìn xem. Chủ quán loay hoay một lúc, lấy ra mấy quyển bí tịch, đưa cho Trần Phỉ. Điểm thủy công, Thanh Bảo bộ, Bách Thiên bộ. Trần Phỉ cầm lấy một bản lật nhìn, sau một lát, Trần Phỉ đem bí tịch buông xuống, một lần nữa cầm lên mặt khác một bản. Bất quá một khắc đồng hồ, Trần Phỉ liền đem bốn bản bí tịch toàn bộ xem hết, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đây đều là cơ sở khinh công bí tịch, có tốt hơn bí tịch không? Trần Phỉ trầm ngâm một lát hỏi tiếp. Tự nhiên là có, nhưng ta dám lấy ra, ngươi dám tu luyện sao? Chủ quán giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phỉ nói, lão phu nơi này ngoại trừ cơ sở bí tịch, tốt hơn bí tịch tự nhiên là có, nhưng những bí tịch này có hay không thiếu sót, lão phu liền không nắm rõ. Nếu là bởi vì tu luyện lão phu bán ra bí tịch, sẽ ra chuyện, lão phu thế nhưng là không phụ trách. Trần Phỉ giật mình. Công pháp bí tịch những vật này, ở trong hơi cải biến vài câu văn tự, người bình thường không cách nào phân biệt ra. Nếu như là tại mấu chốt văn tự cải biến, người tu luyện công pháp, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nửa thân bất hoại, đều là bình thường sự tình. Càng là cao thâm công pháp, càng là như thế. Ngược lại là cơ sở kia công pháp, vận chuyển khí huyết đơn giản, cho dù tu luyện ra sai, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà theo lấy võ giả tu vi đề cao, công pháp cơ bản có vấn đề gì, cũng có thể một chút nhìn ra. Giống như giờ phút này Trần Phỉ, tuy chỉ là luyện thể cảnh, nhưng bởi vì đem mấy môn công pháp đều tu hành đến đại viên đầy cảnh giới, nhìn vừa rồi bốn bản bí tịch, liền không có phát hiện vấn đề gì, có thể trực tiếp tu luyện. Cái này bốn bản bí tịch, giá cả bao nhiêu? Một bản 2 lượng bạch ngân, người muốn mấy bản? Toàn bộ đều muốn. Trần Phỉ nói, xuất ra 8 lượng bạch ngân đặt ở quầy hàng bên trên. Chủ quán trên mặt tươi cười, từ phía sau lấy ra hoàn chỉnh bí tịch giao cho Trần Phỉ. Trần Phỉ lật xem một lượt, không có phát hiện vấn đề gì, đem bốn bản bí tịch bỏ vào trong túi sau lưng. Cho ta một bản chiêu pháp bí tịch, cao thâm một chút. Trần Phỉ nói tiếp. Trần Phỉ muốn thử nhìn một chút, loại này có bỏ sót, thậm chí tàn tạ bí tịch, bằng có biện pháp bù đắp hay không, sau đó có thể tu luyện. Chủ quán lông mày khẽ nhúc nhích, cũng không có cự tuyệt, tại quầy hàng bên trên tìm kiếm một lúc, lấy ra một bản bí tịch đưa cho Trần Phỉ, nói: "Tiên Vân kiếm, Tiên Vân kiếm phái độc môn kiếm thuật." "Tiên Vân kiếm phái?" Trần Phỉ nao nao, môn phái này cực kỳ nổi danh. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, Tiên Vân kiếm phái là môn phái đứng đầu. Môn phái ở trong cường nhân xuất hiện lớp lớp, hàng năm không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập trong đó, nhưng không có cơ hội. Trần Phỉ tiền thân, năm đó cũng có ảo tưởng qua. Trần Phỉ tiếp nhận bí tịch, lật xem một chút, lông mày nhíu lại. Lấy Trần Phỉ bây giờ đại viên mãn đại sơn kiếm so sánh, bản này Tiên Vân kiếm, xác thực có một ít huyền ảo kiếm đạo diệu lý. Nhưng càng xem tiếp các văn tự giống như được viết không hoàn chỉnh, càng giống là có người học được một chút không hoàn chỉnh kiếm chiêu, không ngừng biết thêm càng nhiều giải thích của mình, thậm chí là vọng tưởng ý lực. Giá bao nhiêu? Trần Phỉ ngẩng đầu hỏi. 50 lượng. Chủ quán nhếch miệng cười lên. Trần Phỉ không nói gì, chỉ là nhìn xem chủ quán. Lừa người đâu, loại này bí tịch cũng dám hô lên giá cả cỡ này. Chủ quán cũng không yếu thế, cũng bình tĩnh nhìn Trần Phỉ, ta chỉ bán giá này, ngươi có thể không mua. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, đem bí tịch buông xuống, trực tiếp quay người rời đi. Tiền cũng không dễ kiếm, mới thoáng dư giả một chút, không thể tiêu xài hoang phí. Ai, chớ đi, ngươi đến trả giá. Chủ quán thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Phỉ dừng bước lại, suy nghĩ một chút, nói, ba lượng. Tốt, thành giao. Chủ quán lập tức đáp ứng, tựa hồ sợ Trần Phỉ đổi ý, dứt khoát đem hoàn chỉnh bí tịch đem ra, nhét vào Trần Phỉ trong tay. Trần Phỉ có chút tiếc lặng, phải chăng ba lượng giá cả còn là cao đối với bản bí tịch này a, bất quá Trần Phỉ cũng không có đổi ý, nhìn một chút hoàn chỉnh bí tịch, xác thực vẫn là ẩn chứa một chút kiếm đạo chi lý, ba lượng mua quyển này công pháp, cũng không thể hoàn toàn nói thua lỗ. Thiếu hiệp về sau cần gì, có thể tìm đến lão phu đều tại vị trí này bày quầy bán hàng. Chủ quán tâm tình có chút thoải mái. Trần Phỉ khoát tay áo, đem bí tịch cất kỹ, quay người rời đi. Ở trong hắc thị, Trần Phỉ liên tục đổi hướng đi, còn cố ý hỏi thăm một chút đan phương mua bán. Nhưng là ngoại trừ cơ sở đan phương, hơi cao cấp một chút đan phương, hắc thị cũng không có. Bóng đêm dần dần sâu, Trần Phỉ cũng không đợi lâu, trực tiếp rời đi hắc thị. Trở lại phòng, Trần Phỉ lấy ra điểm thủy công, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sau nửa canh giờ, bảng bên trên rốt cục xuất hiện điểm thủy công tin tức. Bảng, tinh giản hóa điểm thủy công. Điểm thủy công tinh giản hóa bên trong tinh giản hóa thành công. Điểm thủy công đi bộ. Chương 15, lợi ích tinh giản hóa phong cách rất tốt, kết quả này hắn rất hài lòng. Trần Phỉ tính toán hiện tại mỗi ngày đi bộ bước số, cố gắng một chút, thậm chí một ngày thời gian liền có thể đem điểm thủy công tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó Trần Phỉ thân pháp liền sẽ có tiến bộ rõ ràng, không ngừng chịu khó, đoán chừng đem 4 bản thân pháp bí tịch toàn bộ dung hợp tu luyện, cũng chỉ rơi vào 4-5 ngày sự tình. Đem điểm thủy công buông xuống, Trần Phỉ cầm lên Tiên Vân kiếm. Điểm thủy công tinh giản hóa đã xong, bây giờ chủ yếu nhìn bảng có thừa nhận Tiên Vân kiếm hay không, đồng thời tiến hành tinh giản. Nếu như có thể, vấn đề cấp cao công pháp thiếu thốn liền giải quyết được một phần. Trọn vẹn bỏ ra một canh giờ thời gian, ngồi dưới ánh nến, Trần Phỉ nhìn có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng cũng may bảng bên trên rốt cục xuất hiện Tiên Vân kiếm tin tức. Công pháp, Tiên Vân kiếm, không trọn vẹn, để hoàn thiện công pháp, cần tiêu hao 50 lượng bạch ngân, tinh giản hóa Tiên Vân kiếm, không trọn vẹn. Thật sự chính là Tiên Vân kiếm, không trọn vẹn ngược lại có thể đoán được, nhưng tinh giản hóa chi phí có chút cao. Trần Phỉ con mắt hơi sáng, mục đích thứ nhất đã đến, có thể tinh giản hóa, vậy liền tương lai có hy vọng a hoàn chỉnh cao giai công pháp có thể kiếm cùng ra, nhưng không hoàn thiện công pháp lại được bày bán rất nhiều. Bảng, tinh giản hóa Tiên Vân kiếm. Tiên Vân kiếm, không trọn vẹn, tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Tiên Vân kiếm, không trọn vẹn, tiên nhân chỉ lộ. Một thức kiếm pháp xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, chiêu thức phiêu giật linh động, nhanh như gió, bất ngờ xuất ra một kiếm. Trần Phỉ còn chưa luyện tập, chỉ nhìn xem trong đầu kiếm pháp, đều có chút say mê. Hảo kiếm pháp. Một lát sau, Trần Phỉ hấp thu xong kiếm pháp, không khỏi tán thưởng một tiếng. Cùng tiên nhân chỉ lộ so sánh, đại viên mãn đại sơn kiếm liền giống như tiểu nhi loạn vũ, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chiêu này tiên nhân chỉ lộ, đoán chừng chỉ là Tiên Vân kiếm bên trong một chiêu kiếm thuật, đã cực kỳ huyền diệu, hoàn chỉnh Tiên Vân kiếm không biết cường đại cỡ nào. Trần Phỉ lẩm bẩm, thấy được một chiêu kiếm thuật mạnh như vậy còn không phải bản hoàn chỉnh, hắn càng hiểu rõ được tự thân nhỏ bé. Trần Phỉ khẽ lắc đầu, đem trong lòng dị dạng cảm xúc hất ra, ánh mắt một lần nữa tập trung đến tiên nhân chỉ lộ bên trên. Nếu để cho Trần Phỉ từng bước tu luyện chiêu kiếm pháp này, lấy Trần Phỉ kiếm đạo tư chất, đoán chừng không có mấy tháng, đều không thể nhập môn, không biết bao giờ mới đạt đến viên mãn. Nhưng dùng đại viên mãn đại sơn kiếm dung hợp tiên nhân chỉ lộ, lại có chút không hợp. Giống như trước đó khí huyết đan dung hợp chữa thương đan, hai loại hiệu quả khác nhau đan phương, dung hợp là có thể, nhưng dung hợp xong, tác dụng phụ quá nhiều, chưa kể không ai dám chắc hấp thụ xong sẽ có chuyện gì xảy ra. Đại sơn kiếm dung hợp tiên nhân chỉ lộ, tự nhiên cũng có thể, nhưng là phải có một cái chủ đạo. Tiên nhân chỉ lộ cao cấp hơn, khẳng định lấy tiên nhân chỉ lộ làm chủ, kia đại viên mãn đại sơn kiếm liền muốn bỏ qua đại bộ phận. Tiên nhân chỉ lộ một chiêu, kỳ thật càng thích hợp dùng để làm sát chiêu đến sử dụng. Cuối cùng, Trần Phỉ bất đắc dĩ đem cả hai lại lần nữa tách ra. Tinh giản hóa sau công pháp, có thể lại lần nữa tinh giản hóa sao? Trần Phỉ trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ, nghĩ tới đây, Trần Phỉ trực tiếp đối diện bảng hạ đạt tinh giản hóa mệnh lệnh. 500 lượng bạch ngân. Bảng bên trên nhảy ra tin tức, làm Trần Phỉ kinh hãi. Muốn hai lần tinh giản hóa liền có thể, nhưng cần tiêu tốn gấp 10 lần đầu tiên tinh giản hóa bạch ngân. Quả nhiên là ăn cướp. Trần Phỉ hít sâu vài lần, đưa mắt nhìn sang điểm thủy công. Tiên nhân chỉ lộ tinh giản hóa hắn không bỏ ra nổi ngân lượng, nhưng là điểm thủy công vẫn là có thể. Trần Phỉ chính là muốn nhìn một chút, hai lần tinh giản hóa, đến cùng sẽ là hiệu quả gì. Điểm thủy công hai lần tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Điểm thủy công dung chân. Trần Phỉ con mắt có chút trừng lớn, khá lắm, cái này hai lần tinh giản hóa trực tiếp từ đi bộ biến thành dung chân, độ khó lại trực tiếp giảm bớt. Tiền, thật đúng là bản năng. Cho nên, ta phải cố gắng kiếm tiền a. Trần Phỉ không tự chủ chậm rãi dung chân. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ như thường ngày đến y quán, ven đường cùng chạm mặt người đánh vài tiếng chào hỏi, Trần Phỉ đi tới luyện đan thất bên trong. Trần Phỉ liếc qua bảng, điểm thủy công điểm kinh nghiệm đã sớm viên mãn rất gần đại viên mãn cấp độ. Đồng thời Trần Phỉ phát hiện một điều, đó chính là đi bộ vẫn như cũ có thể gia tăng điểm thủy công kinh nghiệm. Nói cách khác, công pháp hai lần tinh giản hóa sau, lần thứ nhất tinh giản hóa phương pháp tu luyện vẫn như cũ hữu dụng, tương đương với để ngươi nhiều hơn một loại gia tăng điểm kinh nghiệm phương pháp. Trần Phỉ tâm tình không tệ, sáng nay đi bộ đến, rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng không ít, hiển nhiên là thân pháp có hiệu quả. Trần Phỉ bắt đầu luyện chế chữa thương đan. Chữa thương đan giá bán cao hơn khí huyết đan một chút, cho nên Trần Phỉ bây giờ luyện chế đan dược đều là trước luyện một lò chữa thương đan, giữ lại một bộ phận có thể dùng riêng, hoặc là đi hắc thị mua bán. Tiếp lấy lại luyện chế mấy lô khí huyết đan, giữ lại một bộ phận đầy đủ mình dùng, còn lại toàn bộ bán. Cùng tháng trước so sánh, tháng này Trần Phỉ cố ý tăng cao hơn một chút số lượng đan dược. Tiến bộ một chút xíu, có thể để y quán người cảm thấy ngươi thiên phú tốt, nhưng không nên tăng quá nhiều, tránh cho người sinh nghi. Buổi chiều, Trần Phỉ phục dụng khí huyết đan tu luyện, bị tăng đức gọi tới. "Hôm nay ta đi hỏi đại tiểu thư biết ngươi tình huống sau, cũng cố ý giúp ngươi, dự định cho ngươi đi cửa thành Bắc bên kia y quán, làm cái phó quản sự." Tăng đức cầm lấy chén trà, thổi mấy lần, khẽ nhấp. "Có nguy hiểm." Trần Phỉ nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên chính là loại chuyện tốt này, rất khó rơi xuống hắn loại người này trên đầu mới đúng. Luyện đan là có thiên phú, nhưng lại không tới kinh thế hai tục trình độ, làm sao một chút liền lên đến y quán phó quản sự vị trí? Nguy hiểm ngược lại là không có, nhưng có một chút phiền phức. Tăng đức trầm ngâm chốc lát, "Đại tiểu thư hoài nghi bên kia tôn quản sự có chút vấn đề, muốn để ngươi đi qua nhìn xem. Ngươi không có cái gì bối cảnh, lại có nhất định năng lực luyện đan, vừa vặn có thể ngồi vào vị trí này, không khiến cho người ta quá mức hoài nghi. Ngươi trước chớ vội tự tuyệt." Tăng đức trông thấy Trần Phỉ sắc mặt, không khỏi nở nụ cười, "Vì để cho ngươi qua bên kia, đại tiểu thư quyết định đưa ngươi chia tỷ lệ, từ 3 thành tăng lên 4 thành. Đồng thời thảo hoàn đan đan phương cũng có thể trực tiếp cho ngươi. Nếu như ngươi có thể phát hiện tôn quản sự phạm sai lầm chứng cứ, thậm chí có thể cho ngươi phiêu hồng đan đan phương, cũng chưa hẳn không thể." Trần Phỉ há hốc mồm, lúc đầu muốn cự tuyệt lời nói, đông chốc bị nuốt trở vào. Không phải là không muốn cự tuyệt, thật sự là đối phương đưa ra quá nhiều lợi ích, để Trần Phỉ nghĩ không ra lý do cự tuyệt. 3 thành tăng lên 4 thành, có thể để Trần Phỉ kiếm tiền phương diện tốc độ thăng một bậc. Phát hiện bảng 2 lần tinh giản hóa công năng, bây giờ Trần Phỉ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, tiền ác không thể thiếu. Chương 16, trong hẻm tôn quản sự giờ khắc này ở trong phòng, cần ta đi thông báo một tiếng. Thành Bắc Y quán bên trong, Lưu Quân đi theo Trần Phỉ bên cạnh, thấp giọng hỏi. Từ khi nghe nói Thành Bắc Y quán tới một vị mới phó quản sự sau, Lưu Quân liền lưu ý tới. Làm y quán bên trong tiểu nhân vật, chỉ có dựa vào ôm đùi mới có thể tiến thêm một bước. Phó quản sự mới đến, khẳng định có rất nhiều điều chưa quen thuộc, lúc này chủ động tiến tới, tất nhiên có thể đạt được thân cận. Không cần, chờ tôn quản sự có khi nào rảnh rỗi cũng được. Trần Phỉ lắc đầu, cái này tôn thuật biết rõ mình hôm nay sẽ đến, cũng không có ý định gặp mặt, chắc hẳn chính là đối với mình mới đến không có bối phận nên không có hảo cảm, hoặc là không thèm để ý vô luận loại nào, đều đã đại biểu tôn thuật ý nghĩ. Trần Phỉ cũng không thèm để ý, đi vào thành Bắc y quán, Trần Phỉ liền không nghĩ tới muốn bắt tôn thuật chứng cứ. Chính là an tâm luyện đan, hảo hảo kiếm tiền, tăng cao tu vi. Về phần Trương gia tung ra lợi ích bánh vẽ, Trần Phỉ hoàn toàn không để ý tôn quản sự ngày thường có cái gì yêu thích sao. Trần Phỉ tại luyện đan thất đi vào trong một vòng, quay đầu nhìn về phía Lưu Quân. Tôn quản sự thích đá chân. Lưu Quân sắc mặt có chút cổ quái nói. Đá chân. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc đích, đây là cái gì kỳ quái yêu thích. Bất quá Trần Phỉ nghĩ đến mình, đoán chừng tại trong mắt người khác, hẳn là càng thêm kỳ hoa. Tha mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Thanh âm huyên náo từ phía trước truyền đến, Trần Phỉ đi ra luyện đan thất, đi vào hậu viện, vừa vặn trông thấy mấy cái hộ viện kéo theo một tên tạp dịch. Tên tạp dịch kia giờ phút này mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Vừa quỳ vừa không ngừng đập lấy đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn trộm giấu dược thảo, bị phát hiện. Lưu Quân gặp Trần Phỉ nhìn qua, thấp giọng giải thích nói. Trần Phỉ nhíu mày, dựa theo y quán quy củ, tạp dịch tư tàng dược thảo là phải bị đánh cho tàn phế. Đương nhiên, tình huống thực tế bên trong, chuyện như vậy tương đối ít, chỉ là sẽ đem tạp dịch hành hung một trận, cắt 3 tháng tiền công, coi như giáo huấn. Chân chính đánh cho tàn phế tình huống, tương đối ít, phạm tội ăn cắp 2 lần mới bị dạng này. Con của ta bệnh, ta bây giờ không có biện pháp. Lần sau cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta đi. Tạp dịch không ngừng cầu xin. Két. Tôn thuật cửa phòng mở ra, Tôn thuật ung dung đi ra, từng bước đi tới tạp dịch trước mặt, quan sát tạp dịch. Tôn quản sự, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi. Tạp dịch dùng sức giật đầu, trên trán rất nhanh liền chảy ra máu tươi. Loại sự tình này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tôn thuật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tạp dịch hoảng sợ trừng to mắt, vừa muốn lui lại, một chân đã đạp lên tạp dịch bàn tay. A. Tạp dịch thống khổ lớn tiếng hô lên. Tôn thuật không biến sắc chút nào, ngược lại bàn chân bắt đầu dùng sức ma sát, máu tươi rất nhanh liền từ trên lòng bàn chân bắn ra, thấm ướt trên đất bùn đất. Tha. Cách. Tạp dịch còn chưa nói xong, Tôn thuật một cước đá vào tạp dịch cánh tay, xương cốt hướng thanh mà đứt. Tạp dịch còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không tự chủ được hướng về phía trước quỹ đạo. Cách. Lại là một tiếng vang dọn, Tôn thuật chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tạp dịch đằng sau, một cước giẫm tại tạp dịch trên bàn chân, xương cốt vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. Đừng nói ta đuổi tận giết tuyệt, cho ngươi lưu lại một cái chân. Tôn thuật hờ hững nói, tạp dịch sớm đã đau bất tỉnh đi. Bên cạnh hộ viện mang đến chút nước tạt vào tạp dịch trên mặt để tỉnh lại. Tạ tôn quản sự. Tạp dịch bờ môi rung động, nhìn xem cao cao tại thượng Tôn thuật, thấp giọng nói. Tôn thuật khỏe miệng nhếch lên, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Trần Phỉ, chậm rãi đi trở về gian phòng của mình. Lưu Quân theo bản năng rụt lại cổ, vừa rồi Tôn thuật ánh mắt quá mức đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Trần Phỉ không nói gì, nhìn Tôn thuật bóng lưng một chút, lại quay đầu nhìn về phía trên đất tạp dịch. Đây chính là dưới thế giới này người kết cục, dãy rủa cầu sinh, nhưng lại lúc nào cũng có thể sẽ mất đi hết thảy. Chỉ có tự thân thực lực cường đại mới có thể miễn đi loại kết cục này. Trần Phỉ bắt đầu chính thức tại thành Bắc Y quán nhận chức, lại biểu hiện ra một bộ người vật vô hại bộ dáng, đối với y quán bên trong không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ chuyên tâm mỗi ngày luyện đan. Khí huyết đan số lượng, Trần Phỉ còn đang không ngừng gia tăng, để y quán tiến hành bán, vì chính là có thể càng nhanh tích lũy đủ kia 500 lượng. Một chiêu tiên nhân chỉ lộ kia, Trần Phỉ trông thấy mà thèm nhỏ dãi. Đồng thời Trần Phỉ mới vừa vào tay mang không lâu thảo hoàn đan, có chút vượt quá Trần Phỉ đoán trước, thảo hoàn đan tinh giản hóa về sau, luyện chế khí huyết đan liền có thể tăng lên điểm kinh nghiệm. Trần Phỉ trước kia vẫn cho là muốn dung hợp công pháp, tinh giản hóa sau mới có thể dạng này. Nguyên lai tinh giản đan phương cũng có thể. Dù sao thảo hoàn đan dược liệu cần thiết, có một nửa giống với khí huyết đan, đoán chừng chính là nguyên nhân này. Không cần đi xào rau, bản thân ngay tại luyện chế khí huyết đan, thảo hoàn đan điểm kinh nghiệm mỗi ngày đều đang nhanh chóng lên cao bên trong. Cùng lúc đó, Trần Phỉ đối với thân pháp luyện tập một mực không có dừng lại. Rốt cục khi lấy được công pháp ngày thứ 5, Trần Phỉ đem 4 môn thân pháp dung hợp hoàn thành, đồng thời tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Công pháp, Vân Tiêu Bộ, đại viên mãn, so với trước đó, Trần Phỉ linh hoạt cùng tốc độ đều có bước tiến lớn dài. Trần Phỉ cũng đã gặp một chút luyện thể cảnh võ giả sử dụng đào tẩu thân pháp, đem ra so sánh, Trần Phỉ liền phát hiện thân pháp của mình đã có thể vượt qua đa số bình thường luyện thể cảnh. Chẳng qua hiện nay thân pháp của hắn là dạng gì cấp độ, Trần Phỉ không phán đoán được. Vân Tiêu Bộ bây giờ còn xa xa không phải điểm cuối cùng, Trần Phỉ muốn tiếp tục dung nhập các bộ thân pháp khác vào trong đó. Trong bóng đêm, Trần Phỉ quấn lấy khăn che mặt, tại Bình Âm huyện lén lén lút lút. Ân. Tiến vào trong một ngõ hẻm, Trần Phỉ lỗ đột nhiên nghe đến cái gì, đồng thời trong không khí bay tới một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Trần Phỉ theo bản năng ngẩng đầu, ngõ nhỏ trên vách tường, chẳng biết lúc nào đứng một người, giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn xem Trần Phỉ. Trần Phỉ con mắt khẽ híp, người này cũng mang theo khăn che mặt, lại một thân y phục giả hành, nhưng mang đến cho Trần Phỉ một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Cái kia thổ phỉ. Trần Phỉ đột nhiên nhớ ra, người này không phải liền là đoạn thời gian trước ở ngoài thành gặp người kia sao? Giờ phút này bổ liêu thương thế còn chưa lành đâu. Tiểu huynh đệ, ban đêm không hảo hảo đi ngủ, tại sao lại chạy đến chỗ này? Tiễn lương thanh âm truyền đến, Trần Phỉ không nói gì, quay đầu liền thi triển thân pháp chạy trốn. Sau một khắc, một ánh quang lóe lên xuất hiện tại Trần Phỉ trước kia vị trí, một tiếng vang trầm, trên mặt đất xuất hiện một thanh phi đao. Chương 17, chân dung hảo thân pháp. Tiễn lương con mắt hơi sáng, vừa muốn nói tiếp, liền phát hiện Trần Phỉ đã liều mạng hướng phía bên ngoài ngõ hẻm chạy đến. Tiễn lương lạnh lùng cười một tiếng, vừa muốn đuổi theo đem người tiếp tục giết chết, đột nhiên trong sân truyền đến tiếng vang. Tiễn lương nhíu mày, do dự một chút, quay người xông về biệt lạc. Một lát sau, Tiễn lương một lần nữa đứng ở tường biện bên trên, quần áo ống tay áo vị trí giờ phút này nhuộm máu tươi. Tiễn lương nhìn xem bốn phía, đã nhìn không thấy Trần Phỉ bóng dáng. Tiễn lương mặt không biểu tình, người kia tựa hồ đã ở nơi nào gặp qua, nhưng như thế thân pháp, nếu quả thật gặp qua, hắn chắc chắn sẽ có ấn tượng. Tiễn lương nhíu mày, gió đêm thổi tới, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài một dặm, Trần Phỉ không ngừng chạy qua các ngõ ngách, xác định người không có đuổi theo, mới có chút thở dài một hơi. Vừa rồi nếu không phải thân pháp đại viên mãn, gần như trở thành bản năng, Tiễn lương một đao kia, Trần Phỉ vô luận như thế nào cũng vô pháp né tránh. Tu vi trung quy là quá thấp. Trần Phỉ ngẩng đầu, nhìn xem vừa rồi biện lạc phương hướng, thân pháp còn muốn tiếp tục điệp ra, cả hai không xung đột, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Không có lập tức đi hát thị, buổi tối hôm nay sợ là không bình tĩnh, Trần Phỉ tính toán đợi trời tối ngày mai lại đi tìm chủ quán kia. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ đi vào y quán, liền nghe được y quán hò hét ầm ĩ xảy ra chuyện gì. Trần Phỉ nghi ngờ nói: "Đêm qua, trong huyện có mấy đại gia môn bị diệt môn, nghe nói máu tươi lan tràn khắp nơi." Lưu Quân tiến lên cạnh Trần Phỉ, thấp giọng nói: "Trần Phỉ nhíu mày, đêm qua chỉ cho là đám kia thổ phỉ chỉ tuyển một gia môn, bây giờ xem ra, đây là trực tiếp tới trong huyện quét sạch các huyện nha, tức giận, phát ra cực lớn treo thưởng, chỉ cần cung cấp tình báo hữu dụng, có thể lĩnh tiền thưởng 100 lượng." Lưu Quân tiếp tục nói, ánh mắt trở nên điên cuồng, dù sao 100 lượng bạch ngân đối với bọn hắn những người này mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Trần Phỉ cũng tâm động, nhưng ngay lúc đó liền ép xuống. Đám kia thổ phỉ, Trần Phỉ bây giờ còn trêu chọc không nổi. Huyện nha nói là cho 100 lượng, cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu, còn là ẩn số, ngược lại có thể đem mình đưa vào hiểm cảnh. Bất quá cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, không khỏi quá tiện nghi đám kia thổ phỉ. Nếu như không ai chèn ép đám kia thổ phỉ, chỉ sợ qua một đoạn thời gian, đám người kia lại sẽ đến trong huyện gây án, đến lúc đó Trần Phỉ y nguyên có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Phân phó Lưu Quân trị vài câu, Trần Phỉ đi vào đan thất, bắt đầu luyện chế khí huyết đan. Hôm nay lại luyện chế mấy lô, Trần Phỉ liền có thể đem thảo hoàn đan điểm kinh nghiệm tăng lên tới tinh thông cấp, như thế liền có thể bắt đầu chính thức luyện chế thảo hoàn đan. Một khắc đồng hồ, đan lô mở ra, dòng dã 5 khỏa khí huyết đan nằm ở trong đó, bảng bên trên, thảo hoàn đan điểm kinh nghiệm 5. Dựa theo ra lò khí huyết đan số lượng, đến tính toán điểm kinh nghiệm, nếu như không phải như vậy, Trần Phỉ cũng vô pháp trong vòng mấy ngày đem thảo hoàn đan điểm kinh nghiệm tăng lên tới vị trí hiện tại. Đem khí huyết đan để vào bình dược bên trong, đơn giản thanh tẩy đan lô, Trần Phỉ tập trung luyện chế lên lò thứ 2 khí huyết đan. Lò thứ 3, lò thứ 4, thứ 5 lô. Dòng dã 5 lô khí huyết đan luyện chế hoàn thành, Trần Phỉ mệt mỏi thở ra một hơi trọc khí. Tuy nói là đại viên mãn khí huyết đan kỹ xảo, nhưng dạng này liên tục luyện chế, vẫn như cũ có chút hao phí tâm thần. Trần Phỉ nhìn thoáng qua bảng, trên mặt nở một nụ cười. Luyện đan thuật, thảo hoàn đan, tinh thông 2, 1000, có thể luyện chế thảo hoàn đan. Bởi vì coi trọng Trần Phỉ luyện đan kỹ thuật, đồng thời cũng coi là vì ủng hộ Trần Phỉ luyện đan, y quán mỗi ngày miễn phí cung cấp một phần thảo hoàn đan dược liệu cho Trần Phỉ. Bây giờ Trần Phỉ bên chân đã chất đống 5 phần thảo hoàn đan dược liệu, nếu như thuận lợi, luyện đan xong tối thiểu có thể đạt được mấy hạt thảo hoàn đan. Trần Phỉ điều tức thời gian một nén nhang, tiếp lấy nghiêm túc thanh tẩy đan lô, đem dược liệu dựa theo đan vương, từng cái để vào trong lò luyện đan. Hết sức chăm chú, dù sao cũng là lần thứ nhất vào tay luyện chế thảo hoàn đan, đối với đan lô bên trong mỗi một lần dược tính biến hóa, Trần Phỉ đều nghiêm túc đối đãi, điều chỉnh. Một khắc đồng hồ sau, mùi thuốc bắt đầu tràn ngập tại trong đan thất, lấn át còn sót lại khí huyết đan mùi thơm. Hai khắc đồng hồ sau, Trần Phỉ mở nắp lọ, trong lọ đan lặng lặng nằm một viên đan dược. Trần Phỉ cẩn thận lấy ra, cẩn thận quan sát đến thảo hoàn đan. Đan dược ngoại tầng không đủ mượt mà, nghiêm túc nhìn, còn có nhỏ xíu dược liệu không có hoàn toàn dung nhập. Những thứ này đều sẽ ảnh hưởng thảo hoàn đan cuối cùng hiệu quả, nếu như bán, giá cả cũng sẽ hơi thấp một chút. Nhưng đan dược tỉ vết đều không thể che giấu Trần Phỉ nụ cười trên mặt. dược hiệu cho dù kém một chút, cái kia cũng so khí huyết đan tốt hơn rất nhiều. Nếu như Trần Phỉ có thể mỗi ngày phục dụng một hạt thảo hoàn đan, đột phá đến luyện nhục cảnh thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Đám kia thổ phỉ xuất hiện, đã để Trần Phỉ không có cảm giác an toàn. Há miệng đem thảo hoàn đan nuốt, Trần Phỉ khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển phong đạo thuần tức pháp. Trần Phỉ hoàn toàn chìm trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ tỉnh dậy, vừa rồi luyện chế đan dược mệt nhọc sớm hết, cả người lộ ra tinh thần sáng láng. Ánh mắt nhìn về phía bảng, Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Cảnh giới, luyện thể, 593, 1000, thảo hoàn đan trọn vẹn tăng trưởng 15 điểm tu vi giá trị. Trước kia đồng thời vận chuyển phong đạo thuần tức pháp cùng phục dụng khí huyết đan, Trần Phỉ còn cần tiếp cận một tháng thời gian mới có thể đột phá đến luyện lục cảnh. Bây giờ đổi dùng thảo hoàn đan, một ngày mặc dù chỉ có thể phục dụng một hạt, nhưng về thời gian lại chỉ cần nửa tháng, trọn vẹn rút ngắn một nửa. Có lẽ tại cái khác võ giả xem ra, loại thời giờ này giảm bớt không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao thảo hoàn đan giá tiền gấp mấy chục lần khí huyết đan. Một hạt thảo hoàn đan, 10 lượng bạch ngân, không thể trả giá. Cái này rút ngắn nửa tháng, hoàn toàn chính là dùng ngân lượng trồng chất bù vào, quá mức xa xỉ. Nhưng thân là đan sư, Trần Phỉ minh bạch, cả hai sử dụng dược liệu, giá trị kỳ thật nhiều nhất chênh lệch gấp đôi mà thôi, còn lại hoàn toàn chính là công sức luyện đan giá trị. Mà bây giờ, Trần Phỉ có thể hoàn toàn tự luyện đan. Muốn nhanh chóng tích lũy đủ ngân lượng, xem ra muốn ở trong hắc thị bán một chút thảo hoàn đan. Trần Phỉ trong lòng trầm ngâm, động tác trên tay không có dừng lại, tiếp tục luyện chế lên thảo hoàn đan. Màn đêm buông xuống, huyện nha bên trong đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên một cục đá lao đến, đập vào trên vách tường, phát ra trầm đục âm thanh. Bọn nha dịch nghe tiếng liền chạy ra, phát hiện cục đá hạ là một cái phong thư, trong phong thư có một trường chân dung, nghiêm túc nhìn, hoàn toàn chính là Tiễn Lương bộ dáng, sinh động như thật. Vài dặm bên ngoài, Trần Phỉ đã đi vào hắc thị, tìm tới chủ quầy lần trước mua thân pháp bí tịch. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ rời đi hắc thị, sau lưng bao khỏa bên trong đã có 10 bản cơ sở thân pháp bí tịch, đồng thời còn có một bản cao giai thân pháp bí tịch cùng một bản tạp thuật. Bản này tạp thuật là một bản dịch dung thuật, không chỉ có thể biến ảo dung mạo, theo bí tịch lời nói, luyện đến cảnh giới cao thâm, thân hình đều có thể biến ảo. Chương 18, có kẻ mặc cả dịch dung thuật hoàn toàn là Trần Phỉ lo trước khỏi họa ý nghĩ, dù sao về sau liền muốn ở trong hắc thị bán thảo hoàn đan, lại lấy bây giờ bộ dáng tiến về, kỳ thật rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Hắc thị tại Bình Âm huyện võ giả bên trong, cơ hội là công khai tồn tại, ở trong tất nhiên có Trương gia người. Trần Phỉ còn không muốn cùng Trương gia quyết liệt, cho nên ẩn tàng tốt chính mình thân phận, liền lộ ra rất trọng yếu. Dịch dung thuật tinh giản hóa bên trong, tinh giản hóa thành công. Dịch dung thuật rửa mặt, thật tuyệt. Nhìn thấy tinh giản hóa kết quả, Trần Phỉ nết nết miệng, thử dùng tiến đến dùng thanh thủy rửa mặt, dịch dung thuật điểm kinh nghiệm quả thật một, đồng thời trong đầu toát ra một chút dịch dung thuật cảm ngộ. Trần Phỉ cũng không trì hoãn, liên tiếp dùng thanh thủy rửa mặt tầm 10 lần, dịch dung thuật điểm kinh nghiệm từ từ dâng đi lên. Trần Phỉ thử đem khăn thấm ướt, tiếp lấy lau một chút gương mặt, trong đầu có quan hệ dịch dung thuật cảm ngộ lập tức gia tăng, Trần Phỉ trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Trong những ngày kế tiếp, Trần Phỉ mỗi ngày phục dụng một hạt thảo hoàn đan, đem tu vi ổn định đẩy hướng luyện thể cảnh đỉnh phong, đồng thời không ngừng luyện chế khí huyết đan, đem thảo hoàn đan điểm kinh nghiệm tăng lên, từ từ tới gần cảnh giới viên mãn. Có thể đoán được, tiếp xuống Trần Phỉ cần dùng tiền địa phương sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, thảo hoàn đan sẽ cho Trần Phỉ thu nhập ổn định. Mặc dù tập trung luyện chế đan dược, Trần Phỉ đối với thân pháp tu luyện một mực không có dừng lại. Dung nhập quyển thứ 5 thân pháp sau, thân pháp mới đối với Trần Phỉ trợ giúp bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Rõ ràng nhất biến hóa chính là mới thân pháp dung nhập sau, vẫn tiêu bộ độ thuần thục liền đã tới gần viên mãn cấp độ. Bất quá loại tình huống này cũng khó tránh khỏi, dù sao cơ sở thân pháp tác dụng tương đối thấp. Trần Phỉ dựa vào mấy bản này công pháp cơ bản, có thể đem tu luyện thân pháp đến trình độ này, đã là tương đương không dễ dàng. Bất quá Trần Phỉ cũng có thể cảm giác được, thân pháp đã chuẩn bị thuế biến. Đem vừa mua 10 bản thân pháp bí tịch dung nhập vào, Trần Phỉ tốc độ sẽ tăng lên không tưởng. Luyện đan, thân pháp không ngừng tăng cao, vừa đến tay dịch dung thuật, Trần Phỉ tự nhiên cũng sẽ không quên. Luyện đan cùng tu luyện xong, Trần Phỉ tổng không quên xuất ra một đầu khăn, thỉnh thoảng lau khuôn mặt của mình. Vài ngày này, y quán người liền phát hiện Trần Phỉ hành xử tương đối cổ quái. Trước đó bọn hắn liền nghe nói phó quản sự thích xào rau tràng diện này bọn hắn là không thấy, bây giờ ngược lại là phát hiện Trần Phỉ tựa hồ có chút thích sạch sẽ. Trên đầu rõ ràng không có gì mồ hôi, cũng lộ ra cực kỳ sạch sẽ, nhưng Trần Phỉ chính là thỉnh thoảng cầm khăn lau gương mặt. Luôn cảm giác Trần Phỉ muốn đem mặt mình, không một vết bụi nào có thể dính lên. Trần Phỉ cũng không để ý ánh mắt của những người này, thích sạch sẽ mà, không phải cái gì ma bệnh. Lại nhìn xem các loại công pháp điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên, trong đầu càng là nương theo lấy các loại cảm ngộ. Xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm, Lưu Quân đội vàng chạy đến bên cạnh Trần Phỉ. Trần Phỉ gật đầu, ra hiệu Lưu Quân tiếp tục nói: "Trước mấy ngày trong huyện không phải có mấy đại gia môn bị giết sao? Đêm qua, huyện nha bộ khoái cùng nha dịch xuất động, vây bắt một người." Trần Phỉ thân sắc khẽ nhúc nhích, khó trách đêm qua nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng huyên áo, nguyên lai là chuyện này gây nên, Trần Phỉ không khỏi nghĩ đến mình ném tới huyện nha bên trong chân dung. "Bắt được sao?" "Chưa bắt được, nghe nói đạo tặc vừa mới bắt đầu còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng chờ đến khi bộ khoái cẩn thân, đạo tặc kia liền đem tất cả mọi người đả thương, sau đấy chạy đi." Lưu Quân có chút đáng tiếc lắc đầu. Dù sao loại này giết người diệt môn tội phạm ai cũng đều hy vọng có thể sớm bắt lấy. Trần Phỉ khẽ gật đầu, minh bạch là huyện nha có chút đánh giá thấp Tiễn Lương thực lực, lúc này mới để hắn chạy thoát. Bất quá từ một cái khác khía cạnh nhìn, cũng có thể thấy Tiễn Lương lực lượng cường đại, không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Cũng không biết sau chuyện này, đám tội phạm kia sẽ thu liễm lại, hay sẽ càng thêm điên cuồng trả thù. Nghe nói là có người hướng nha môn cung cấp tin tức, nhưng là không có cầm một điểm thưởng ngân. Nhiều tiền như vậy, đáng tiếc. Lưu Quân lẩm bẩm lầu bầu đi ra, ánh mắt bên trong tràn đầy đối tiền khát vọng. 10 ngày sau, thảo hoàn đan điểm kinh nghiệm rốt cục đạt tới cảnh giới viên mãn, mỗi một lô luyện chế sau ra đan dược chẳng những số lượng tăng nhiều, đan dược cũng trở nên hoàn thiện, sung mãn mượt mà. Đây đã là thượng đẳng thảo hoàn đan, toàn bộ Thanh Chính Ý quán bên trong, có thể luyện chế ra thượng đẳng thảo hoàn đan đan sư, lác đác không có mấy. Một viên thảo hoàn đan giá bán 10 lượng bạch ngân, dược liệu chi phí khá thấp, cùng giá bán so sánh, có thể bỏ qua không tính. Dịch Dung thuật tại thời gian 10 ngày bên trong, cũng bị Trần Phỉ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, khuôn mặt đã có thể tùy ý biến hóa, thậm chí thân hình đều có thể có chút điều chỉnh. Cho nên Trần Phỉ bây giờ ở trong Hắc thị bán thảo hoàn đan điều kiện đã thỏa mãn, duy nhất còn cần giải quyết chính là dược thảo nơi phát ra vấn đề. Từng cái y quán tiệm thuốc là không thể nào đại lượng bán dược liệu cho Trần Phỉ, dù sao chính bọn hắn liền có đan sư, không cần thiết đem dược liệu xử lý như vậy, cho nên Trần Phỉ cần mặt tìm đến một nguồn cung cấp dược thảo khác. Đồng thời Trần Phỉ tu vi, đoán chừng tại trong mấy ngày này liền sẽ hoàn thành đột phá, đến lúc đó Trần Phỉ chính là luyện đục cảnh võ giả. So với luyện thể cảnh, luyện đục cảnh tối thiểu để Trần Phỉ có một điểm tự vệ lực lượng. Hắc thị, cần một nhóm dược thảo, người bên này có thể cung cấp sao? Trong quầy hàng, một thân ảnh mang theo mặt nạ mũ rộng đành, đồng thời khuôn mặt cũng đã biến ảo, đặc biệt là khỏe mắt vị trí cố ý kéo dài một chút, thân hình cao một chút, cả người cho người khác ấn tượng chính là âm lãnh không tốt tiếp cận. Có tiền, cái gì cũng mua được. Trễ Đức Phong nhìn xem Trần Phỉ, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá hấp thị người đến người đi, có chút quen thuộc cũng là bình thường. Những dược liệu này, muốn 10 phần. Trần Phỉ đem viết xong danh sách đưa ra, Trễ Đức Phong tiếp nhận nhìn mấy lần, nói, cũng không có tìm, giá thị trường thêm 10 thành, sau 6 ngày giao hàng, như thế nào? Trần Phỉ trợn mắt chừng, cũng không nói chuyện. Đem Trễ Đức Phong trong tay danh sách lấy đi, liền muốn quay người rời đi. Tìm đến Trễ Đức Phong mua dược tài, chủ yếu là bởi vì quen thuộc, cũng không phải tìm không thể, đi địa phương khác vẫn như cũ có thể thu tập được đầy đủ dược liệu. Ai, chớ đi a, giá cả cũng có thể là mà. Trễ Đức Phong tranh thủ thời gian giữ lại, hiện tại làm sao mua bán có chút khó khăn, trả giá đều không trả, trước kia làm ăn không có như thế gian nan a, giá thị trường hơn phân nửa thành, ở trong chênh lệch giá đầy đủ người tiền công. Trần Phỉ xoay người nói, bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, dược liệu đều không tốt tìm. Trễ Đức Phong lắc đầu nói, nạn dân nhiều như vậy, ngươi nguyện ý cho bọn hắn tiền, bọn hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm dược liệu. Bình Âm huyện bên ngoài nạn dân gần nhất chẳng những không gặp giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, lại có mấy tòa huyện thành bị đánh vỡ, trung quanh đã trở nên càng phát hỗn loạn. Nghe đồn đã có kỵ binh tiến đến trấn áp, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chương 19, nuốt lời Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong cuối cùng có kẻ mặc cả mấy lần, đem giá cả tăng lên một thành so với giá bán tại các phường thị, thỏa thuận 6 ngày sau có hàng. Trần Phỉ rời đi hắc thị, trở lại trong đình viện, mang trên mặt ý cười. Kỳ thật dược liệu cho dù dựa theo giá bán ở phường thị dâng lên 10 thành, đối với Trần Phỉ mà nói, cũng không tính là chuyện lớn gì. Dù sao dược liệu thành đan về sau, lợi nhuận đã sớm gấp mấy chục lần. Nhưng cùng người làm ăn, không có khả năng người khác nói giá cả bao nhiêu, ngươi liền trực tiếp đáp ứng. Đối phương sẽ không cảm thấy ngươi khẳng khái, mà là cảm thấy ngươi rất tốt lừa gạt, về sau ngược lại sẽ có các loại phiền phức tìm tới cửa. Từ dưới chân giường rút ra một bản thân pháp bí tịch, Trần Phỉ nghiên cứu. Vẫn yêu bộ đã dung hợp vào 13 bản bí tịch, thời gian tu luyện đến đại viên mãn càng lúc càng ngắn. Đọc xong bí tịch mới, bảng bên trên xuất hiện Bách Điểu bộ tin tức. Trần Phỉ đem đại viên mãn Vân Tiêu bộ cùng Bách Điểu bộ dung hợp. Công pháp, Vân Tiêu bộ, viên mãn 7325, 1000, trước kia Trần Phỉ nghĩ đến, dựa vào các loại đề giai công pháp dung hợp, không ngừng tiến bộ, sáng tạo ra càng mạnh công pháp ý nghĩ, không thể nghi ngờ có hao huyền. Dù sao sơ cấp công pháp, sáng tạo ra thời điểm, cũng rất đơn giản, làm sao có thể không ngừng tiến cấp sánh ngang với cao giai công pháp. Cũng may bảng có thể tinh giản hóa không chọn bện bí tịch, nếu không Trần Phỉ không biết nên đi đâu tìm kiếm hoàn chỉnh cao giai công pháp. Vài dặm bên ngoài, giúp ta giết người, chuyện này nếu như thành, năm đó ngươi thiếu nhân tình kia, coi như thanh toán xong. Ai? Thanh Chính Y quán, Trần Phỉ. Giết Thanh Chính Y quán người, Trương gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ trong huyện đạo tặc hành hành, đến lúc đó ngươi chừa chút vết tích, đẩy lên đám người kia trên thân, chẳng phải là xong. Tiểu tử kia bây giờ tài phú đầy mình, những số tiền kia, ngược lại là tiện nghi ngươi. Thành giao, chuyện này ta nhận. Phòng ốc một lần nữa lâm vào yên tĩnh, một người trong đó đã rời khỏi, một người khác thì khập khiễng đi hướng cái bàn, dưới ánh nến, lộ ra mặt mũi dữ tợn. Ngày đó cùng đi, ta gây chân, thành phế nhân. Ngươi ngược lại trở thành phó quản sự, sao mọi chuyện tốt, ngươi đều lập chiếm. Một giọng thì thầm âm thanh nương theo lấy ánh nến chợt trợn. Năm ngày trôi qua, Bình Âm huyện rất yên bình, những tên tội phạm kia không tiếp tục xuất hiện, tựa hồ đã bỏ đi Bình Âm huyện. Trần Phỉ không ngừng luyện đan, tu luyện, rửa mặt, tu vi đã đạt tới giới hạn, đồng thời thân pháp bí tịch dung hợp đến 16 bản thời điểm, đã không thể tiến thêm. Trần Phỉ liền đem quyển cao giai thân pháp thu thập được tinh giản hóa, đạt được một môn tên là Cực Tốc Bộ Kỹ Xảo. Không phải hoàn chỉnh thân pháp bí tịch, chỉ là một đoạn kỹ xảo, dựa theo Trần Phỉ cảm ngộ, khi sử dụng kỹ xảo này, trong khoảng thời gian ngắn để cao tự thân tốc độ. Sau đó thân thể sẽ có chút hư nhược, huề oải, nhưng cũng không phải nghiêm trọng di chứng. Trần Phỉ đại hỉ, không chút do dự liền đem môn kỹ xảo này dung hợp vào Vân Tiêu bộ. Vân Tiêu bộ, dung hợp thêm Cực Tốc bộ, độ thuần thục hiện tại là viên mãn, 8123, 1000. Dựa theo suất Trần Phỉ bây giờ tu luyện thân pháp tốc độ, tu luyện đến đại viên mãn, cũng bất quá là 1-2 ngày thời gian. Vân Tiêu bộ bởi vì dung hợp mười mấy bản công pháp, cho nên có thể hoàn mỹ dung nạp cao giai thân pháp bí kỹ. Vậy ta kiếm pháp nếu như muốn hoàn mỹ dung hợp giống tiên nhân chỉ lộ dạng này kiếm chiêu, ngoại trừ hai lần tinh giản hóa, cơ sở kiếm pháp dung hợp hoàn tất cũng là một cách. Trần Phỉ trong đầu toát ra ý nghĩ, nhưng ngay lúc sau lại bị Trần Phỉ lật đổ. Kiếm pháp cùng thân pháp không đồng, cực tốc bộ kỳ thật càng giống là một loại bộ phát trạng thái, mà không phải một loại nào đó bộ pháp, cho nên có thể hoàn hảo kiêm dung. Nhưng đem cơ sở kiếm pháp dung hợp đến viên mãn, tương lai dung hợp cái khác cao giai kiếm pháp vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu mạnh hơn rất nhiều. Trần Phỉ trầm ngâm, bây giờ bộ pháp xem như đã ổn thỏa, tiếp xuống chính là tu vi cùng đối địch chiêu pháp. Mà tu vi, Trần Phỉ nhìn một chút bảng, đã chỉ kém mấy điểm. Trần Phỉ ngồi xuống, vận chuyển phong đạo thuần tức pháp. Thể nội khí huyết bắt đầu không ngừng vận chuyển, Trần Phỉ làn da bắt đầu có chút phím hồng. Không biết qua bao lâu, Trần Phỉ thân thể khẽ run lên, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng trong cơ thể tràn ra, Trần Phỉ không tự chủ được mở to mắt. Đêm tối yên tĩnh lại xen lẫn rất nhiều tiếng động từ bên ngoài truyền đến, Trần Phỉ lập tức cảnh giác. Có người. Trần Phỉ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa phòng, cảm giác được một cỗ dị dạng, chính là có người đang ẩn trốn ngoài cửa. Trần Phỉ nhấc lên trường kiếm, mở cửa phòng, đi thẳng đến đình viện, giống như một buổi tối ngủ không được, đi ra ngoài giải sầu. Xuy. Đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, một thanh phi đao sượt qua Trần Phỉ cắm tại tường viện. Đồng thời một đạo hắc ảnh từ phía xa lập tức nhảy qua tường viện chạy trốn. Trần Phỉ nhìn đạo hắc ảnh bóng lưng, gần nhất luôn có cảm giác bị người âm thầm theo dõi quan sát, Trần Phỉ còn tưởng rằng là Tôn Thuật phái tới. Nhưng hôm nay người này trốn đến trong đình viện, vừa rồi phát hiện không đúng, càng là trực tiếp ra tay, hiển nhiên không phải đơn giản theo dõi. Trần Phỉ lập tức sử dụng thân pháp bí kỹ, trong chốc lát đi tới người áo đen phía sau, trường kiếm trong tay đâm ra. Người áo đen cảm giác được phía sau dị dạng, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy trường kiếm đâm tới, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không tưởng tượng nổi, Trần Phỉ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Hắn nhận được tin tức, Trần Phỉ rõ ràng vừa đột phá đến luyện thể cảnh không lâu. Hắn cũng cực kỳ cẩn thận, đã theo dõi mấy ngày, một phần xác nhận Trần Phỉ tu vi, phần khác kiểm tra xem có ai ở trong bóng tối bảo hộ Trần Phỉ hay không. Cho nên hắn mới dự định hôm nay xuất thủ, đem Trần Phỉ giết, kết thúc trận này uy thác. Nhưng bây giờ, Trần Phỉ biểu hiện ra thân pháp cùng kiếm chiêu, là chuyện gì xảy ra? Xuy, lưỡi kiếm xuyên ngực mà qua, người áo đen ngã trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. Trần Phỉ lách mình đi vào một bên, quan sát người áo đen, nói: "Ai phái ngươi đến? Ngươi cam đoan không giết ta, ta nói cho ngươi biết." Người áo đen che lấy vết thương, thấp giọng nói: "Có thể." Trần Phỉ suy nghĩ một chút gật đầu. "Bố Liêu, là hắn để cho ta tới." Người áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, cảm thấy mình bị Bố Liêu lừa, lần này sau khi trở về, tất nhiên muốn để Bố Liêu trả giá đắt. Trần Phỉ lông mày một chút nhăn lại, có chút khó có thể lý giải được. Chính mình cũng không có tìm Bố Liêu phiền phức, hắn vậy mà tìm người đến giết mình. "Ta có thể đi sao?" Người áo đen dãy rủa đứng lên, Trần Phỉ một kiếm này, phế bỏ hắn lực lượng, nhưng miễn cưỡng có thể động đậy. Nhìn xem người áo đen, Trần Phỉ khẽ lắc đầu, từng bước một tiến về phía trước đến gần, nói: "Ngươi còn gì muốn nói? Ngươi dự định làm cái gì? Ngươi vừa rồi đáp ứng không giết ta, ngươi không thể lật lọng." Người áo đen hoảng sợ gào thét nói: "Ta nuốt lời." Kiếm quang lấp lóe, mũi kiếm xuyên qua người áo đen trái tim, người áo đen không thể tin nhìn xem Trần Phỉ, chậm rãi ngã về phía sau. Chương 20: Bất mãn uống, đều cho ta uống. Trong tiểu lâu, Bố Liêu cùng mấy người nâng ly cạn chén, thần sắc lộ ra cực kỳ thoải mái. Sát trời hơi trễ, chủ quán cũng mau đánh dương. Có hộ viện cười hỏi: "Rượu này cũng còn không uống xong, đánh cái gì dương?" Bố Liêu nghiêng đầu, nổ ra một cục đàm tới đất bên trên. Mấy cái hộ viện nhìn nhau một chút, có người âm thầm phủi hạ miệng. Bố Liêu bây giờ tuy thụ thương, đi đứng không tiện, nhưng Trương gia cũng không có đổi hắn, mà vẫn để hắn tiếp tục lưu lại thanh chính y quán bên trong. Chỉ là gãy chân, Bố Liêu cả một đời cũng liền dạng này, tuy vẫn dẫn đầu bọn hắn, nhưng thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Bố Liêu mới cơm nước no nê, một người run run rẩy rẩy, khập khiễng hướng mình nơi ở đi đến. Giờ phút này trời tối người yên, trong huyện đã không có người đi đường. Bố Liêu cũng không sợ, thậm chí lên tiếng hử vài câu. Mấy ngày gần đây nhất, tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt, cho dù kéo cái tổn thương chân, vẫn như cũ không cách nào che giấu tâm tình. Như vậy trên bàn rượu ăn uống cũng đã kéo dài mấy ngày. Cách. Cũ kỹ cửa phòng đẩy ra phát ra tiếng vang, Bố Liêu khóa cửa, đốt lên ngọn nến, vừa muốn uống một ngụm nước trà trên bàn, đột nhiên một chút thoáng nhìn nơi hẻo lánh bên trong giờ phút này chính đoan ngồi một người. Bố Liêu chính choáng trong nháy mắt bị làm tỉnh lại, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, một chút nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng bóng người nghiêm túc nhìn lại, đúng là Trần Phỉ. "Ngươi làm sao ở ta nơi này?" Bố Liêu trong lòng kinh hãi, lại ra vẻ trấn định, quát hỏi Trần Phỉ đạo. Trong mắt tả hữu chuyển động, suy nghĩ thoát thân phương pháp. Trần Phỉ đột nhiên xuất hiện ở đây, kia ám sát sự tình, đoán chừng là thất bại. Trần Phỉ rõ ràng bất quá luyện thể cảnh, làm thế nào lại bình yên vô sự? Bố Liêu nghĩ mãi mà không rõ ở trong phát sinh sự tình, bây giờ chính là muốn trước ổn định Trần Phỉ. "Vì cái gì phái người giết ta? Lúc trước gặp được đám kia thổ phỉ, vẫn là ta đưa người cóng trở về." Trần Phỉ mặt không thay đổi nhìn xem Bố Liêu, đây là Trần Phỉ vẫn nghĩ không thông sự tình. Giữa hai người muốn nói nếu có vấn đề lớn nhất, bất quá là lúc trước truyền thụ công pháp sự tình. Chẳng lẽ cũng bởi vì chút chuyện này, cho nên liền muốn để cho người ta giết mình? "Ta lúc nào phái người giết ngươi?" Bố Liêu một mặt mờ mịt, nhìn xem Trần Phỉ, nói: "Người nào vu oan ta, quả thực ngậm máu phun người. Tâm tình của ngươi cùng bình thường chênh lệch quá nhiều, xem ra thật là ngươi." Trần Phỉ cầm trong tay trường kiếm, bắt đầu từng bước một đi hướng Bố Liêu. Đã hỏi không ra nguyên nhân, Trần Phỉ dứt khoát cũng không hỏi nữa. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện vốn cũng không có quá nhiều lý do, không liên quan gì tới ta, ngươi muốn giết ta, cũng không thể tìm dạng này vụng về lý do. Bố Liêu gặp Trần Phỉ đến gần, trong lòng bối rối, quát đầu lên: "Lúc trước truyền thụ công pháp, ta cố ý làm khó dễ, là đã làm sai trước. Ta có thể cùng ngươi chịu nhận lỗi, thậm chí ngày mai tại Yên Phi lâu mang lên mấy bản, trước mặt mọi người nhận lầm." Bố Liêu một bên hô hào, một bên lui về phía sau. "Không cần." Trần Phỉ lắc đầu. Trương gia nếu như phát hiện ta bị giết, chắc chắn trả rõ. Mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, nếu như ngươi có chứng cứ ta phải người giết ngươi, ta chết mà không oán. Nhưng ngươi hôm nay dạng này tùy ý tìm một lý do, ta không phục. Bồ Liêu hoảng sợ, la lớn. Trần Phỉ dừng bước, Bồ Liêu gặp hắn dừng lại, thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện, lờ mờ trong phòng, một đạo hàn quang hiện lên. Bồ Liêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên trán xuất hiện một vết máu, hai mắt nhìn xem Trần Phỉ, hắn cho là mình đã ổn định Trần Phỉ, có thể trốn khỏi một kiếp này. Tại ta chỗ này, không cần chứng cứ. Nhìn xem Bồ Liêu tắt thở, Trần Phỉ thân hình lấp lóe, rời đi gian phòng này. Một lát sau, Trần Phỉ về tới mình thuê lại đình viện. Nhìn lên trên trời minh nguyệt, Trần Phỉ khẽ thở một hơi. Hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, nhưng cái này thế đạo, hiển nhiên cũng không cho Trần Phỉ cơ hội này. Ngày thứ hai buổi chiều, Bồ Liêu tin chết truyền khắp thành Bắc Y quán. Sẽ không lại là những cái kia thổ phỉ làm à, lúc này mới an tĩnh mấy ngày à, vậy mà lại tới. Có khả năng không phải, trước đó giết đều là gia môn tài phú. Bồ Liêu chỉ là hộ viện, cũng không phải bọn hắn mục tiêu. Ai biết được, bây giờ tốt nhất vẫn là ở lại y quán bên trong, nhiều người ở đây, còn an toàn chút. Thành Bắc Y quán bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, Lưu Quân đến bên cạnh Trần Phỉ bẩm báo chuyện này. Không ai sẽ đem Bồ Liêu chết, cùng Trần Phỉ luyện đan sư liên lụy cùng một chỗ. Rất nhiều người đều biết Trần Phỉ vừa đột phá luyện thể cảnh không bao lâu, tinh lực chủ yếu càng là tại luyện chế đan dược bên trên, cùng cái kia Bồ Liêu càng là không oán không cừu. Kể cả có xung đột, Trần Phỉ cũng không có thực lực đem Bồ Liêu giết chết. Trần Phỉ như thường ngày luyện chế khí huyết đan, tăng lên thảo hoàn đan độ thuần thục. Trong lòng tính toán ban đêm đi hắc thị, lấy đám dược thảo đã hẹn trước. Dược thảo chỉ cần vừa đến tay, Trần Phỉ liền có thể luyện chế thảo hoàn đan, ở trong hắc thị bán. Chuyện tối ngày hôm qua, tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng Trần Phỉ đối với thực lực khát vọng lại là không ngừng gia tăng. Nguy hiểm đều là không biết lúc nào tiến đến, chỉ có đủ cường đại mới có thể giải quyết hết thảy. Tới gần trạm vào tối, Trần Phỉ vừa muốn luyện chế thêm một lô khí huyết đan cuối cùng, đột nhiên bị thông chi tiến về Trương gia. Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến cái kia đại tiểu thư Trương Tư Linh, có thể là còn muốn hỏi thành Bắc Y quán sự tình, hoặc là Bồ Liêu chết, cũng có nhất định khả năng. Đơn giản thu thập một chút, Trần Phỉ đi vào Trương gia. Cao trạch đại viện, kim đỉnh bất đá, Trương gia trạch viện lộ ra khí thế bằng bạc. Đây là Trần Phỉ lần đầu tiên tới Trương gia, từ cửa nhỏ tiến vào, theo một cái hạ nhân đi vào một chỗ trong biệt viện. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, Trương Tư Linh giờ phút này đang cùng Tăng Đức trò chuyện. Gặp qua đại tiểu thư, gặp qua tăng lão. Trần Phỉ tiến lên chắp tay nói, tại thành Bắc Y quán đã quen thuộc. Trương Tư Linh quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, trên dưới quan sát một chút. Cùng lúc trước chữa thương thời điểm so sánh, giờ phút này Trần Phỉ ngược lại là lộ ra cường tráng không ít, để cho người ta nhìn thuận mắt một chút. Trước kia đen đúa gầy gò, cũng làm người ta có chút không thích. Nếu như không phải một tay luyện đan thuật, Trần Phỉ vô luận như thế nào cũng vô pháp vào tới Trương Tư Linh mắt. Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, hết thảy mạnh khỏe. Tại thành Bắc Y quán bên trong, nhưng có phát hiện. Trương Tư Linh bình thản hỏi. Hôm nay Trương Tư Linh cũng là nghe nói Bồ Liêu tin chết, mới nhớ tới Trần Phỉ người này, cùng lúc trước đưa cho Trần Phỉ nhiệm vụ. Dứt khoát liền đem Trần Phỉ gọi tới, hỏi một chút rõ ràng. Thành Bắc Y quán hết thảy đều là từ Tôn quản sự tiếp nhận, ta khó có cơ hội tiếp xúc. Trần Phỉ đáp, Tôn thuật người này, trời sinh cẩn thận. Trần Phỉ dạng này đột nhiên đi đến thành Bắc Y quán, Tôn thuật có đề phòng, cũng bình thường. Tăng Đức gặp Trương Tư Linh nhíu mày, thay Trần Phỉ đỡ một câu. Mà sự thật cũng là như thế, Tôn thuật căn bản liền sẽ không tín nhiệm Trần Phỉ. Nếu không phải Trần Phỉ gần nhất đều là thành thật thật luyện đan, sự tình khác không có nhúng tay, bây giờ thành Bắc Y quán cũng không phải là dạng này bình tĩnh. Ta lúc đầu nói qua, nếu như ngươi phát hiện vấn đề, Phiêu Hồng Đan Đan Vương, ta đều có thể làm chủ cho ngươi. Nhưng nếu như chuyện này ngươi một mực không có tiến triển, nói không chừng đến lúc đó liền muốn để ngươi về chỗ cũ, đan dược chia tỷ lệ cũng muốn đổi lại trước kia ba thành. Trương Tư Linh có chút bất mãn, thần sắc lãnh đạm đạo, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nếu như không có sự tình khác, trước hết về đi. Trương Tư Linh hạ lệnh chúc khách, hiển nhiên đối Trần Phỉ biểu hiện bất mãn. Chương 21, Kinh Lôi Kiếm Kình thuộc hạ ngược lại là phát hiện một sự kiện, nhưng đến cùng có vấn đề hay không, còn cần đại tiểu thư tìm người xác minh. Trần Phỉ do dự một chút, chia tỷ lệ, Trần Phỉ ngược lại là không quan trọng, dù sao về sau bán đan dược trong hắc thị hắn không cần lo thiếu bệnh ngân. Nhưng Trương Tư Linh nói Phiêu Hồng Đan, liền hoàn toàn khơi gợi lên Trần Phỉ hứng thú. Phiêu Hồng Đan là so thảo hoàn đan cao hơn một giai tu hành đan dược, bình thường đều là đoán cốt cảnh, thậm chí là luyện thủy cảnh võ giả phục dụng. Cho nên dược hiệu so thảo hoàn đan cường đại hơn nhiều, giá bán tự nhiên cũng cao không ít. Trần Phỉ nếu như có thể đạt được Phiêu Hồng Đan đan vương, liền có thể thay thế đi bây giờ thảo hoàn đan. Mình phục dụng hay là đem đi hắc thị bán, đều có lợi lớn. Nói, Trương Tư Linh bình thản nói, Tôn quản sự trên thân, Phiêu Hồng Đan mùi thuốc tương đối nồng đậm. Trần Phỉ trầm giọng nói, luyện đan sư cái mũi so những võ giả khác, đặc biệt là dược liệu, muốn càng thêm nhạy cảm một chút. Trần Phỉ gặp qua Phiêu Hồng Đan, thậm chí đến qua, vì vậy đối với Phiêu Hồng Đan rất quen thuộc. Tôn thuật thân là y quán quản sự, trên người có đan dược vị rất bình thường, nhưng là Phiêu Hồng Đan hương vị lấn át cái khác tất cả đan dược, cái này không bình thường, ngươi cũng không phải luyện đan sư. Chỉ có mỗi ngày tiếp xúc, thậm chí quanh năm suốt tháng phục dụng, Phiêu Hồng Đan hương vị mới có thể như thế nồng hậu dày đặc. Phiêu Hồng Đan giá cả cũng không tiện nghi, một hạt 15 lượng bạch ngân, so thảo hoàn đan đắt gần gấp đôi. Tôn thuật tuy là y quán quản sự, nhưng tiền công là xa xa không cách nào chèo chống một ngày một hạt Phiêu Hồng Đan trình độ. Trương Tư Linh nhãn tỉnh sáng lên, Trần Phỉ có thể nghĩ đến, Trương Tư Linh tự nhiên cũng nghĩ đến, nếu quả như thật như Trần Phỉ lời nói, kia Tôn thuật vấn đề liền đại phát. Có thể để lão Tần đi xác nhận một chút. Tăng Đức cười nói, trong miệng hắn lão Tần là cái y sư, đối với đan dược hương vị cực kỳ nhạy cảm. Sự tình có phải là như Trần Phỉ lời nói, để cho Tần lão tiếp xúc một lần liền biết. Sự tình nếu đúng như ngươi nói, Phiêu Hồng Đan đan phương sẽ là của ngươi. Trương Tư Linh nhìn xem Trần Phỉ nói, cảm ơn đại tiểu thư. Trần Phỉ chắp tay nói. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ biến ảo thân hình cùng bộ dáng, mang theo mặt nạ cùng nón lá, xuất hiện ở Hắc thị. Trễ Đức Phong nhìn thấy Trần Phỉ, dẫn tới một gian phòng ốc bên trong, chỉ vào dưới đất linh dược, nói, mấy ngày cố gắng, rốt cục thu thập đầy đủ dự tài. Cực kỳ vất vả, lần trước giá cả thật sự là có chút thấp. Trần Phỉ không nói gì, tiến lên xem xét dữ liệu, một lát sau, Trần Phỉ đứng lên, bình tĩnh nhìn Trễ Đức Phong. Làm gì? Trễ Đức Phong bị Trần Phỉ nhìn có chút run rẩy, có chút không vui nói, ngươi sẽ không là đột nhiên không muốn những dược liệu này đi, ta nói cho ngươi, giá cả còn có thể lại thương lượng, dược liệu ngươi nhất định phải thu sạch. Những cái kia phòng chế dược liệu là chính ngươi làm. Trần Phỉ bình tĩnh nói. Cái gì? Còn có phòng chế dược liệu, làm sao có thể? Trễ Đức Phong lớn âm thanh kêu lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy đến bên cạnh dược liệu, nghiêm túc tra xét. Trần Phỉ muốn trợn mắt chừng một cái này diễn kịch diễn, người không biết đoán chừng muốn bị lừa qua. Nếu như không phải Trần Phỉ bản thân là đan sư, loại này phòng chế thủ đoạn, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Không có nhất định nội tình công phu, không làm linh dược giả đạt đến mức này. Vậy mà thật sự có giả, đám kia đang chết nạn dân, đem ta đều lừa bịp. Trễ Đức Phong đau lòng nhức óc kêu lên, chỉ là hô vài tiếng, gặp Trần Phỉ một điểm phản ứng đều không có, không khỏi có chút xấu hổ thu hồi thanh âm. Hiện tại nói thế nào? Trần Phỉ nhìn xem Trễ Đức Phong hỏi. Ta đã xem qua, linh dược giả kỳ thật cũng không nhiều, liền một chút xíu. Trễ Đức Phong cười nói. Ta muốn 10 phần, bên trong chỉ có 6 phần thật, xác thực chỉ có một chút. Trần Phỉ gật đầu nói. Nhiều như vậy sao? Ta vừa rồi đều không nhìn ra, đám kia đáng chết nạn dân. Trễ Đức Phong vừa lớn tiếng hô lên. Đây là 6 phần dược liệu ngân lượng, lần sau vẫn là 10 phần dược liệu, 3 ngày sau cầm hàng. Trần Phỉ im lặng xuất ra ngân lượng, giao cho Trễ Đức Phong, nhấc lên những dược liệu kia, quay người rời đi phòng. Trễ Đức Phong cầm trong tay ngân lượng, nhìn xem Trần Phỉ bóng lưng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, rất lâu không có gặp được tinh minh như vậy người trẻ tuổi, thật thú vị. Trần Phỉ có một cái bao, rời đi Hắc thị. 10 phần dược liệu, là Trần Phỉ tính toán qua, không có như vậy dễ thấy dược liệu lượng. Không phải khiêng một cái bao lớn rời đi Hắc thị, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Bây giờ dạng này, vừa vặn. Xác nhận không người theo dõi, Trần Phỉ cẩn thận về tới đình viện. Đây là mặt khác một gian đình viện, là Trần Phỉ sử dụng biến ảo thân hình cùng hình dạng, một lần nữa mượn. Dù sao về sau liền muốn ở trong Hắc thị bán thảo hoàn đan, cẩn thận một chút, không muốn cùng trước kia thân phận đụng vào nhau, sẽ tương đối ổn thỏa. Đã cố ý thu thập qua một cái phòng, cải tạo thành đan thất. Trần Phỉ sửa sang lại một chút bao khóa bên trong dược liệu, bắt đầu luyện chế lên thảo hoàn đan. Lấy bây giờ thảo hoàn đan tiếp cận đại viên mãn độ thuần thục, 6 phần dược liệu luyện chế, cần tốn hao thời gian kỳ thật rất ngắn. Chỉ cần nắm giữ kỹ thuật luyện đan, tại người bên ngoài xem ra cực kỳ phức tạp, nhưng đối với đan sư có đôi khi thật rất đơn giản. Một canh giờ sau, luyện đan kết thúc, Trần Phỉ nhìn xem bình dược bên trong dòng giá 15 khỏa thảo hoàn đan, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Đây chính là hơn 100 lượng bạch ngân, về sau nếu như thảo hoàn đan độ thuần thục tăng lên tới đại viên mãn, mỗi một lô ra đan số lượng sẽ còn lần nữa gia tăng. Không cần bao lâu, Trần Phỉ liền có thể tích lũy đầy 500 lượng bạch ngân. Đem bình dược bỏ vào trong ngực, Trần Phỉ nhìn thoáng qua bảng. Tính danh: Trần Phỉ, cấp độ: Võ giả công pháp, Đại Sơn kiếm, đại viên mãn, Phong đạo thuần tức pháp, đại viên mãn, Vân tiêu bộ, đại viên mãn, Dịch dung thuật, đại viên mãn, Tiên nhân chỉ lộ, chưa nhập môn, cảnh giới: Luyện cảnh 17, 1000, luyện đan thuật: Khí huyết đan, đại viên mãn, giải độc đan, đại viên mãn, chữa thương đan, đại viên mãn, thảo hoàn đan, viên mãn 7931, 1000, trạng thái: Hư nhược, gần như đều là đại viên mãn trạng thái, tiên nhân chỉ lộ một thức này kiếm pháp chưa nhập môn, liền có vẻ hơi chói mắt. Bởi vì đột phá đến luyện lục cảnh, trạng thái hư nhược cũng phát sinh cải biến, đằng sau có thêm một cái dấu trừ, đối với Trần Phỉ ảnh hưởng cũng hạ thấp rất nhiều. Đồng thời phong đạo thuần tức pháp cùng thảo hoàn đan, đối với tu vi trợ rút, có không nhỏ giảm xuống. Nhưng tác dụng vẫn còn, một ngày đại khái gia tăng 20 điểm kinh nghiệm tả hữu. Chuyển đổi một chút, loại tình huống này, Trần Phỉ muốn đột phá đến đoán cốt cảnh, đoán chừng cần thời gian hơn 1 năm. Không tính chậm, đã so phần lớn võ giả đều muốn nhanh, thậm chí rất nhiều võ giả cả một đời đều còn tại dậm chân tại chỗ. Trần Phỉ nếu như muốn tu luyện nhanh hơn tiến độ, đan dược muốn đổi thành phiêu hồng đan, cùng phong đạo thuần tức pháp cũng muốn tăng cường, cả hai đặt một, Trần Phỉ tốc độ tu luyện liền có thể thẳng tắp lên cao. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ lấy ra một bản bí tịch. Dựa theo Trễ Đức Phong lời nói, đây cũng là Tiên Vân kiếm phái công pháp, Kinh Lôi kiếm kình. Chương 22, Kình Phong quyết nhìn công pháp bí tịch này, Trần Phỉ đầu váng mắt hoa, trong câu chữ rất nhiều đều xem phi thường có đạo lý, nhưng muốn tập luyện lại không biết làm như thế nào. Một canh giờ sau, Trần Phỉ đem bí tịch buông xuống, trong lòng duy nhất cảm giác chính là quyển bí tịch này hẳn là có chút đồ vận, nhưng chiếu vào tu luyện, tẩu hỏa nhập ma đoán chừng đều là nhẹ. Kinh Lôi kiếm kình đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Kinh Lôi kiếm kình kinh tự quyết, quả nhiên có cái gì. Trần Phỉ con mắt hơi sáng, kinh tự quyết nội dung xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, Trần Phỉ không khỏi đắm chìm vào. Lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua, Trần Phỉ mới tỉnh lại. Thật sự chính là Kinh Lôi kiếm kình một bộ phận, lần này lại lớn. Trần Phỉ khóe miệng dương lên, hoàn chỉnh Kinh Lôi kiếm kình, nếu như có thể lĩnh ngộ thành công, chẳng những tốc độ tu hành cực nhanh, mà lại chiêu pháp ở giữa mang theo lôi đỉnh uy năng. Kinh tự quyết không mang theo lôi đỉnh lực lượng, nhưng đem tu hành tốc độ ưu điểm kế thừa xuống. Đương nhiên, bởi vì chỉ là Kinh Lôi kiếm kình một bộ phận, Kinh tự quyết cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là tu hành không cẩn thận, rất dễ dàng đem mình tu luyện tổn thương. Kinh tự quyết chính là tăng tốc vận chuyển khí huyết, nếu như thân thể của ngươi có thể tiếp nhận, khí huyết vận chuyển tốc độ sẽ trở nên cực nhanh. Nguyên bản kinh lôi kiếm kình, ở trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, có thể rèn luyện thể phách, cho nên không cần lo lắng khí huyết vận chuyển quá nhanh vấn đề. Dung hợp. Trần Phỉ trong đầu liền nghĩ đến đem đại viên mãn phong đạo thuần tức pháp cảm ngộ cùng kinh tự quyết dung hợp. Phong đạo thuần tức pháp một bộ phận bị xóa bỏ, kinh tự quyết bổ sung thêm vào. Công pháp, Kình Phong Quyết, viên mãn, 1127, 1000, đơn giản hóa Kình Phong Quyết. Kình Phong Quyết đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Kình Phong Quyết phong đạo thuần tức pháp. Như Trần Phỉ đoán trước, vận chuyển một chút phong đạo thuần tức pháp, Kình Phong Quyết điểm kinh nghiệm 1. Trần Phỉ trên mặt tươi cười, công pháp vấn đề đã giải quyết được một chút. Chỉ là vất vả góp nhặt năng lượng, tiêu tốn gần hết. Luyện thể, luyện đục, đoàn cốt, luyện thủy, luyện tạ. Đây là luyện thể ngũ cảnh, tại ngũ cảnh bên trong, cho dù bình thường cực sơn thuần tức pháp, võ giả đều có cơ hội tu luyện tới luyện tạng cảnh. Đương nhiên, không có mấy người dùng cực sơn thuần tức pháp có thể tu luyện đến luyện tạng cảnh bởi vì cực sơn thuần tức pháp hiệu suất rất chậm, đoán chừng hết thọ nguyên đều không thể làm được. Chỉ có thể nói có cơ hội xa vời. Cho nên võ giả đến cảnh giới nhất định, cần càng mạnh công pháp. Như những thế gia, hoặc là đệ tử môn phái cường đại, vừa tu luyện chính là tốt công pháp, tự nhiên cũng không cần thay đổi. Giống như Trần Phỉ người không có chút nào chỗ dựa, mới cần không ngừng tìm kiếm, đổi lấy càng mạnh công pháp. Dung hợp sau đơn giản hóa, hao phí ngân lượng thấp rất nhiều, đoán chừng là ở trong có rất nhiều thứ ta đã nắm giữ. Hai lần đơn giản hóa tiên nhân chỉ lộ, liền cần gấp 10 ngân lượng. Quả nhiên là đắt đỏ. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, tiếp lấy quanh chân tu luyện. Ngày thứ 2 3 ngày, Trần Phỉ như thường ngày, tại y quán ở trong luyện chế đan dược, đến ban đêm, Trần Phỉ thì là biến ảo thân hình, xuất hiện ở hắc thị. Lần này Trần Phỉ đổi một cái thân phận mới, cùng trước kia đều không giống nhau. Thân thể to lớn, cho dù mang theo mặt nạ, đều có thể trông thấy khóe mắt vết sẹo. Thu đan dược sao? Trần Phỉ đi vào trước một gian hàng, giọng khàn khàn nói, quyển dịch dung thuật kia cực kỳ hữu dụng, Trần Phỉ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, vô luận là khuôn mặt hay là thanh âm, đều có thể tùy ý biến ảo. Nhìn đan dược phẩm tướng tốt, tự nhiên thu. Chủ quán liếc qua Trần Phỉ, không nhanh không chậm nói, Trần Phỉ ném ra ngoài bình đan dược, chủ quán sau khi nhận được, đại khái nắp bình, một cỗ nhàn nhạt đan hương phiêu đãng ra. Tiếp cận đại viên mãn cấp độ thảo hoàn đan, tại phẩm tướng bên trên, đã tìm không ra tí vết. Thậm chí nghiêm túc nhìn, sẽ phát hiện so trên thị trường y quán bán, đều tốt hơn bên trên một chút. Không phải quanh năm suốt tháng tích lũy luyện đan sư, không thể luyện ra. Quả nhiên, chủ quán nhìn xem trong bình thảo hoàn đan, con mắt hơi sáng. Đem bình đan dược nhét đặt xuống bàn, chủ quán ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, thanh âm đã cùng chậm rất nhiều. Đan dược không tệ, nếu như đều là loại này phẩm tướng, có bao nhiêu tà thu bấy nhiêu. Phẩm tướng không cần lo lắng, mỗi lần ngươi đều có thể kiểm tra thực hư. Nói một chút giá cả, nếu thích hợp, về sau đều có thể bán cho ngươi. Trần Phỉ nói, có bao nhiêu lượng? 3 ngày, ta có thể bán cho ngươi khoảng 10 đến 20 hạt. Số lượng này, một viên 7 lượng, chúng ta thu. Chủ quán trầm ngâm chỉ chốc lát đạo, thấp. Trần Phỉ lắc đầu, đã không ít, chúng ta thu lại, còn cần bán đi, cũng nên cho chúng ta một điểm lợi nhuận. Chủ quán kiên trì nói, Trần Phỉ cũng không nói chuyện, làm bộ muốn đem bình đan dược trên quầy hàng lấy đi, một bộ không muốn tiếp tục đàm luận ý tứ. Ai, không nên gấp gáp, giá cả còn có thể thương thảo. Chủ quán khẽ giật mình, tranh thủ thời gian ngăn trở Trần Phỉ. Một lát sau, Trần Phỉ rời đi hắc thị, cuối cùng giá cả ổn định ở 8 lượng bên trên. Không đúng với hắn dự tính, nhưng vẫn chấp nhận được. Dù sao cùng thanh chính y quán so sánh, Trần Phỉ kiếm nhiều hơn rất nhiều. Luyện đan, tu luyện, Trần Phỉ sinh hoạt chậm rãi trôi qua. Chỉ là hôm nay, Trần Phỉ tại y quán bên trong, nhìn thấy Tần Y sư. Tần Y sư tại y quán bên trong chuyển bài vòng, Tôn Thuật xuất hiện, hai người nói chuyện với nhau vài câu, trò chuyện vui vẻ. Sau nửa canh giờ, Tần Y sư rời đi thành Bắc y quán. Trần Phỉ thần sắc bất động, biết Trương Tư Linh đã bắt đầu động thủ. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định mấy ngày tiếp theo không đến y quán, vừa lúc ở đỉnh viện tu luyện tăng lên kình phong quyết độ thuần thục, đồng thời cũng có thể tại Bình Âm huyện đi dạo một chút. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ liền lấy lý do sinh bệnh cần nghỉ dưỡng vài hôm, tiếp theo tại Bình Âm huyện đi dạo. Trần Phỉ trên người bây giờ ngân lượng, đối với người bình thường mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Tiểu lâu rượu ngon, ven đường quán xá đồ ăn, Trần Phỉ đều trải nghiệm. Bình Âm Sơn sự tình hơi nhiều, gần nhất dược liệu cũng không quá tốt hái. Hắc thị, Trễ Đức Phong nhìn xem Trần Phỉ, luôn cảm giác Trần Phỉ trạng thái tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa. Không tốt hái, cũng không thể dùng dược liệu giả. Trần Phỉ có chút bất đắc dĩ, lần thứ nhất bốn thành dược liệu giả, lần thứ hai trung thực, đều là bình thường dược liệu. Khá lắm, hôm nay lần thứ ba, vậy mà lại là bốn thành dược liệu giả. Muốn nói khác biệt, chính là khả năng làm giả đối với lần trước mà nói, tiến bộ rất nhiều. Chương 23, tập sát nhưng Trần Phỉ thân là luyện đan sư, mỗi ngày đều tiếp xúc với dược liệu, ngươi làm lại giả, cũng bị Trần Phỉ nhìn ra. Cái gì? Lại giả bộ dược liệu? Trễ Đức Phong phảng phất vừa mới biết, lại không ngừng hô lên, "Tiểu huynh đệ, không có gì đáng ngại, biết đám người kia không thành thật, ta lần này cố ý để bọn hắn hái nhiều dược liệu hơn, dạng này ngươi 10 phần dược liệu, hoàn toàn đủ." Trễ Đức Phong nói, từ một căn phòng khác bên trong, lại ném ra một chút dược liệu, đặt tới Trần Phỉ trước mặt. Trần Phỉ nhìn xem Trễ Đức Phong, đây là làm hai tay chuẩn bị à, nếu không có phát hiện, coi như kiếm lời. Cho dù bị phát hiện, còn có chuẩn dược liệu lấy ra bán. Cái này Trễ Đức Phong, quả thực là nhân tài. Ta nhìn lại. Trần Phỉ tiến lên kiểm tra dược liệu mới, một lát sau, Trần Phỉ sắc mặt đen lại, ở trong lại xen lẫn một bộ phận dược liệu là giả. Trần Phỉ đứng dậy, nhìn xem Trễ Đức Phong. Lại giả bộ. Quá mức, thật quá mức. Trễ Đức Phong lật tay từ phía sau lưng lấy ra một bao dược liệu, đưa tới Trần Phỉ trước mặt, nói, ngươi nhìn lại, may mà ta chuẩn bị tương đối đủ. Một khắc đồng hồ sau, Trần Phỉ lưng đeo cái bao rời đi Hắc thị. Trong Hắc thị thương nhân, quả thật đều có một đặc tính, tất cả đều hám lợi. Minh bạch điểm này, Trần Phỉ ngược lại là không nghĩ tới tìm gian hàng khác. Tối thiểu chế Đức Phong cho dữ liệu, phẩm chất cũng không tệ lắm, mà lại cũng có thể đúng hạn giao hàng. Trở lại thuê lại đình viện, Trần Phỉ tiến vào trong đan thất, hao tốn hơn một canh giờ thời gian, đem dược liệu toàn bộ luyện chế thành thảo hoàn đan. Theo độ thuần thục không ngừng tới gần đại viên mãn, thảo hoàn đan hiệu suất trở nên càng ngày càng cao. 10 phần dược liệu, Trần Phỉ chọn vẹn luyện chế được 31 quả thảo hoàn đan. Đem đan dược này bán đi, liền có thể tinh giản hóa tiên nhân chỉ lộ. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, đối với một thức kiếm pháp này, Trần Phỉ đã muốn tu luyện rất lâu. Đến lúc đó Trần Phỉ liền có thể có được một sát chiêu, cho dù đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân, cũng có chém giết khả năng. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ còn không có đi ra ngoài, Lưu Quân liền tìm tới cửa. Việc lớn không tốt. Lưu Quân nhìn thấy Trần Phỉ, thần sắc lộ ra bối rối. Có việc gì? Trần Phỉ cười nói. Tôn quản sự. Tôn quản sự chạy, hơn nữa còn giết rất nhiều người. Lưu Quân nói đến đây, thân thể không tự chủ được run rẩy, ý quán vết máu trên mặt đất, giờ phút này phảng phất tại trước mặt hắn chảy xuôi. Không nên gấp gáp, ngươi hảo hảo nói một chút. Trần Phỉ thần sắc trở nên nghiêm túc. Buổi sáng chủ gia người tới, nói là để Tôn quản sự đi Trương gia đàm một chút sự tình. Kết quả, Tôn quản sự muốn chạy. Lưu Quân uống xuống mấy ngụm trà, bình tĩnh trở lại, kỹ càng đem buổi sáng phát sinh sự tình nói ra, cũng làm cho Trần Phỉ minh bạch trước đó chuyện gì xảy ra. Trương gia hộ vệ để Tôn Thuật đi Trương gia, Tôn Thuật lấy cớ trở về phòng cầm đồ vật, kết quả từ trong phòng ám đạo chạy đi. Tôn Thuật trong phòng đào cái ám đạo, tựa hồ đã sớm làm xong bị phát hiện chuẩn bị. Nhưng lần này tới Trương gia hộ vệ phi thường cẩn thận, cảm giác không đúng, liền xông vào trong phòng, cùng Tôn Thuật đánh lên. Tôn Thuật thực lực rất mạnh, năm tên hộ vệ trực tiếp chết hai tên, còn Tôn Thuật trực tiếp đào tẩu. Trương gia tức giận, báo đến nha môn, đồng thời bỏ vốn treo thưởng Tôn Thuật. Thậm chí chỉ cần cung cấp Tôn Thuật tin tức, liền có thể cầm tới một bút không ít ngân lượng. Thân là y quán phó quản sự, biết phát sinh sự tình, Trần Phỉ tự nhiên muốn đi y quán. Thần y sư chết. Vừa tới y quán không lâu, lại là một tin tức truyền đến. Trước mấy ngày đi vào thành Bắc y quán Tần y sư, ngay tại vừa rồi bị người bên đường giết chết. Hung thủ mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Trần Phỉ biết, kẻ giết người chính là Tôn Thuật. Thật mạnh trả thù tâm. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, Tôn Thuật chắc chắn đã đoán được, mình bại lộ cùng Tần y sư có quan hệ, dù sao trước mấy ngày, Tần y sư vừa vặn tới thành Bắc y quán. Trần Phỉ không nghĩ tới là, Tôn Thuật chạy ra y quán, vậy mà không lập tức ra huyện thành, ngược lại còn tập sát Tần y sư. Liên trực tiếp báo thủ, quả là một kẻ hung hãn. Y quán bên trong đều biết chuyện này, Trương gia tự nhiên đã sớm biết. Trương gia lần này vô cùng phẫn nộ, Tôn Thuật cách làm quả thực là dẫm lên Trương gia mặt mũi. Không ngạc nhiên chút nào, treo thưởng kim ngạch trong nháy mắt cất cao gấp đôi, đặt đến Trần Phỉ nhìn xem, đều có chút ngao ngoe muốn động trình độ. Bất quá ngẫm lại Tôn Thuật thực lực, Trần Phỉ vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Buổi sáng 5 tên hộ vệ, 1 tên đoán cốt cảnh, 4 tên luyện lục cảnh, Tôn Thuật đều có thể trong thế vây công, giết 2 người sau thong dong rời đi. Lấy Trần Phỉ thực lực hiện tại, không cần nói cũng biết. Ba ngày, thành Bắc y quán đều rối bời, tất cả mọi người không ngừng lo lắng. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ rời đi y quán, hướng phía chỗ ở đi đến. Vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, vừa muốn bước vào đình viện, Trần Phỉ ngừng lại, thần sắc có chút do dự nhìn xem bốn phía, thân thể chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Ngươi ngược lại cực kỳ nhạy bén, vậy mà trước đó ta nhìn không ra. Một thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại tường viện bên trên, nhìn xem Trần Phỉ, ánh mắt kia âm lãnh để cho người ta thân thể phát lạnh. Tôn quản sự. Trần Phỉ con ngươi có chút co rụt lại, người tới mặc dù che chắn lấy khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn thân hình, Trần Phỉ liền nhận đại khái, đặc biệt là người tới đối với mình thanh âm không có chút nào che giấu. Ta hiện tại cũng không phải cái gì quản sự, mà là một đầu chó nhà có tang thôi. Tôn Thuật thấp giọng nở nụ cười, thanh âm có chút chói tai. Tôn quản sự nói đùa. Trần Phỉ lặng yên lại lùi về phía sau mấy bước, con mắt nhìn chằm chằm Tôn Thuật, nói, không biết Tôn quản sự tới đây là vì điều gì. Ta hôm nay hảo hảo nghĩ một chút, Trương gia vì sao lại phát hiện được ta sự tình. Một cái chính là Tần y sư, còn có một cái chính là ngươi. Tôn Thuật ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng Trần Phỉ, nói, cho nên trước khi rời đi Bình Âm huyện, ta muốn tới gặp ngươi một chút, nếu không có chút không quá cam tâm. Tôn quản sự, ngươi hiểu lầm. Ta cho rằng đúng, đó chính là đúng. Về phần ngươi ý nghĩ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta muốn giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Tôn Thuật lớn tiếng nở nụ cười. Tôn quản sự nói có đạo lý, Tôn quản sự gặp lại. Trần Phỉ thoại âm rơi xuống, thân hình lắc lư ở giữa, đã biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chạy? Ngươi hỏi qua ta sao? Tôn Thuật hừ lạnh một tiếng, thân hình dương ra, trực tiếp đi theo Trần Phỉ bộ pháp. Chỉ là theo một lát, Tôn Thuật kiệt ngạo tiếu dung liền chậm rãi biến mất. Tôn Thuật vốn cho rằng có thể bằng mấy bước liền tóm lấy Trần Phỉ, nhưng bây giờ khoảng cách của song phương ngày càng kéo xa, trong khoảnh khắc hai người đã cách nhau mấy chục trượng. Nương theo lấy, khoảng cách này còn đang không ngừng kéo ra. Tôn Thuật trong mắt tràn đầy kinh hãi, Trần Phỉ không phải vừa đột phá luyện thể cảnh không lâu sao? Đây là luyện thể cảnh có được thân pháp tốc độ. Chương 24, diễn kịch. Tôn Thuật thần sắc âm trầm, suy nghĩ một chút, quyết định trước bỏ qua Trần Phỉ. Không phải một mực đuổi xuống, quá lộ liễu, bây giờ bị Trương gia treo thưởng, nói không chừng liền sẽ bị bắt lại. Chỉ là Tôn Thuật vừa muốn dừng lại, đột nhiên phát hiện phía trước đang chạy Trần Phỉ tốc độ một chút chậm lại, tuy vẫn so phổ thông luyện thể cảnh, thậm chí là luyện đục cảnh võ giả tốc độ mau một chút, nhưng với tốc độ này Tôn Thuật hoàn toàn có thể đuổi kịp. Tiểu tử, ta nhìn lần này ngươi chạy thế nào? Tôn Thuật cười lạnh một tiếng, hai chân đạp động, đuổi sát theo. Qua một lát, khoảng cách của song phương liền rút ngắn một nửa, cách khoảng chừng 20 thước. Dựa theo tốc độ này, mấy hơi tiếp theo, Tôn Thuật liền có thể bắt lấy Trần Phỉ. Tựa hồ là cảm giác được hậu phương áp lực, Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Thuật, phát hiện khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn, dọa hắn mặt đều trắng ra. Tôn Thuật nhìn thấy Trần Phỉ thân sắc, trên mặt không khỏi nhếch răng cười, hắn thích nhìn người khác hoảng sợ như vậy, giống như những cái kia cấp thấp tạp dịch, sinh tử hoàn toàn do hắn đến chưởng khống. Tựa hồ là tử vong áp lực bức bách, khi Tôn Thuật tới gần đến mười mấy thước thời điểm, Trần Phỉ thân pháp không ngờ nhanh một chút, khoảng cách giữa hai người lại tăng lên một chút. Vùng vây dây chết. Tôn Thuật cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, hàn quang lóe lên. Phía trước Trần Phỉ thân hình lắc lư, tránh thoát Tôn Thuật ám khí, nhưng thân pháp tốc độ lại nhận lấy ảnh hưởng, cùng Tôn Thuật ở giữa khoảng cách lại rút ngắn đến mười mấy thước. Trần Phỉ dùng sức chạy, trên người hắn không ngừng toát ra mồ hôi, phản phất sau một khắc, Trần Phỉ liền sẽ kiệt lực, gục ngã xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phỉ một mực kiên trì, hai người khoảng cách liên tục rút gọn cùng núi rộng ra, gần nhất thời điểm, thậm chí đã tiếp cận 10 trượng. Nhưng cuối cùng đều bị Trần Phỉ liều mạng kéo ra, dẫn đến Tôn Thuật từ đầu đến cuối không cách nào đuổi tới Trần Phỉ. Tôn Thuật nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng càng tăng gọn. Trước kia hắn thấy, giết Trần Phỉ có thể thuận tay liền xử lý. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phỉ bày ra thân pháp, làm Tôn Thuật kinh hãi. Dù chỉ thiếu một chút khoảng cách nhưng hết lần này tới lần khác chính là điểm này khoảng cách, phảng phất là trời, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Cái này khiến Tôn Thuật cực kỳ giận dữ, thậm chí lý trí đều giữ không vững. Không tốt, nơi này khoảng cách chưa ra, quá gần. Tôn Thuật truy đuổi Trần Phỉ có chút phát cuồng, cảm giác hắn sắp bắt giữ Trần Phỉ nhưng lại liên tục để bỏ mất, để Tôn Thuật có chút không để ý tình cảnh bên ngoài. Nhưng giờ phút này nhìn thấy xung quanh vị trí, Tôn Thuật như được đánh thức. Hắn đã đến rất gần Trương gia phủ đệ. Nếu hắn thật tiếp tục truy sát Trần Phỉ, cuối cùng người chết chính là hắn. Thầm muốn chết, chỉ sợ cũng không dễ dàng, bị tra tấn một phen là chuyện tất nhiên. Tôn Thuật dừng bước, ánh mắt âm tàn nhìn Trần Phỉ, dự định đi đầu rút lui, vị trí này quá nguy hiểm. Ân. Ngay tại chạy vọt về phía trước Trần Phỉ, phát hiện hậu phương không có động tĩnh, không khỏi hướng về sau nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Tôn Thuật dừng lại, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú. Trần Phỉ thân hình xoay chuyển, giẫm tại trên mái hiên, hai tay chống đầu gối, không người thở hổn hển, phảng phất sau một khắc, Trần Phỉ liền muốn bởi vì kiệt lực té xỉu. Tính ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo gặp lại là tử kỳ của ngươi. Tôn Thuật nhìn xem Trần Phỉ bộ dáng, tựa như tiện tay liền có thể bóc chết, để hắn không nhịn được muốn tiến lên. Nhưng Tôn Thuật cuối cùng do dự, quay người biến mất trong ngõ nhỏ. Trần Phỉ nhìn xem Tôn Thuật rời đi, vốn là kịch liệt thở dốc bộ dáng dừng lại, thân hình chậm rãi đứng lên. Vẫn là kém một chút, Tôn Thuật quá cẩn thận. Hô hấp bình thường trở lại, trên người ngừng đổ mồ hôi, khôi phục trạng thái bình thường. Tất cả đều là Trần Phỉ giả bộ, chính là muốn đem Tôn Thuật dẫn tới Trương gia phủ đệ. Cho nên vừa rồi toàn bộ hành trình diễn kịch, cùng Tôn Thuật ở giữa bảo trì một cái khoảng cách, chính là để Tôn Thuật mắc câu. Trần Phỉ thậm chí đem dịch dung thuật phương pháp đều dùng tới, mới có thể giả bộ giống như vậy, Tôn Thuật đều mắc lừa. Nhưng chung quy, vẫn là kém một chút. Nếu như lại tiến lên một chút, Trần Phỉ lớn tiếng hô lên, Trương gia tất nhiên liền có hộ vệ xung ra, đến lúc đó Tôn Thuật liền chắp cánh khó thoát. Bây giờ, chung quy là có chút đáng tiếc. Nói cho cùng, vẫn là Trần Phỉ thực lực bản thân kém hơn Tôn Thuật, nếu không liền có thể đem Tôn Thuật bắt giữ, đổi lấy kết sủ treo thưởng. Đi Trương gia thông báo một chút, đoán chừng cũng được thưởng chút ít. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, quay người tiếp tục hướng Trương gia phủ đệ chạy tới. Một khắc đồng hồ sau, Trương gia xông ra mấy cái hộ vệ, hướng phía Tôn Thuật biến mất địa phương truy sát. Trần Phỉ cầm trong tay một túi tiền, thản nhiên đi ra Trương gia phủ đệ. Trương gia có thể diện, nói ra chắc chắn sẽ thực hiện một đạo Tôn Thuật tin tức, đổi lấy 20 lượng đường ngân. Trần Phỉ vốn muốn tìm Trương Tư Linh, hỏi một chút Phiêu Hồng Đan Đan Vương, nhưng hôm nay sắp đã muộn, thời gian này tới tìm Trương Tư Linh, sợ là chưa vào Trương gia phủ liền bị đuổi ra ngoài. Trần Phỉ tại mấy cái ngõ nhỏ ở giữa lượn quanh vài vòng, trở ra thời điểm, đã hoàn toàn đổi một bộ dáng. Khóe mắt mang theo vết sẹo, kéo dài đến khóe miệng, nhìn giữ tợn đăm tàn. Trần Phỉ đã xuất hiện ở trong hắc thị. Đây là lần này đan dược. Đi vào trước gian hàng, Trần Phỉ đem bình dược đưa ra. Chất lượng càng ngày càng tốt. Chủ quán nhìn thoáng qua trong bình đan dược, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Mặc dù Trần Phỉ mấy ngày mới đến một lần, nhưng đầy đủ ổn định, lại đan dược chất lượng tốt, phi thường bán chạy. Đây là tiền của ngươi. Chủ quán điểm năng lượng, giao cho Trần Phỉ trong tay, cười nói, chúng ta chủ gia đối các hạ đan dược rất hài lòng, muốn cùng các hạ tiến một bước giao dịch. Cái này dễ nói. Trần Phỉ gật đầu, không có cự tuyệt. Các hạ có thể hay không luyện chế những đan dược khác, thảo hoàn đan tuy là không tệ, nhưng dù sao chỉ là đan dược cấp thấp. Nếu cao hơn đan dược, giá cả bên trên, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Phiêu Hồng Đan. Hả, Phiêu Hồng Đan liền rất tốt, hoặc cũng có thể là Thường Phù Đan. Chủ quán con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phỉ, nói, nếu như các hạ có thể cung cấp hai loại đan dược, giá cả chúng ta có thể tiến một bước lộ bộ, thậm chí nếu có chuyện phiền phức, cũng có thể tìm chúng ta. Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích, Thường Phù Đan Trần Phỉ rất ít tại trong huyện trông thấy, nhưng Phiêu Hồng Đan có không ít, làm sao đối phương đối với hai loại đan dược biểu hiện như thế khát vọng. Không có đan phương, không có luyện qua. Ngươi nếu có thể cung cấp đan phương, ta ngược lại thật có thể thử một chút. Các hạ nói đùa, Phiêu Hồng Đan đan phương còn dễ nói, tuy là không ít, nhưng giá cả có thể thương lượng. Nhưng Thường Phù Đan, tại Bình Nghiêm huyện, nào có người sẽ lấy ra mua bán. Chủ quán cười lắc đầu. Chương 25, kiếm lời một chút xíu vậy liền không có biện pháp, chờ ta ngày nào biết luyện chế, lại bán cho ngươi. Trần Phỉ khoát tay áo, quay người rời đi. Luyện chế được Phiêu Hồng Đan, Trần Phỉ sẽ mang đi bán, dù sao Phiêu Hồng Đan rất đáng tiền. Về phần Thường Phù Đan, nếu hắn biết cách luyện chế, cũng sẽ không bán. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trần Phỉ bây giờ bảo vệ mình lực lượng còn chưa đủ, đến lúc đó rất dễ dàng bị bắt lại, biến thành nô dịch suốt ngày luyện đan. Rời đi Hắc thị, theo Trần Phỉ ở trong Hắc thị bán thảo hoàn đan, người theo dõi trở nên càng ngày càng nhiều. Cũng may Trần Phỉ bây giờ thân pháp có thành tựu, người bình thường căn bản là không có cách đuổi theo Trần Phỉ bộ pháp, mà chỉ là thảo hoàn đan, còn chưa đủ để dẫn đến cao thủ cường đại. Lại tại trong huyện ngõ nhỏ đảo vài vòng, Trần Phỉ về tới đan thất, đem túi tiền mở ra, nhìn xem ở trong bạc lấp lánh màu sắc, Trần Phỉ trên mặt không khỏi nở nụ cười. Tiếp cận 600 lượng bạc ngân, tại người bình thường trong mắt, đây là một khoản tiền lớn, mà Trần Phỉ trong vòng mấy ngày, liền tích lũy đủ số tiền kia. Luyện đan thuật tự nhiên là cơ công chí vĩ, nhưng Trần Phỉ bản thân tu vi cùng thân pháp, đồng dạng không thể bỏ qua. Không có lực lượng, liền thủ không được tiền. Mà Trần Phỉ kiếm tiền mục đích, một mực cũng đều vì tự thân lực lượng không ngừng tăng trưởng. Bảng, tinh giản hóa tiên nhân chỉ lộ. Tiên nhân chỉ lộ tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Tiên nhân chỉ lộ gõ chỉ. Tinh giản hóa không có để Trần Phỉ thất vọng, Trần Phỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Sau một khắc, tiên nhân chỉ lộ cảm ngộ xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, Trần Phỉ con mắt không khỏi đóng lại. Đây là Trần Phỉ tiếp xúc qua cao thâm nhất, tinh diệu nhất một thức kiếm pháp, giờ phút này ngộ đến, để Trần Phỉ không tự chủ được đắm chìm trong đó. Theo ngón tay vô ý thức gõ xuống, bảng bên trên tiên nhân chỉ lộ điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng, Trần Phỉ trên mặt nở một nụ cười, cực kỳ vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ thần thanh khí sảng tiến về Trương gia phủ đệ. Công pháp: Tiên nhân chỉ lộ, tinh thông 201, 1000, một buổi tối thời gian, tiên nhân chỉ lộ đã đạt đến tinh thông cấp, trình độ này kiếm pháp đã có thể dùng thực chiến. Đêm qua nếu không phải kiếm pháp ảo diệu hấp dẫn lấy Trần Phỉ, để Trần Phỉ lúc sau quên đi gõ chỉ, giờ phút này độ thuần thục sẽ còn cao hơn. Nhưng Trần Phỉ trong lòng đã rất hài lòng, không dùng đến mấy ngày, tiên nhân chỉ lộ đoán chừng liền có thể đại viên mãn. Đến lúc đó Bình Âm huyện luyện lục cảnh, đoán chừng không ai sẽ là Trần Phỉ đối thủ. Đây chính là Tiên Vân kiếm phái kiếm chiêu, tuy chỉ là trong đó một thức, nhưng huyền diệu trình độ cũng vượt xa Bình Âm huyện võ giả. Nếu đối thủ dù là đoán cốt cảnh nhưng chủ quan lớn là tiếp một kiếm này, bọn hắn cũng phải trả giá thật đắt. Trần Phỉ âm thầm đoán chừng lúc trước gặp được Tiễn Lương, cùng tối hôm qua tôn thuật, đối phương nếu như dưới sự khinh thường, xác thực sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó đem tiên nhân chỉ lộ dùng nhiều mấy lần, liền có khả năng đem người giết chết. Chiêu pháp dùng lặp lại, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở, nhưng người khác đều bị thương nặng, nào có tâm trạng xem thấu kiếm pháp sơ hở. Trần Phỉ trong lòng nhiều một chút cảm giác an toàn, nhưng điểm ấy cảm giác an toàn còn xa xa không đủ, Trần Phỉ cảm thấy mình còn cần tiếp tục cố gắng. Đại tiểu thư, từ cửa nhỏ tiến vào, đi đến biệt viện, nhìn thấy trong đỉnh Trương Tư Linh, Trần Phỉ kêu một tiếng. Người đã đến, ngồi. Trương Tư Linh trông thấy Trần Phỉ, tựa hồ là biết Trần Phỉ mục đích, Trương Tư Linh lông mày hơi nhíu một chút, nói, là vì Phiêu Hồng Đan Đan Vương. Đúng, còn xin đại tiểu thư ban thưởng. Trần Phỉ chắp tay nói, cái này Phiêu Hồng Đan Đan Vương, chỉ sợ không cách nào cho ngươi. Trương Tư Linh do dự một chút nói, vì sao? Trước đó không phải đáp ứng rồi. Trần Phỉ lông mày không khỏi nhăn lại, cái này cùng trước đó nói, cũng không đồng dạng. Bởi vì cái này Phiêu Hồng Đan Đan Vương, Trần Phỉ đêm qua còn bị Tôn Thuật truy sát, Trương Tư Linh hẳn là biết chuyện này. Có mấy vị gia lão cảm thấy Tôn Thuật sự tình không có giải quyết, ngươi nói chỉ là một câu, liền đạt được Phiêu Hồng Đan Đan Vương, thưởng Phiêu Hồng Đan có chút nhiều. Trương Tư Linh tựa hồ cũng biết mình có chút đối lý, giờ phút này cùng Trần Phỉ giải thích. Trần Phỉ chau mày, không nói gì. Trương gia này đem Tôn Thuật sự tình, giận chó đánh mèo ở trên người hắn. Trước kia còn cảm thấy Trương gia có chút uy tín, xem ra là Trần Phỉ nghĩ nhiều. Trương gia sẽ không bạc đãi người, Phiêu Hồng Đan Đan Vương bây giờ cho ngươi, ngươi cũng vô pháp luật chế, còn không bằng đổi một chút cái khác ban thưởng. Trần Phỉ trầm mặc, để Trương Tư Linh có chút bất mãn, thanh âm cũng biến thành lãnh đạm. Không biết là ban thưởng gì. Trần Phỉ không có dựa vào lý lẽ biện luận, bởi vì Trần Phỉ biết những thứ này đều không để làm gì. Chiêu pháp, lợi khí, ngươi đều có thể nói ra. Chỉ cần phù hợp, liền có thể thưởng cho ngươi. Gặp Trần Phỉ không có quân quyết, Trương Tư Linh khẽ gật đầu, lúc này mới ra dáng. Nói cho cùng, Trần Phỉ dù không phải Trương gia hạ nhân, nhưng cũng dựa vào Trương gia ăn cơm, thái độ thế này mới hợp lý. Ta muốn một bộ kiếm pháp. Công pháp tu hành tuyển hạng trực tiếp không có, chỉ có chiêu pháp cùng lợi khí, Trương gia ở phương diện này thật đúng là nắm giữ gắt gao không truyền thụ ra ngoài. Bất quá cũng bình thường. Dù sao liền Đan Phương cũng không nguyện ý cho. Trương Tư Linh gật đầu, gọi tới một cái hạ nhân, phân phó vài câu. Bất quá thời gian qua một lát, Trần Phỉ trước mặt liền bày 4 bản kiếm pháp bí tịch. Mấy bản này bí tịch cũng còn không tệ, tuyển một bản đi. Ta có thể mỗi bản đều nhìn một chút sao? Trần Phỉ suy nghĩ một chút nói, có thể. Trương Tư Linh gật đầu đáp ứng. Trần Phỉ cầm lấy đệ nhất bản, Liệt Phong Kiếm, lật nhìn. Cũng không biết có phải là tiên nhân chỉ lộ bị Trần Phỉ lĩnh ngộ duyên cớ. Giờ phút này Trần Phỉ nhìn lên Liệt Phong Kiếm, nhìn qua rất nhiều kiếm pháp đạo lý liền thông suốt. Một khắc đồng hồ, Trần Phỉ liền đem bản này Liệt Phong Kiếm đọc qua xong. Trần Phỉ theo bản năng nhìn về phía bảng, con mắt không khỏi sáng lên. Công pháp, Liệt Phong Kiếm, chưa nhập môn, có thể lấy không ba bản. Trần Phỉ trong đầu không tự chủ được toát ra câu nói này, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút Trương Tư Linh, phát hiện nàng không chú ý tới hắn, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Đem trong tay bí tịch buông xuống, Trần Phỉ lật lên xem cuốn thứ 2 kiếm pháp. Một khắc đồng hồ sau, Trần Phỉ đem bí tịch buông xuống, cầm lên cuốn thứ 3. Lại một khắc đồng hồ, cuốn thứ 4 bí tịch bị Trần Phỉ xem hết. Xem hết? Muốn bản nào? Gặp Trần Phỉ đem bí tịch buông xuống, Trương Tư Linh quay đầu hỏi. Trương Tư Linh không nghĩ tới Trần Phỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn học được 4 bản bí tịch, hơn 9 thành võ giả đều không làm được đến mức này. Công pháp đều là muốn tinh tế nghiên cứu, thậm chí tự học còn không cách nào học được, muốn sư phó dẫn đầu mới có thể. Một khắc đồng hồ một bản bí tịch, cũng liền đủ đem bí tịch thô sơ giản lược xem một lần mà thôi. Liên bản này đi. Trần Phỉ cầm lấy trong đó một bản, Trương Tư Linh gật đầu. Trần Phỉ chắp tay cáo lui, rời đi Trương gia phủ đệ. Trên đường, Trần Phỉ nhìn xem bảng bên trên tin tức, kém chút muốn cười to. Công pháp: Liệt Phong kiếm, chưa nhập môn; Hỏa Thiên kiếm, chưa nhập môn; Diệp Văn kiếm, chưa nhập môn; Đạo Thuật kiếm, chưa nhập môn; Phiêu Hồng đan đan phương dù không lấy được, nhưng cuối cùng không có thua thiệt. Thậm chí, tựa hồ còn kiếm lời một chút xíu. Chương 26, nhiều phiên bản công pháp bốn bộ kiếm pháp này, mỗi bộ đều không kém hơn Đại Sơn kiếm, thậm chí càng hơi cao hơn một bậc. Dung hợp, Đại Sơn kiếm cùng Liệt Phong kiếm biến mất, xuất hiện một bộ Liệt Sơn kiếm. Tinh giản hóa. Liệt Sơn kiếm tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Liệt Sơn kiếm Đại Sơn kiếm. Giống như Trần Phỉ đoán trước, tinh giản hóa xong, tu luyện Đại Sơn kiếm liền có thể gia tăng độ thuần thục. Về phần Phiêu Hồng đan đan vương, Trần Phỉ suy nghĩ, quyết định đi Hắc thị hỏi một chút. Ban ngày, Trần Phỉ theo thường lệ đến thành Bắc Y quán bên trong. Bây giờ Tôn Thuật xảy ra chuyện, Trần Phỉ trở thành người quyền lực nhất trong y quán. Nếu như là đổi người khác tham vọng quyền lực, giờ phút đã thâu tóm lòng người, phát triển thành viên tổ chức. Nhưng Trần Phỉ đối với quyền lực một chút hứng thú đều không có, bởi vì Trần Phỉ biết, chỉ cần Trương gia hành động, tất cả mọi chuyện đều có thể đảo ngược lại. Nói cho cùng, y quán thuộc về Trương gia, hoàn toàn do Trương gia định đoạt. Lưu Quân tiến lên chào hỏi Trần Phỉ, Trần Phỉ suy nghĩ một chút, vì Lưu Quân đổi một cái cương vị, đem chức vụ của hắn tăng lên, mỗi tháng chí ít được thêm chút bạch ngân. Điểm ấy quyền lợi, Trần Phỉ vẫn có. Tạ ơn Trần quản sự. Lưu Quân cực kỳ kích động, tạ ơn Trần Phỉ, người xung quanh cũng chuyển tới ánh mắt hâm mộ. Trần Phỉ vô vỗ Lưu Quân bả vai, cổ động hắn vài câu, liền trở lại trong đan thất tiếp tục luyện chế khí huyết đan. Thảo hoàn đan độ thuần thục đã tiếp cận đại viên mãn, Trần Phỉ dự định hôm nay liền đem nó tăng lên, về sau thời gian rảnh có thể luyện các công pháp khác. Toàn lực luyện chế, đến trạm vào tối, Trần Phỉ trên mặt rốt cục nở nụ cười. Luyện đan thuật, thảo hoàn đan, đại viên mãn, đem luyện chế ra khí huyết đan, toàn bộ bán cho y quán. Trải qua gần nhất khoảng thời gian này lắng đọng, Trần Phỉ cố ý bán ra đại viên mãn khí huyết đan. Thứ nhất là để triển lộ thiên phú, thứ hai là bây giờ khí huyết đan đối với Trần Phỉ đã không có tác dụng. Còn về việc cầm tới hắc thị bán, khí huyết đan giá trị không cao, Trần Phỉ tùy ý bán một viên thảo hoàn đan, liền có thể bằng rất nhiều khí huyết đan. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ cải trang cách ăn mặc, đi tới hắc thị. Trần Phỉ nghiêm túc nghe ngóng, lần này hắn hỏi tham gia không ít đồ vật. Trước đó vẫn cảm thấy hắc thị chỉ bán cơ sở đan phương, lần này lại phát hiện, cao giai đan phương kỳ thật có bán, chỉ là bán cực ít, mà lại không phải đơn thuần sử dụng năng lượng, còn muốn tăng thêm những vật khác đến trao đổi. Chỉ là từng cái điều kiện đều có chút hà khắc, điều kiện dễ nhất mà hắn nghe ngóng được, cũng nhất định phải có đủ 2000 lượng bạch ngân, kèm theo Phiêu Hồng đan 100 quả. Khá lắm, những người này rõ ràng liền không nghĩ bán a giá cả cỡ này, cực kỳ không thích hợp, giống như đang giăng bẫy bắt con mồi lớn. Bằng vào thủ pháp luyện đan của ta, không biết có thể hay không đem Phiêu Hồng đan đan vương đảo ngược suy luận ra. Trần Phỉ đứng tại hắc thị, cau mày. Phiêu Hồng đan Trần Phỉ từng xem qua, ở trong có bộ phận dược liệu cùng với thảo hoàn đan đồng dạng, chỉ là thay đổi một số bộ phận, đồng thời thủ pháp luyện đan cũng có một chút khác biệt. Trần Phỉ bây giờ thảo hoàn đan đạt đến cảnh giới đại viên mãn, hơi suy luận một chút Phiêu Hồng đan, trong đầu toát ra không ít linh cảm. Chỉ là chỉ dựa vào những linh cảm này, muốn đem Phiêu Hồng đan luyện ra, không khỏi cũng có chút suy nghĩ hao huyền. Đi quẩy bên kia nhìn xem. Trần Phỉ đi đến một góc khuất, trở ra thời điểm, khuôn mặt cùng thân hình đã thoáng phát sinh biến hóa. Đi qua một đầu đường nhỏ, đi tới Trễ Đức Phong gian hàng. "A, ngươi làm sao đến sớm vậy, dược liệu còn chưa có chuẩn bị đầy đủ." Trễ Đức Phong nghiêng người dựa trên ghế dài, nhìn xem Trần Phỉ, có chút ngoài ý muốn nói. Song phương hợp tác lâu như vậy, cũng coi là người quen, nói chuyện đã tùy ý rất nhiều. "Ngươi có Phiêu Hồng đan đan phương không?" Trần Phỉ hỏi. "Có a, ta tìm thấy một cái." Trễ Đức Phong tìm kiếm tại trong quầy hàng, rốt cục tại nơi hẻo lánh tại một quyển sách trong trang gấp, lật ra. Đoán chừng trước đến giờ chưa ai đến đây tìm mua đan phương này nhìn có chút cổ xưa. "Còn có một chương thưởng phù đan đan phương, ngươi muốn hay không?" Trễ Đức Phong không biết lại từ đâu lật ra một chương đan phương, giao cho Trần Phỉ. "Lần trước quyển kia kinh lôi kiếm kình, rất không tệ, nhưng điểm yếu rất nhiều. Ngươi có bản hoàn chỉnh hay không?" Trần Phỉ nhìn liếc qua đan phương, cũng không nhìn kỹ, mà hỏi tới lần trước bí tịch. "Ngươi nhìn ra?" Trễ Đức Phong kinh ngạc nhìn Trần Phỉ, "Ngươi này chẳng lẽ thật tu luyện?" Bí tịch trong quầy của hắn, toàn bộ đều từ nơi khác buôn đến, bên trong nội dung gần như là hồ ngôn loạn ngữ. Phần lớn người mua cơ sở bí tịch hoặc cao dài công pháp tại quầy của hắn mục đích không phải để tu luyện, giống như là mua về để đọc lúc nhàm chán. Trễ Đức Phong bình thường chính là như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem những bí tịch này. "Ta cảm thấy trong đó một vài văn tự rất có đạo lý mà thôi." Trần Phỉ cười nói. "Nhưng ngươi kiềm chế một chút." Trễ Đức Phong nói, tại quầy hàng tìm kiếm, cầm một bản công pháp cho Trần Phỉ. Trần Phỉ cúi đầu xem xét, kinh lôi kiếm kình chú giải. Trần Phỉ không khỏi sửng sở, ai nhàm chán như vậy, lại còn làm một bản chú giải. "Còn có phiên bản khác không?" Trần Phỉ hiếu kỳ nói. "Có a, kinh lôi kiếm kình, tiên vân kiếm phái đỉnh cấp công pháp nhập môn, rất nhiều người tìm kiếm. Hiện tại có rất nhiều phiên bản khác nhau của công pháp này, ngươi muốn bao nhiêu?" Trễ Đức Phong cổ quái nhìn xem Trần Phỉ, gia hỏa này sẽ không thật tu luyện đi, dự định tự mình chắp vá ra hoàn chỉnh kinh lôi kiếm kình. "Ngươi có bao nhiêu phiên bản, toàn bộ cho ta?" Trần Phỉ gật đầu nói. Trễ Đức Phong cũng không tự tuyệt, tại quầy hàng tìm một vòng, thậm chí còn trở về trong phòng tìm kiếm, ôm mười mấy bản bí tịch bỏ vào Trần Phỉ trước mặt. "Toàn bộ đây, nếu ngươi muốn, toàn bộ đều bán cho ngươi." "Tốt, cảm ơn." Trần Phỉ đem bí tịch nhét vào bao khóa bên trong, có kẻ mặc cả một chút, tiêu tốn mấy lượng bạch ngân. "Nhìn qua có thể, ngươi cũng đừng thật tu luyện." Nhìn xem Trần Phỉ, Trễ Đức Phong nhịn không được nói một câu. Trần Phỉ cười cười khoát tay, quay người rời đi hắc thị. Một lát sau, Trần Phỉ đã về trong đình viện, nhìn xem bao khóa bên trong thu hoạch. Sự tình hơi nhiều, Trần Phỉ phát hiện thời gian của mình tựa hồ có chút không đủ dùng. Kiếm pháp muốn dung hợp tu luyện, Kinh Phong Quyết cũng chuẩn bị đến đại viên mãn, sau đó chỉnh hợp nhiều phiên bản của Kinh Lôi Kiếm Kình. Còn có chính là đối Phiêu Hồng Đan nghiên cứu, cũng không thể bỏ qua. Chương 27, bước bách muốn từ những dược liệu tạo thành tìm ra đan phương của Phiêu Hồng Đan, độ khó rất lớn. Gần nhất hắn vẫn tập trung tu luyện công pháp, còn tìm hiểu ra đan phương khi nào rảnh mới làm. Trần Phỉ suy tính, đem đan phương sự tình giải quyết sau cùng. Không phải bởi vì chuyện này không trọng yếu, mà là độ khó lớn nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Phỉ ban ngày tại y quán luyện đan, nhưng luyện chế rất ít, đại khái luyện xong mấy lô khí huyết đan, Trần Phỉ liền sẽ dừng lại. Tận lực tăng lên tiên nhân chỉ lộ độ thuần thục, chỉ cần đem tiên nhân chỉ lộ tu luyện đến đại viên mãn, Trần Phỉ liền có một chiêu át chủ bài. Cú may gọi chỉ loại chuyện này, đúng là đơn giản. Bất quá 2 ngày thời gian, Trần Phỉ liền đem tiên nhân chỉ lộ tu luyện tới đại viên mãn. Công pháp, tiên nhân chỉ lộ, đại viên mãn, Trần quản sự ngươi ở đâu? Lục Quân thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Trần Phỉ có chút kỳ quái mở cửa phòng, nhìn xem Lục Quân ở bên ngoài thở hổn hển. Ý gì quán có chuyện phát sinh? Bởi vì muốn thử nghiệm tiên nhân chỉ lộ, Trần Phỉ hôm nay cố ý không đến y quán. Quản sự mới nhậm chức tại y quán, yêu cầu tất cả mọi người hiện tại tập trung tại y quán. Lục Quân nhìn thoáng qua Trần Phỉ, nhỏ giọng nói: "Trước đó phần lớn mọi người đều cảm thấy, thành bác y quán quản sự vị trí sẽ được Trần Phỉ tiếp nhận. Dù sao bọn hắn nghe nói, Trần Phỉ có quan hệ với Trương gia đại tiểu thư Trương Tư Linh. Vậy mà không nghĩ tới, vừa trôi qua mấy ngày, vị trí quản sự đã có người mới lên thay, Trần Phỉ cũng không có lên trước." Lục Quân giờ phút này cảm thấy Trần Phỉ hẳn là sẽ phi thường phẫn nộ, nhưng nhìn Trần Phỉ sắc mặt, lại là phi thường bình tĩnh. Đương nhiên bình tĩnh, Phiêu Hồng Đan đan phương Trương gia đều có thể quy nợ, thành bác ý quán quản sự vị trí, làm sao có thể rơi vào tay hắn. Mà thật ra Trần Phỉ cũng chướng mắt vị trí quản sự này, tiền không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng trách nhiệm lại hơn nhiều lắm, bây giờ dạng này, ngược lại càng thuận lợi. "Đi thôi, cùng đi gặp quản sự mới." Trần Phỉ mỉm cười, đi thẳng về phía trước, Lục Quân cẩn thận đi theo phía sau, đem chính mình hiểu rõ tin tức cùng Trần Phỉ nói. Quản sự mới gọi là Trương Ngự Trần, là Trương gia chi thứ, trước đó ở tại tòa thành khác. Nhưng tòa thành đó bây giờ đã bị công chiếm, tất cả mọi người trở thành nạn dân. Trương Nguyệt Chân một nhà đi vào Bình Âm huyện tới nhờ bà gia chủ Trương gia. Nghe nói Trương quản sự cùng đại tiểu thư quan hệ rất tốt. Lục Quân ở một bên nhỏ giọng nói. Trần Phỉ khẽ gật đầu, quan hệ xác thực không tầm thường, nếu không làm sao có thể tiếp quản thành Bắc Y quán. Bất quá vừa tiến nhập Bình Âm huyện, sau đó bất ngờ trở thành quản sự mới, thành Bắc Y quán tiếp theo chắc sẽ cực kỳ bận rộn. Ta trước khi đến, nhìn qua y quán sổ sách, ích lợi còn kém rất rất xa thanh chính y quán. Chuyện này trước kia phát sinh, ta không đi truy cứu, nhưng là về sau, ta hy vọng chúng ta có thể ngang bằng, thậm chí là vượt qua thanh chính y quán. Vừa bước vào y quán bên trong, liền nghe được một thanh âm vang lên. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, Trương Nguyệt Chân đang mục quang sáng rực nhìn xem tất cả mọi người. "Tốt, các ngươi đi làm việc đi, nếu cần, ta sẽ đơn độc lại tìm các ngươi nói chuyện." Trương Nguyệt Chân nói xong, đám người như được đại xá, tranh thủ thời gian tản ra tiến hành công việc thường ngày. Gặp qua Trương quản sự, Trần Phỉ tiến lên chắp tay nói: "Ngươi chính là Trần Phỉ?" Trương Nguyệt Chân tùy ý nhìn từ trên xuống dưới Trần Phỉ, nói tiếp: "Tư Linh đã nói với ta về ngươi, luyện đan thiên phú coi như không tệ. Đại tiểu thư sĩ cử, ta thụ Tư Linh ủy thác, đi vào thành Bắc Y quán, vì chính là thiết lập lại y quán, bởi vậy cần rất nhiều người hỗ trợ. Vì y quán xuất lực, đây là bổn phận của chúng ta." Trần Phỉ cười nói: "Nếu là bản phận, ngươi mỗi ngày sao chỉ luyện được chút ít đan dược?" Trương Nguyệt Chân ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Phỉ nói: "Ta xem qua mấy ngày nay ngươi luyện đan ghi chép, một ngày mấy quả khí huyết đan, đây chính là ngươi vì y quán xuất lực phương pháp. Mấy ngày trước đây bị kinh sợ, gần nhất mấy ngày này trạng thái có chút không tốt." Trần Phỉ giải thích: "Ta không cần nghe được những lời này, ta chỉ hỏi ngươi, tiếp xuống mỗi ngày luyện chế 30 lô khí huyết đan, 30 lô chưa thường đan, ngươi có làm được hay không?" Trương Nguyệt Chân phất tay, trực tiếp đánh gãy Trần Phỉ: "Sợ là không được." Trần Phỉ khẽ lắc đầu: "Quản sự để ngươi luyện đan, ngươi liền luyện đan, lấy ở đâu nhiều như vậy cớ, ngươi đây rõ ràng là không muốn xuất lực." Đơn Hương ở một bên trách cứ: "Nàng là Trương Tư Linh bên người nha hoàn, lần này theo tới, chính là cho thấy Trương Tư Linh thái độ." Trần Phỉ tuy là y quán phó quản sự, nhưng Đơn Hương không chút nào không sợ hãi. Chuyện luyện đan rất khó nói rõ. Trần Phỉ bất đắc dĩ buông tay. Trương Nguyệt Chân con mắt có chút nheo lại, đã không kiên nhẫn: "Vậy ngươi nói một chút, ngươi mỗi ngày có thể luyện chế bao nhiêu lô đan dược?" "Ngày mai bắt đầu, ta tranh thủ luyện chế 5 lô khí huyết đan, không nhiều được thêm mấy lô." Trương Nguyệt Chân khí thế một chút ép hướng về phía Trần Phỉ. Trương Nguyệt Chân tuổi không lớn lắm, nhưng dựa vào gia tộc lực lượng, tu vi đã là đoàn cốt cảnh. "Ta tranh thủ sớm ngày khôi phục, luyện chế càng nhiều đan dược." Trần Phỉ cười nói. Trương Nguyệt Chân không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Trần Phỉ. Trần Phỉ không có tránh né, cùng Trương Nguyệt Chân đối mặt. "Rất tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay quyết định." Trương Nguyệt Chân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Đơn Hương cũng hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phỉ một chút, đi theo Trương Nguyệt Chân bộ pháp. "Trần quản sự." Lục Quân nhìn thấy Trương Nguyệt Chân đi xa, có chút bận tâm tiến lên. Quản sự mới đến ngày đầu, liền cùng đối phương phát sinh xung đột, có chút không tốt lắm. Trần Phỉ vỗ vỗ Lục Quân bả vai, đi hướng đan thất. Trương Nguyệt Chân quan mới muốn tạo uy, hiển nhiên điều đầu tiên là bắt Trần Phỉ khai đao. Nếu như Trần Phỉ thật đáp ứng, không nói trước về thời gian rảnh gần như không có, Trần Phỉ cũng sẽ không có tinh lực để giải quyết sự tình bản thân. Trương Nguyệt Chân về sau sẽ ngày càng an bài nhiều việc cho Trần Phỉ. Trần Phỉ tuy là phó quản sự, nhưng kỳ thật căn cơ phi thường nhạt nhòa. Những người khác cảm thấy hắn lưng tựa Trương Tư Linh, nhưng Trương Tư Linh nhưng xưa nay không có đem hắn xem như người một nhà. Ngược lại Trương Nguyệt Chân mới thật sự cùng Trương Tư Linh thân thuộc, Trương Nguyệt Chân chỉ cần nắm Trần Phỉ, ý quán những người khác xem xét, Trần Phỉ đã thuận theo, bọn hắn nào dám chống đối một hai. Trần Phỉ bây giờ trực tiếp biến thành Trương Nguyệt Chân trong tay công cụ, chỉnh đốn thành Bắc Y quán công cụ. Trần Phỉ thế mà không phối hợp, sau khi trở về, ta nhất định phải bẩm báo đại tiểu thư. Đơn Hương bất mãn nói, loại sự tình này không cần phiền phức Tư Linh. Trương Nguyệt Chân con mắt nhắm lại, cười lạnh nói, nếu Trần Phỉ trực tiếp tự tuyệt, hắn thật là hán tử, nhưng từ chối dạng này, so nương môn còn không bằng, ta ngược lại xem thường hắn. Đơn Hương ở một bên không khỏi cười lên, Trần Phỉ nào có lá gan ở trước mặt cự tuyệt, sợ liền bị Trương Nguyệt Chân một trường đánh ngã, dù sao hắn chỉ là luyện thể cảnh mà thôi. Chương 28, tung tích thời gian nháy mắt trôi qua 10 ngày, Trần Phỉ ban ngày tận lực không cùng Trương Nguyệt Chân đối mặt, sau khi luyện chế xong 5 lô khí huyết đan, Trần Phỉ liền sẽ bắt đầu tu luyện Kình Phong Quyết. Kình Phong Quyết khoảng cách đại viên mãn không xa, Trần Phỉ đoạn thời gian gần nhất lại nghiêm túc tu luyện, đến bây giờ, rốt cục đạt đến trạng thái đại viên mãn. Bên trong đan thất, Trần Phỉ từ từ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. So với phong đạo thuần tức pháp, bây giờ vẹn vẹn Kình Phong Quyết mỗi ngày đã tăng lên 17 điểm tu vi, gần như tăng lên gấp đôi. Trần Phỉ thầm nghĩ, đây vẹn vẹn chỉ là dung hợp kinh tự quyết, nếu như dung hợp hoàn chỉnh kinh lôi kiếm kình đâu. Trần Phỉ nuốt nước miếng, không biết những bản bí tịch kinh lôi kiếm kình giả kia có thể hay không mang đến một điểm kinh hỉ. Bất quá bây giờ hắn chưa có thời gian rảnh để xem qua những bản bí tịch này. Hoa. Huyên náo thanh âm đột nhiên từ y quán truyền đến, ở trong sen lẫn huyên náo tiếng người. Trần Phỉ cảm thấy có chút kỳ quái đi ra đan thất, đi ra y quán bên ngoài, khi thấy nạn dân từ cổng đi vào. Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích, những nạn dân này có thể vào thành. Trước đó Bình Âm huyện huyện nha đã cấm những nạn dân này vào thành, chính là sợ ảnh hưởng đến toàn bộ Bình Âm huyện an ổn. Chỉ có những nạn dân được dân trong thành thuê mới có thể thông qua cửa thành. Y quán bên trong bây giờ có thêm rất nhiều tạp dịch, là từ những nạn dân kia bên trong tuyển đến. Thiên công so với lúc trước Trần Phỉ còn thấp hơn nhiều, nhưng dạng này mới có thể để nạn dân bên ngoài an toàn, dù sao chỉ có vào thành mới có thể ăn cơm no. Nếu tiếp tục ở ngoài thành, thật có thể chết bất cứ lúc nào. Trần Phỉ nhìn thoáng qua Lưu Quân, Lưu Quân lập tức hiểu ý, nhanh đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Sau một lát, Lưu Quân trở về. Ngoài thành hai ngày trước phát sinh quỷ dị, những nạn dân kia trong vòng một đêm chết hơn 10 người, không có cách nào, huyện nha đành phải mở ra cửa thành, đem những nạn dân này an trí tại thành bắc. Nói đến quỷ dị, Lưu Quân cổ không khỏi rụt lại. Loại vật này, người bình thường gặp, chính là một chữ chết. Lưu Quân chỉ là người bình thường, nghe thấy chuyện này, cực kỳ hoảng sợ. Mà huyện nha đồng ý những này nạn dân vào thành, ngoại trừ sợ chết quá nhiều người, có thể gây nên những này nạn dân bất ngờ làm phản tại ngoài thành. Càng lo lắng hơn chính là những quỷ dị kia tiếp tục giết người. Người có thể dựa vào tu luyện mạnh lên, quỷ dị cũng thế, bọn chúng thôn vệ người, cũng liền có thể mạnh lên. Dưới tình huống bình thường, thành nội có huyện nha bảo vật trấn áp, quỷ dị sẽ tránh đi nơi này. Ngoài thành hiệu quả bảo vật mặc dù kém một chút, nhưng cũng tính là an toàn. Nhưng hiển nhiên, quỷ dị đã phá bỏ giới hạn này, để huyện nha người không còn dám bỏ mặc. Ban ngày, ngoại trừ tu luyện nội kình, Trần Phỉ thời gian khác đều dùng cho tu luyện kiếm pháp, cho dù ban đêm, Trần Phỉ cũng tu luyện không ngừng nghỉ. Quỷ dị xuất hiện, để Trần Phỉ lại thêm một tầng cảm giác cấp bách. Bây giờ quỷ dị còn không cách nào đột phá đến thành nội, nhưng sau đó, không ai có thể nói trước điều gì. Ban đêm Bình Âm huyện, so ban ngày càng nhiều ồn ào, thỉnh thoảng Trần Phỉ liền có thể nghe được từ đằng xa truyền đến một chút tiếng vang. Sáng sớm hôm sau, đi vào y quán bên trong, Trần Phỉ liền thấy tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai, hiển nhiên lại phát sinh sự tình. Đêm qua thành nội chết 19 người. Trần Phỉ hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Quân, mặc dù đoán trước tối hôm qua không bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới sẽ chết nhiều người như vậy. Nạn nhân chính là nạn dân, cũng có thành nội cư dân. Còn có một gia tộc bị giết 7 thanh người, về sau chủ động dâng lên ngân lượng, những người khác mới may mắn thoát khỏi. Lưu Quân sợ hãi nói, Trần Phỉ cho mày, những nạn dân kia hẳn là không có thực lực này, bởi vì đại gia tộc đều sẽ thuê hộ viện. Nạn dân nếu có thể đánh thắng được hộ viện, đã sớm vào trong thành làm hộ vệ, không có khả năng hiện tại mới tiến vào thành cầu huyện nha che chở. Sẽ không phải đám thổ phỉ giả trang nạn dân tiến vào thành giết người đi. Trần Phỉ trong đầu không khỏi toát ra tiễn lương đám người kia thân ảnh, nếu quả như thật là thế này, sợ là tiếp theo tại Bình Âm huyện, thật không cách tiến bình. Nạn dân nhiều như vậy, huyện nha căn bản không có cách nào phân biệt, nào là thổ phỉ, nào là nạn dân. Ban đêm, Trần Phỉ đi tới Hắc thị, gần nhất tìm kiếm dược liệu rất khó. Trễ Đức Phong trông thấy Trần Phỉ, không khỏi kể khổ. Ta tăng thêm 5 thành giá cả. Trần Phỉ bình thản nói, ta liền thích cùng ngươi làm ăn, dứt khoát. Trễ Đức Phong thay đổi bộ mặt, trong nháy mắt mang theo tiểu dung. Trần Phỉ không nói gì, cúi đầu kiểm tra dược liệu. Bây giờ tìm kiếm dược liệu xác thực rất khó, bởi vì nạn dân càng ngày càng không dám đi Bình Âm Sơn, đặc biệt là bây giờ tại trong Bình Âm thành, có việc làm tốt hơn cùng an toàn hơn, hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Sau một lúc lâu, Trần Phỉ đứng dậy, chỉ vào vài cọng dược liệu, nhìn xem Trễ Đức Phong. Trễ Đức Phong rất dứt khoát đem cái này vài cọng dược liệu lấy đi, đổi mới. Trần Phỉ có chút bất đắc dĩ, Trễ Đức Phong gần nhất rất không thành thật. Mỗi lần hắn mua dược liệu đều kèm dược liệu giả. Không nhiều, liền vài cọng, tựa hồ muốn hố Trần Phỉ thành công. Nhưng Trần Phỉ đã sớm đem thảo hoàn đan luyện đến đại viên mãn trình độ, đối với những dược thảo đủ loại đặc tính, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, không có khả năng nhìn lầm. Trần Phỉ nhìn xem Trễ Đức Phong không có giải thích gì tứ, không khỏi nhịn không được cười lên, đây quả thực là muốn hố ta một lần. Rời đi nhà gỗ, Trần Phỉ vừa muốn rời đi Hắc thị, ngẩng đầu trông thấy phía trước một người, Trần Phỉ bước chân không khỏi có chút dừng lại một chút. Nhưng ngay lúc đó, Trần Phỉ lấy lại dũng khí tự tin bước tiếp, là đám kia thổ phỉ. Tại một gian hàng dừng lại, Trần Phỉ giả bộ chọn lựa đồ vật, nhưng lực chú ý lại tập trung ở phía bên phải phương hướng.
Hắc thị, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ che lấp chân thực diện mục. Tên thổ phỉ kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí bọn hắn còn dùng dịch dung thuật để ngụy trang. Bất quá dịch dung thuật có thể lừa những người khác, nhưng Trần Phỉ dịch dung thuật đã sớm đại viên mãn, cho nên rất dễ dàng liền nhìn ra sơ hở. Mấu chốt nhất là, Trần Phỉ đối với tên thổ phỉ này khắc sâu ấn tượng, bởi vì chính hắn đem Bồ Liêu bắt trở lại, sau đó một cước đá gãy chân Bồ Liêu. Lúc ấy Trần Phỉ theo bản năng liền nhìn nhiều tên thổ phỉ kia vài lần, cho nên hắn nhớ rất kỹ. Bọn hắn quả thật tới, chuyện tối ngày hôm qua, 89 phần 10 chính là bọn hắn. Trần Phỉ ở trong hắc thị đi lung tung hơn nửa canh giờ, đợi tên thổ phỉ kia rời khỏi, Trần Phỉ liền xa xa theo ở đằng sau. Trần Phỉ bây giờ thân pháp so với bình thường đoán cốt cảnh đều tốt hơn rất nhiều, mặc dù tên thổ phỉ này cùng Trần Phỉ tu vi tương đương, mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Trần Phỉ phát giác theo sau. Không chỉ theo sau, tên thổ phỉ kia chạy được một đoạn thời gian cũng từ bỏ ngụy trang, Trần Phỉ cũng thấy rõ bộ dáng của hắn. Xem ra đây chính là hắn gần nhất trong thành, sử dụng dung mạo. Trần Phỉ xa xa đem người này bộ dáng ghi nhớ, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Bình Âm huyện, giờ phút này sắc trời đã tối, nhưng huyện nha vẫn còn đang pha án. Chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu như tiếp tục phát sinh trong thành, Bình Âm huyện tất nhiên muốn sinh biến. Trần Phỉ đứng ở phía xa, đảo đảo trong tay hòn đá, ra sức ném đi, hòn đá bay về phía huyện nha. Trần Phỉ thân hình lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ. Có thể làm, Trần Phỉ đã làm, tiếp xuống liền nhìn huyện nha ứng đối như thế nào. Chương 29, tiên nhân chỉ lộ ba ngày, Bình Âm huyện không xảy ra chuyện gì. Trần Phỉ trong lòng nghi hoặc, người tại huyện nha không tin hắn truyền tin. Khả năng này ngược lại là có, dù sao loại phương pháp lén lút báo tin này, rất tin tưởng. Bất quá tối thiểu, huyện nha hẳn sẽ phái người đi điều tra một chút. Nếu quả thật dụng tâm điều tra, hẳn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Ba ngày, Trần Phỉ tu luyện liệt sơn kiếm, thỉnh thoảng sẽ nghiên cứu một chút phiêu hồng đan đan phương. Từ khi đạt được phiêu hồng đan từ chỗ Trễ Đức Phong hắn cũng có nghiên cứu qua vài lần, nhưng có thể nhìn ra đồ vật lại rất ít. Cũng may sau khi Trần Phỉ tinh giản hóa phiêu hồng đan đan phương, đạt được một bộ phiêu hồng đan thủ pháp luyện đan. Mỗi loại đan dược luyện chế thời điểm đều có những việc cần chú ý, lúc này liền sẽ dùng đến luyện đan thủ pháp điều chỉnh đan lô biến hóa. Cho nên bộ phiêu hồng đan thủ pháp luyện đan này đối với Trần Phỉ vẫn có trợ giúp. Nhưng tiếp xuống phiêu hồng đan cần dùng đến dược liệu, liền nhất định phải dựa vào Trần Phỉ tự thân suy luận. Trần Phỉ vốn nghĩ, hắn tìm mua thêm mấy loại đan phương đồng dạng, sau đó tinh giản hóa, từ đó nhìn ra được một chút đồ vật. Nhưng rất đáng tiếc, cùng với công pháp bí tịch, đan phương loại vật này cực kỳ ít người mua bán, không tên luyện đan sư nào lại đi mua mấy loại đan phương hắn không nắm rõ. Không có người mua, tự nhiên là không có người bán. Những công pháp bí tịch kia, có thể một vài đồ đần mua về trong lúc nhàm chán lấy ra đọc, nhưng cũng không có tên luyện đan sư nào lấy luyện đan ra làm trò đùa. Ánh đêm phủ xuống, Trần Phỉ ở lại trong đình viện tu luyện. Đây là đình viện khác, chỗ ở trước kia đã bị Tôn Thuật biết được. Tôn Thuật bây giờ tung tích không rõ, Trần Phỉ không thể không phòng bị, liền tìm một đình viện khác tương đối an toàn hơn. Trần Phỉ cầm lên trường kiếm, trong đình viện đằng chuyển Nazi, kiếm mang lập lòe, kiếm khí ẩn hiện. Giết! Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Trần Phỉ không khỏi dừng lại, quay đầu hướng phía đông nam nhìn lại, nơi đó ánh lửa ngút trời. Trần Phỉ lông mày khẽ nhúc nhích, vị trí đó chính là địa phương đám thổ phỉ cư ngụ. Xem ra huyện nha đã động thủ. Trần Phỉ nhìn chằm chằm nơi xa ánh lửa, tiếng chém giết thỉnh thoảng truyền đến, tuy đứt quãng, nhưng Trần Phỉ có thể nghe ra trong đó thảm liệt. Ngoại trừ nơi xa ánh lửa, ven đường tất cả phường thị cùng nhà dân đèn đuốc toàn bộ dập tắt, hiển nhiên bên kia động tĩnh hù dọa rất nhiều người, giờ phút này bọn hắn không dám phát ra động tĩnh. Đám thổ phỉ kia, vậy mà phá vây thành công. Trần Phỉ khẽ chau mày, nơi xa tiếng chém giết hướng phía bốn phía lan tràn, hiển nhiên, trận vây giết này, huyện nha cũng không thành công. Trung điệp thanh âm không ngừng vang lên, có thổ phỉ bọn tới đuổi theo nha dịch. Chậm rãi, thanh âm dần dần biến mất, cũng không biết là thổ phỉ bị giết chết, hay là nha dịch bị phản sát. Tiếng hô hào đã kết thúc, xung quanh dần dần khôi phục bình yên. Trần Phỉ thu hồi trường kiếm, vừa muốn trở lại trong phòng, đột nhiên ba đạo thân ảnh từ tường viện bên ngoài nhảy vào. Ba người nhìn thấy trong đình viện Trần Phỉ, cực kỳ sửng sốt. Là hắn. Tiễn Lương nhìn thấy Trần Phỉ, lập tức nhận ra hắn chính là lúc trước ý sư, không nghĩ tới ở đây gặp lại. Các ngươi là ai? Trần Phỉ khẩn trương lui về phía sau một bước, tựa hồ quá sợ hãi, cả người lảo đảo, té lăn quay trên mặt đất. Giết. Tiễn Lương phân phó một tiếng, tiếp theo quay người cẩn thận nhìn về phía tường viện bên ngoài. Bên ngoài nếu có động tĩnh, đoán chừng phải tiếp tục chạy trốn. Đám nha dịch kia bây giờ vẫn còn đang truy lùng bọn hắn. Về phần Trần Phỉ lúc trước cứu chữa ân tình, Tiễn Lương căn bản không có để ở trong lòng. Lần trước bỏ qua bọn hắn, liền xem như mở một đường sống. Bây giờ lần nữa đụng phải, Tiễn Lương cũng không để ý, tiện tay đem hắn xử lý liền tốt. Cứu, cứu. Tựa hồ bởi vì quá sợ hãi, Trần Phỉ liền hô cứu thanh âm lộ ra khàn khàn dị thường. Hai tên thổ phỉ rêu cợt cười một tiếng, đi vào Trần Phỉ trước mặt, đao trong tay lưỡi đao hướng phía trên đầu Trần Phỉ chém tới. Xuy. Binh khí va chạm truyền đến thanh âm, hai tên thổ phỉ thân hình cứng đờ, hai người vô ý thức che cổ họng của mình, nơi đó giờ phút này điên cuồng tuôn ra máu tươi, mặc dù bọn hắn cố gắng lấy tay ngăn chặn, nhưng cũng chỉ dãy rủa được một lúc. Hô hấp xen lẫn huyết dịch, hai tên thổ phỉ gắng sức muốn nói ra vài câu, nhưng lời nói đến miệng vừa thoát ra, hai thân ảnh ầm vang ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiễn Lương quay người, nhìn xem Trần Phỉ cầm trong tay trường kiếm, vừa rồi hoảng sợ khuôn mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là cực hạn bình tĩnh. Tiễn Lương nhìn xem trên mặt đất còn đang run rẩy hai người, con mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, nói: "Không nghĩ tới, ta quả là nhìn lầm ngươi. Hiện tại ngươi có thể nghiêm túc nhìn." Trần Phỉ điểm nhẹ trường kiếm, trên thân kiếm máu tươi bắn ra. "Làm cản!" Tiễn Lương gầm thét một tiếng, thân hình lắc lư, đã đi tới trước mặt Trần Phỉ, trong tay lưới đao hóa thành hư ảnh,
chém thẳng về phía cổ Trần Phỉ. Keng! Một tiếng binh khí giao kích vang lên, Trần Phỉ thụ lực lui về phía sau một bước, Tiễn Lương vừa muốn truy kích, Trần Phỉ trường kiếm cũng đã đâm về phía mặt của hắn. Xuy! Một đạo kiếm khí xông qua, Tiễn Lương trên gương mặt xuất hiện một vết máu, vài sợi tóc phiêu đãng mà lên. Tiễn Lương trong mắt mang theo một tia kinh sợ, vừa rồi kém một chút, hắn liền bị đạo kiếm khí này xuyên qua đầu. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, hắn kịp thời phát giác, tranh thủ thời gian tránh đi, giờ phút này hắn đã chết. Hắn cực kỳ tức giận, lúc trước tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, bởi vì chính mình thương hại, tha đối phương một mạng. Bây giờ vậy mà kém chút bị phản sát, cái này khiến Tiễn Lương không thể nào nhẫn nhịn. Chết cho ta! Gầm lên giận dữ, Tiễn Lương trên trán toát ra gân xanh, trong tay trường đao hướng phía Trần Phỉ gào thét mà đến. Keng! Một tiếng vang trầm, ngang tại trước người thân kiếm đâm vào Trần Phỉ ngực bên trong, Trần Phỉ cả người nện ở tường viện bên trên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ta muốn đem huyết nhục của ngươi, từng đao chém hết. Tiễn Lương con mắt đỏ bừng, khí huyết đã vận chuyển tới cực hạn, bước tiếp mấy bước liền đi tới trước mặt Trần Phỉ, trường đao lại một lần nữa chém xuống. Kiếm khí tung hành. Trần Phỉ đột nhiên hét lớn một tiếng, một tia kiếm khí xuất hiện tại trên lưỡi kiếm. Tiễn Lương tinh thần siết chặt, nhớ tới vừa rồi Trần Phỉ đạo kiếm khí kia, giờ phút nghe được bá đạo như vậy kiếm chiêu tên, trường đao trong tay không khỏi có chậm lại một chút. Hưu. Không có cái gì gọi là kiếm khí tung hành, Trần Phỉ chân phải đạp mạnh, người xuất hiện tại tường viện bên trên. Sau một khắc, hắn đã bước tốc chạy trối chết. Tiễn Lương con mắt trừng lớn, hắn biết mình đã bị chơi xỏ. Khí huyết sôi trào, trở nên cực kỳ điên cuồng. Tiễn Lương thân ảnh bắn ra, bất quá mấy hơi thở, liền đuổi kịp Trần Phỉ bóng lưng. Chết cho ta, một Tiễn Lương giơ cao lưỡi đao, vừa muốn buông xuống, đột nhiên một tia sáng ở trước mắt hiện lên. Thật giống như tiên nhân chỉ lộ. Chương 30, tấm bí tịch cũ Tiễn Lương cảm giác lạnh sống lưng, thân thể cố gắng muốn né tránh, lại phát hiện căn bản đã không kịp. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến chỉ có thể để cho người ta trông thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Trần Phỉ lực lượng cùng phản ứng, nhiều nhất chính là luyện nhục cảnh tu vi. Nhưng kiếm pháp rất mạnh, đặc biệt hắn đã tu luyện ra kiếm khí, cực kỳ kinh diễm. Tiễn Lương mãi vẫn không nghĩ ra, Trần Phỉ làm thế nào xuất ra được một chiêu kiếm pháp kinh người thế này. Loại kiếm pháp này, không thể nào xuất hiện tại địa phương này, cho dù là những gia tộc tại Bình Nam huyện, cũng không có khả năng có dạng này truyền thừa. Suy. Tiễn Lương trên ngực xuất hiện một đạo vết thương, dù không lớn, nhưng đã đủ để chí mạng. Tiễn Lương cả người rơi xuống vách tường, ngã trên mặt đất. Đây là kiếm pháp gì? Tiễn Lương gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, lại chỉ thấy Trần Phỉ lạnh lùng xuất hiện tại trước mặt, một kiếm đâm về Tiễn Lương đầu lâu. Phốc phốc. Ba đạo ám khí đột nhiên từ Tiễn Lương tay áo bay ra, Trần Phỉ kiếm quang xoay chuyển, đem ám khí ngăn chặn, đã phát hiện Tiễn Lương liều mạng chạy trốn. Trần Phỉ hai chân chớp động, đuổi kịp Tiễn Lương thân ảnh. Tiễn Lương cảm giác được Trần Phỉ ngay tại phía sau, trong lòng đắng chát. Vừa rồi vốn định kéo dài chút thời gian, đem ám khí đánh ra. Không nghĩ tới Trần Phỉ lại có thể phản ứng nhanh chóng như vậy, đã đuổi kịp hắn. Tha ta một mạng, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tiễn Lương la lớn, nhưng chờ đến chỉ là Trần Phỉ một kiếm xuyên qua yết hầu. Tiễn Lương nghĩ cố gắng né tránh, nhưng thân thể mệt mỏi đã bất lực. Trần Phỉ rút ra trường kiếm, Tiễn Lương ngã lăn ở bên đường, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phỉ, ánh mắt vô cùng oán nghiệm. Trần Phỉ nhìn thẳng hắn, không có chút kinh sợ. Kẻ muốn giết hắn, hắn vĩnh viễn phải giết lại, đây chính là Trần Phỉ lý niệm. Tiễn Lương còn sống, Trần Phỉ còn không sợ, bây giờ sắp chết, chỉ là ánh mắt, sao có thể hù dọa được. Tiễn Lương giơ ngón tay lên, chỉ vào Trần Phỉ, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ khàn khàn ra được mấy chữ, triệt để tắt thở. Trần Phỉ tiến lên, lục soát Tiễn Lương. Thân là đám thổ phỉ kia đầu lĩnh một trong, Tiễn Lương thân gia tuyệt đối không ít. Mà ngoại trừ tiền tài, Trần Phỉ cũng rất hứng thú với công pháp của Tiễn Lương. Sau một khắc, Trần Phỉ trên mặt lộ ra vui mừng, trong tay xuất hiện một tấm bí tịch cũ, phía trên ghi chép rất nhiều văn tự. Trần Phỉ không khỏi nhớ tới vừa rồi tại lúc Tiễn Lương công kích, ẩn ẩn vang vọng tiếng hải lãng. Người tu hành thường sẽ mang theo bên mình mấy bộ công pháp chưa tu hành đến đại viên mãn, nếu cất giấu chỗ khác cũng không yên lòng. Để trên thân rất thuận tiện, thi thoảng rảnh rỗi lấy ra tăng cảm ngộ, tăng tiến tu hành. Trần Phỉ đem tấm bí tịch cũ nhét vào trong ngực, tiếp tục lục soát, đột nhiên một vài tiếng bước chân truyền đến. Trần Phỉ sử dụng dịch dung thuật, khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, khóe mắt kéo dài, biến thành mắt phượng, trên mặt còn nhiều thêm mấy đạo vết thương, đồng thời thân hình biến lớn một chút, tránh để cho người tới nhìn thấy hắn chân chính diện mục. Tam đệ. Thanh âm thống khổ vang lên, Lăng Hạn Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước, Tiễn Lương toàn thân máu tươi nằm trên mặt đất. Vừa rồi bọn hắn từ vây quét bên trong phá bay, chia ra mấy đường chạy trốn, mà hắn cùng Tiễn Lương đồng thời chạy trốn cùng nhau, đồng thời chia nhau ra tìm đỉnh viện ẩn nút. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, liền lập tức lẫn nhau chi viện. Kết quả Lăng Hạn Quân bên này vừa cắt đuôi được nha dịch, lại nghe thấy Tiễn Lương bên kia chuyển đến thanh âm. Đuổi theo xem xét tình huống, liền phát hiện Tiễn Lương đã bỏ mình. Không phải chết trong tay những tên nha dịch kia, lại nơi này mất mạng. Ta giết ngươi. Lăng Hạn Quân điên cuồng, cầm trong tay đại đao, xông về Trần Phỉ. Mấy tên thổ phỉ khác cũng đồng thời chạy đến vây quanh Trần Phỉ, tùy thời tiếp ứng Lăng Hạn Quân. Có thể đem Tiễn Lương giết chết, Trần Phỉ thực lực chắc chắn rất mạnh. Trần Phỉ lấy đi Tiễn Lương trong ngực ngân lượng, nhìn Lăng Hạn Quân một chút, thân hình chớp động, trực tiếp chạy trốn. Trần Phỉ bản thân vẫn chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, so với đoán cốt cảnh, vô luận lực lượng hay tốc độ phản ứng, kỳ thật đều kém xa. Nếu như không phải tiên nhân chỉ lộ chiêu kiếm pháp này, Trần Phỉ muốn giết chết Tiễn Lương, căn bản không có khả năng. So đấu một hồi, Tiễn Lương đều có thể đem Trần Phỉ mãi chết. Giờ phút này đối mặt Lăng Hạn Quân, cùng với một đám thổ phỉ tiến hành vây quét, chính là tiên điên, mới cùng bọn hắn liều mạng, chưa kể Lăng Hạn Quân thực lực còn mạnh hơn Tiễn Lương. Ở bên kia, đuổi theo. Nha dịch thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn suy nghĩ còn nên tạm thời cản lại đám thổ phỉ này một khắc, đến lúc đó liền có thể cùng nha dịch cùng nhau vây giết. Nhưng tức khắc, Trần Phỉ liền đem ý nghĩ này dứt bỏ. Không nói trước giờ phút này Lăng Hạn Quân cực kỳ điên cuồng, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ mặc kệ nha dịch bao vây, trước hết giết Trần Phỉ. Mà lại nói những nha dịch kia, bọn hắn không biết Trần Phỉ, đoán chừng sẽ đem Trần Phỉ xem như thổ phỉ, cùng một chỗ vây quét. Trần Phỉ hai chân đạp ở trên mái hiên, cấp tốc chạy trốn. Thân pháp như này, đủ để cho hơn 9 thành đoán cốt cảnh võ giả xấu hổ. Giờ phút này thổ phỉ truy ở phía sau, nhưng bọn hắn càng đuổi khoảng cách giữa Trần Phỉ cùng bọn hắn càng cách xa. Lăng Hạn Quân hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Trần Phỉ xé xác, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Ngươi có chạy đến đâu, ta cũng tất sát ngươi. Lăng Hạn Quân nổi giận gầm lên một tiếng, quay người quả quyết chạy trốn. Đuổi tiếp cũng sẽ không đuổi kịp, ngược lại nếu bị nha dịch đuổi đến, lúc ấy hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, những tên thổ phỉ dưới trướng sẽ toàn bộ bỏ mạng. Lăng Hạn Quân dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Trần Phỉ cảm ứng được không ai truy đuổi, suy tính một lát, rơi xuống một chỗ trong ngõ nhỏ, khuôn mặt nhanh chóng biến ảo, đồng thời thân hình cúc. Một lát sau, tại một cái khác trong ngõ nhỏ, Trần Phỉ thoát ra, hướng phía Lăng Hạn Quân biến mất địa phương chạy tới. Đám thổ phỉ chưa trừ diệt, Bình Âm huyện tuyệt đối sẽ không an bình, mà Trần Phỉ bây giờ cần nhất kỳ thật chính là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ an ổn thời gian, Trần Phỉ thực lực liền sẽ không ngừng tiến bộ. Bây giờ giết đoán cốt cảnh, cần dựa vào tiên nhân chỉ lộ. Chờ thời điểm Trần Phỉ trưởng thành đến đoán cốt cảnh, nếu gặp lại những tên thổ phỉ này, cũng không phiền phức như vậy. Vì thời gian an ổn tu luyện, Trần Phỉ phải tiêu diệt mầm mống thai họa ngầm này. Trần Phỉ lặng yên quay lại, thế mà không tìm thấy dấu vết đám thổ phỉ vừa rồi. Hắn đành phải trở về đình viện, ngồi ở dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn tinh không. Lần trước ở trong hắc thị, có thể gặp phải đám thổ phỉ kia, một là do may hắn còn hai là do bọn hắn không phòng bị. Hôm nay, đám thổ phỉ kia bị nha dịch tiến hành truy quét, chắc chắn sẽ đề cao phòng bị. Trần Phỉ ngoại trừ thân pháp ưu thế, vô luận là thị lực hay theo dõi năng lực, đều rất bình thường. Có nên tìm một bản tăng cường thị lực, hoặc là truy tung công pháp tu luyện. Trần Phỉ tâm động, nhưng nghĩ tới bây giờ có vô số thứ cần phải làm, hắn không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này, chỉ có thể về sau có thời gian nhàn rỗi, lại tính toán. Trần Phỉ móc ra tiền lương túi tiền, lật ra xem xét, không khỏi có chút thất vọng. Đoán chừng hắn cướp được ngân lượng đều cất ở chỗ khác, bên trong túi tiền này chỉ có mấy chục lượng bạc vụn. Nếu trước kia, Trần Phỉ đoán chừng sẽ cao hứng một chút, nhưng bây giờ luyện đan thuật có thành tựu, mấy chục lượng này thật không thấm vào đâu. Đem túi tiền ném vào hỏa diễm bên trong thiêu hủy, Trần Phỉ lấy ra tấm bí tịch cũ kia.